Hoa, đây là đang khen Phương tỷ đó a. Thiếu gia thơ viết thật tốt. Thật hâm mộ, thật ghen tị. Cái này Trầm Phong, dĩ nhiên có thể viết ra tốt như vậy thơ đến. Chớ quấy rầy, tiếp tục nhìn xuống. Thanh Phong tự có thần tiên cốt, lãnh diễm khăng khăng nghi đến Ngọc Đường. Hoa, thiếu gia thật tuyệt a. Dĩ nhiên có thể viết ra tốt như vậy thơ. Phương tỷ hôm nay thật sự là quá hạnh phúc. Ô ô ô. Thiếu gia thật là lợi hại a. Cái này Trầm Phong thật đúng là cái phong lưu tình chủng, dĩ nhiên như thế sẽ lấy nữ hài niềm vui. Nhiều Mỹ Vân cũng phi thường kinh ngạc Trầm Phong có thể làm ra tốt như vậy thơ, bất quá làm nàng nhìn thấy Võ Lãnh Phương một mặt kinh hỉ cùng hạnh phúc bộ dáng lúc, không khỏi cười khổ âm thầm nói ra. Thiếu gia, Thiên Thiên cũng muốn thơ. Thiên Thiên quệt mồm, một mặt hâm mộ nhìn xem Võ Lãnh Phương cầm ở trong tay thơ, mở miệng nói ra. Ta cũng muốn, thiếu gia. Liền luôn luôn không yêu nói chuyện Kỷ Xuân Thúy cũng nhăn nhăn nhó nhó nhỏ nói một chút nói. Này! Vật này cũng không phải tùy tiện đều có thể đi ra, tâm tùy ý động, ý tùy tâm sinh. Chỉ có tâm tư đến, mới có thể viết ra đồ vật, dù sao ta cũng không phải đại văn hào, theo tùy tiện liền có thể chơi đùa nhất thủ tới, các ngươi không phải khó xử ta nha. Bất quá không quan hệ, chờ ngày nào đó ta linh cảm đến, cho mọi người mỗi người đều viết nhất thủ được rồi. Trầm Phong nghe xong các cô gái toàn bộ đều liễu ra liễu dịu muốn, liền tranh thủ thời gian từ chối. Nằm ở trên giường Võ Lãnh Phương, thì nắm thật chặt giấy tuyên, giống như là sợ hãi bị kẻ khác cướp đi một dạng. Bất quá trong lòng lại giống như lau mật ong đồng dạng ngọt ngào. Ngay ở Trầm Phong chính ứng phó mọi người thời điểm, đồng nhiên nghe được Phúc Bá ở bên ngoài gân giọng hô, thiếu gia, tranh thủ thời gian đi ra à, thiếu gia ở đâu đây? Chương 113, thiếu nãi nãi trở về. Ngay ở Trầm Phong chính ứng phó mọi người thời điểm, đồng nhiên nghe được Phúc Bá ở bên ngoài gân giọng hô, thiếu gia, tranh thủ thời gian đi ra à, thiếu gia ở đâu đây? Trầm Phong nghe xong Phúc Bá lớn như vậy tiếng nói cửa nhỏ ở bên ngoài kêu bản thân, bắt đầu còn có chút mà không vui, nghĩ thầm Phúc Bá làm sao cũng học xong kêu kêu gào gào. Bất quá lại cảm thấy Trầm Phúc hẳn không phải là loại kia không biết nặng nhẹ nhân, nhất định là bên ngoài có chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày lại. Vô ý thức sờ lên treo ở bộ ngực Hôn Nguyên Châu, sau đó đứng lên nhẹ giọng đối Võ Lãnh Phương nói ra, Phúc Bá như thế lo lắng, nhất định là có chuyện gì, ta đi qua nhìn xem, ngươi trước tính dưỡng thật tốt, muốn ăn cái gì ngươi liền cùng ngươi những cái này bọn tỷ muội nói, sau đó nhường các nàng đi cho ngươi chuẩn bị, chờ ta có thời gian tiếp qua lại nhìn ngươi. Ân, tạ ơn thiếu gia, Lãnh Phương nhất định sẽ nghe thiếu gia mà nói, tính dưỡng thật tốt. Bị ấm áp bao khỏa Võ Lãnh Phương một mặt hạnh phúc cười nói ra. Trầm Phong gặp Võ Lãnh Phương bắt đầu vui vẻ, mình cũng thật cao hứng, liền quên đi truy vấn Võ Lãnh Phương bị bệnh nguyên nhân, vội vàng đi ra ngoài. Thế nào? Trầm Phong gặp Trầm Phúc không biết từ nơi nào biết rõ bản thân ở chỗ này, vội vội vàng vàng chạy qua bên này đến. Thiếu gia, nhanh đi ra nhìn xem, hô hô, bên ngoài là. Thiếu nãi nãi trở về, ta trông thấy A Trụ. Trầm Phúc dù sao lớn tuổi, như thế một đường chạy chậm hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ, vừa thấy được Trầm Phong liền hồng hộc mang thở nói ra. Cái gì? Người trông thấy A Trụ? Bọn họ ở đâu? Trầm Phong nghe kinh hỉ hỏi. Lập tức đến cửa, ta chạy trước trở về cho ngài báo tin mà. Trầm Phúc chạy không nổi rồi, hai tay chống lấy đầu gối không người đứng ở cách đó không xa nói ra. Các mỹ nữ, ngoại trừ Lãnh Phương, những người còn lại đều ra nên tiếp thiếu nãi nãi về nhà. Trầm Phong cao hứng giống lên nhất cuống họng, sau đó bản thân trước bước nhanh hướng cửa ra vào chạy đi. Làm Trầm Phong nhanh chóng chạy đến cửa ra vào thời điểm. Liên nhìn cửa ra vào ngừng lại 4 chiếc xe ngựa cùng 3 chiếc xe bò. Bên cạnh xe đứng một đám người, có bản thân quen thuộc Tam Bảo mụ mụ, cũng có từ xa hành thuê tùy tùng cùng chính đang bận rộn chào hỏi mọi người từ trên xe hướng xuống chuyển đồ vật A Trụ cùng cậu tử. Thôn trưởng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Chính đang bốn phía nhìn loạn tiểu hổ vừa thấy được Trầm Phong đi ra, liền cao hứng chạy tới, lớn tiếng nói ra. Ha 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 ha, tiểu hổ, ta nhớ chết ngươi. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Tam Bảo, Can Thúc, Phượng Kiều, Alan. Các người rốt cục trở về. Nhìn xem nguyên một đám vô cùng quen thuộc gương mặt, Trầm Phong vô cùng vui vẻ, hắn chạy đến bên cạnh nguyên một đám lôi kéo tay của bọn hắn kích động không thôi. Tam Bảo mụ mụ, bệnh của ngươi triệt để háo lợi lấy. Ha ha, nhìn ngươi tinh thần đầu liền là không có sự tình. Ha ha, Can Thúc, ta nhớ đến chết rồi, các người rốt cuộc đã đến. Thôn trưởng, đây chính là chúng ta nhà mới. Lão An nhìn bốn phía, đánh giá như cũ treo An chỗ ở Hoành Phi Đại Môn. Nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, một bộ nghi hoặc bất giải bộ dáng. Đúng vậy a, Trầm Phong, chúng ta hiện tại liền ở tại nơi này An Chô ở bên trong. Nhiều người như vậy có thể hay không quấy rầy đến nhà này chủ nhân a? nếu không chúng ta đi trước bên ngoài tìm nhỏ chút mà khách sạn thích hợp một chút, đoán chừng vậy cũng không hao phí mấy đồng tiền. Đúng rồi, ta còn nghe cậu tử nói ngươi tự mua phòng ở, nếu không chúng ta đi nơi đó ở. Căn Thúc lôi kéo Trầm Phong lo lắng hỏi. A trụ, cậu tử, các ngươi không có cùng Căn Thúc nói sao? Trầm Phong cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên nói, ta đều nói rất nhiều lần rồi, nhưng Căn Thúc hắn căn bản không tin, ta có cái gì biện pháp. Ngươi còn không biết lao nhân này mà có bao nhiêu bướng bỉnh. Cậu tử một bộ rất ủy khuất bộ dáng nói ra. Căn Thúc, đây chính là ai ra, ta đã đem hắn mua xuống đến, sở dĩ còn mang theo trước kia bảng hiệu, là nghĩ đến tránh khỏi một chút phiền phức, lại chờ một đoạn thời gian ta liền sẽ đem tấm bảng ngạch cho đổi được, yên tâm đi, không có chuyện, về sau đây chính là ai ra. Trầm Phong lôi kéo Căn Thúc tay, một mặt nghiêm túc cùng hắn giải thích nói. Thôn trưởng, ai ra về sau liền ở xinh đẹp như vậy phong ốc. Tam Bảo mặc dù còn không có đi vào, nhưng chỉ từ cửa về khí thế nhìn, liền cảm thấy vô cùng xa hoa, liền mở miệng hỏi. Ân, về sau nơi này liền là chúng ta ở Phi Tuyết Trấn nhà Trầm Phong chính đang cùng mọi người nói chuyện thời điểm. Nhiều Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên liền mang theo một đám Oanh Oanh Yến Yến đi tới cửa ra vào, ngay sau đó chính là Trầm Phúc mang theo Trầm Cầm, Trầm Đủ mấy người bọn hắn cũng từ bên trong chạy ra cùng Mục Thu Yên bọn họ cùng một chỗ, riêng phần mình có thứ tự phân loại hai bên. Sau đó vừa hướng bên ngoài thi lễ, một bên nói ra, hoan nên thiếu nãi nãi về nhà. Loại trường hợp này, ba năm người đồng thời nói chuyện, liền cũng đã cảm thấy lớn tiếng, lần này lại có hơn 20 cá nhân cùng một chỗ thi lễ nói chuyện, tức khắc làm căn bản không có gì kiến thức Khê Thủy thôn các thôn dân giật nảy mình. Hoặc, đây là muốn làm gì? Có phải hay không nhân gia An gia thiếu nãi nãi trở về? Phượng Kiều cha dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên, sau đó hướng bên ngoài nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm đối phương thân ảnh. Lão An Hòa Căn Thúc bọn hắn cũng đều một dạng thẳng tắp nhìn một chút Trầm Phong, lại nhìn một chút sắp xếp người của hai bên, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Xuân Nương, Xuân Nương đây. Người trốn vậy đi. Trầm Phong nghe xong Mục Thu Yên các nàng như thế nhất đều, liền ý thức được còn không có phát hiện Hàn Xuân Nương ở đâu đây. Tướng công, ta ở chỗ này. Chỉ thấy Hàn Xuân Nương từ một cỗ xe bò đằng sau dò xét ra mặt, ứng một tiếng, sau đó lại không ảnh. Người đi ra a. Tất cả mọi người tới hoan nghênh ngươi về nhà đây, ngươi ở nơi đó làm gì vậy? Trầm Phong hỏi. Ta ở thu thập đồ vật. Người nào hoan nghênh ta về nhà? Hàn Xuân Nương hiển nhiên không có minh bạch có ý tứ gì, lại dò xét ra mặt đến hỏi. Đi, đồ vật nhường bọn họ thu thập, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Trầm Phong thúc giục nói. Gặp Trầm Phong ở nơi đó thúc giục bản thân, Hàn Xuân Nương lúc này mới bọc lấy hơi có vẻ cổng kềnh ra thú từ đằng sau đi tới. Một mặt ý cười nhìn xem Trầm Phong. Tới. Trầm Phong kéo lại Xuân Nương, sau đó lại giữ chặt Căn Thúc, đem hai người đưa đến cửa ra vào, vị này là Căn Thúc, trưởng bối của ta, về sau có chút sự tình có thể muốn nhường Căn Thúc phụ trách, cho nên các ngươi trước giờ nhận biết một cái. Căn Thúc tốt. Hai nhóm nhân lại là thi lễ vân an, nhường coi như gặp qua việc đời Căn Thúc dĩ nhiên cũng có chút không biết làm sao lên, hảo hảo, mọi người tốt, tốt. Vị này liền là các ngươi trong miệng thiếu nãi nãi, về sau cần phải hảo hảo nghe lời. Nếu không nàng nhưng là biết trừng phạt, ta trước cho các ngươi tiết lộ một bí mật, các ngươi thiếu nãi nãi nếu như nổi giận lên, ngay cả ta đều sợ không được chứ. Trầm Phong đứng ở nơi đó cười nói năng bậy bạn. Thiếu nãi nãi tốt. Đám người lần nữa thi lễ vân an. Tướng công, chỗ nào có? Xuân Nương nhìn ra Trầm Phong trêu chọc, bất quá cũng có chút thẹn thùng nói ra, hảo hảo. Hàn Xuân Nương gặp nhiều người như vậy cho mình thi lễ, cũng là rất không thích ứng, liền vội vàng nói hai cái chữ tốt sau đó, liền không biết nói cái gì. Đành phải trốn ở Trầm Phong sau lưng. Tốt, Mỹ Vân, Thu Yên, hai người các ngươi trước phụ trách giúp đỡ đám người làm có thể cầm cái gì cũng cầm lại các ngươi đối diện buồng phía đông. Phúc Bá, ngươi cùng Cầm Thẩm cùng một chỗ mang theo ngươi người bên kia tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị thức ăn, trước hết để cho mọi người ăn một chút đồ vật điểm điểm, sau đó ban đêm chúng ta cử hành đoàn tụ yến hội. Trầm Phong sau khi phân phó xong, lại quay đầu đối đại gia hỏa nói ra, đi, chúng ta về nhà. Sau đó liền lôi kéo Hàn Xuân Nương cùng Căn Thúc cùng một chỗ bước vào cửa sân. Có Trầm Phong dẫn đầu, mọi người cũng đều tiện tay cầm một chút đồ vật, nhao nhao hiếu kỳ đi theo Trầm Phong đằng sau đi vào. Lão An, ngươi nói lớn như vậy xinh đẹp như vậy tường xây làm bình phong ở cổng, thế nhưng là không thấy nhiều đi. Mới vừa vào cửa Tam Bảo nhìn xem chính đối cửa tường xây làm bình phong ở cổng, đối bên người Lão An nói ra. Vậy cũng bất lần này nhìn liền là đại gia tộc quy mô à. Vẹn vẹn cái này tưởng xây làm bình phong ở cổng đoán chừng đều phải không ít bạc đây, giống chúng ta Khê Thủy thôn những cái này tiểu môn tiểu hộ, căn bản là kiến tạo không nổi a. Lão An cũng chật chật cảm thán nói. Nhìn đến Trầm Phong tiểu tử này làm thôn trưởng thật đúng là không sai, lại đem chúng ta tiếp vào xinh đẹp như vậy phòng ở bên trong. Hoặc, bên này còn có lớn như vậy một tòa giả sơn đây. Phượng Kiều cha ở Phượng Kiều dịu đỡ tiếp theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Alan, ngươi nhìn nơi này còn có hoa ở khai đây. Phượng Kiều cũng kinh hỉ cùng phía sau Alan nói ra. Chập chập, cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Chập chập, thôn trưởng thật là có bản sự. Dạ, đoạn đường này buôn ba, cái này đau lưng. Trời ạ, nơi này dĩ nhiên còn có một đầu tiểu hà. Bên trong vậy mà còn có thể nhìn thấy cá. Chương 114, bữa cơm đoàn viên. Ở mọi người nghị luận âm thanh, Trầm Phong đem đám người dẫn tới nhị tiến viện phía đông xương phòng tiểu viện, bên này cùng đối diện một dạng, cũng là một cái đơn độc tiểu viện, bên trong có hơn 20 ở giữa phòng, đầy đủ cái này mấy nhà nhân ở còn lại gian phòng thì cho mọi người coi như phòng chứa đồ lặt vặt hoặc xem như cách dùng khắc gì. Đây cũng là Trầm Phong đã sớm vì mọi người chuẩn bị xong phương, bên trong không những đều sớm quét sạch sạch sẽ, hơn nữa giống có chút lớn khái có 50-60 mét vuông căn phòng lớn, Trầm Phong còn cho người trực tiếp tiến hành gia công cải tạo, làm thành nguyên một đám mang phòng khách phòng bếp hai cư hoặc tam căn phòng, hữu hiệu lợi dụng không gian, còn giải quyết giống Tam Bảo cùng nàng mụ mụ ở cùng một chỗ vấn đề. Gian phòng kia có thể không nhỏ a. Thế mà còn có lửa than lô, hắc. Ta ăn mặc ra thú tiến đến đều cảm giác nóng. Mụ mụ, ngươi nhìn trong này dĩ nhiên còn có một cái phòng. Cái này còn rất tốt, đến lúc đó ta ngủ cái này phòng, ngươi ngủ cái kia phòng, có chuyện gì gọi ta một tiếng ta liền nghe được. Tam Bảo vị lao nương bốn phía nhìn xem. Cao hứng nết miệng nói ra. Ân, không sai, nơi này so núi bên trong ấm áp nhiều, Trầm Phong đứa nhỏ này thật là có tâm, ngươi nhìn còn thả nhiều như vậy mới chăn bông cùng áo đông đây. Tam Bảo mụ mụ cũng nên cùng nói. Căn này không sai, ta liền bản thân một người, ở lớn như vậy phòng ở ta thật đúng là không thích ứng, cái này thuộc về ta à, các ngươi đều đừng đoạt. Có người ưa thích đại phòng, có người thì ưa thích phòng nhỏ, không phải sao, Lão An nhìn thấy đi qua cải tạo sau một cái 30 mét vuông tả hữu phòng nhỏ. Liền lập tức thích, la hét cảnh cáo mọi người chớ cùng bản thân đoạn. Trầm Phong thì mang theo căn thúc cùng Lao An bọn họ đi dạo xung quanh lấy, ngươi nhìn nơi này, không có sự tỉnh phơi cái thái dương gì hẳn là cũng không tệ lắm, đúng rồi, phòng ở đều riêng phần mình lựa chọn xong, dù sao cái này viện đoán chừng đều đủ mọi người ở, nếu như không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Đủ rồi, nhiều như vậy gian phòng, tốt như vậy điều kiện, vậy cũng so trong núi chịu tội mạnh hơn nhiều. Căn thúc mở miệng nói ra. Chờ đem hết thể mọi người chia xong gian phòng sau đó, Trầm Phong nhường Phúc Bá bọn họ chuẩn bị thức ăn mà cũng làm xong. Lúc này, Trầm Phong liền không lại quấy rầy bọn họ, nhường bọn họ trước ăn một chút đồ vật lót dạ một chút, dù sao trên đường đi leo núi lội nước, tàu xe mệt mỏi, mặc dù có xe ngồi, nhưng nguyên một đám cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, cho nên nhường bọn họ buổi chiều ngủ một giấc thật ngon nghỉ ngơi, đợi đến ban đêm lại nổi lên đến tham gia đoàn viên yến. Rời đi tiểu viện, Trầm Phong liền đi tới phòng bếp. Nay buổi tối đoàn viên yến ta dự định tự mình cho mọi người làm một ít thức ăn, bởi vì quá nhiều người, cho nên Phúc Ba cùng Cẩm Thẩm các ngươi nhiều chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, không đủ, nên mua mau chóng ra ngoài mua sắm, nên thanh tẩy xử lý cũng đều xử lý tốt. Thiếu gia, nhiều người như vậy cơm có thể cùng ngươi bình thường làm không giống a? Quá mệt mỏi. Phúc Ba có chút lo lắng, dù sao nhiều người như vậy đây, lúc đầu ngươi không đến trộn rộn không chừng còn tốt, ngươi tới làm xong còn tốt, một phần vạn làm không ra sao. Vậy cái này cái bữa cơm đoàn viên chẳng phải đập sao? Không có sự tình, các ngươi cũng đều đang bên này hỗ trợ, ta chỉ phụ trách mấy cái món chính là được. Ngoài ra ta cũng ở nơi này nói cho Trầm Cầm một chút làm đồ ăn kỹ xảo. Trầm Phong kiên trì nói. Tốt, cần chúng ta làm cái gì thiếu gia ngươi liền cứ việc nói đi. Trầm Cầm căn bản không để ý tới Phúc Bá một mặt khổ sở bộ dáng, ở bên cạnh hưởng ứng nói. Tốt, hiện tại chúng ta mấy cái đều bắt đầu chuẩn bị, Tiểu Tuyết đi làm Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên bọn họ gọi tới. Mặt khác, Phúc Bá Tiêu ra bên kia nhường hai người nhìn xem là được, ngươi đi nhìn xem lại kêu tới một người hỗ trợ. Đúng rồi, lại đi nhìn xem nhiều Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên bên kia có hay không am hiểu làm thức ăn, cũng đều gọi tới, nhường mọi người các hiện thân thủ, nhiều người mới náo nhiệt, mới như cái ra bộ dáng nha. Trầm Phong một bên xem xét đủ loại nguyên liệu nấu ăn, một bên đối Trầm Phong phân phó nói. Cầm Thẩm, ngươi trước đem những cái kia thú cốt cho thanh tẩy sạch sẽ, sau đó phóng tới ngụm kia nồi lớn bên trong nấu phía trên cốt canh. Trong lúc nói chuyện, Trầm Phong gặp Tiểu Tuyết mang theo Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên tiến vào, liền mở miệng nói, Tiểu Thiên tới trước nhóm lửa, Tiểu Tề đi theo Cầm Thẩm, nhìn Cầm Thẩm cần tẩy món gì, ngươi thì giúp một tay tẩy, Tiểu Tuyết lại đi làm Trầm Hồng cũng gọi là đến giúp đỡ, nếu như nhìn thấy nữ hài bên kia có hay không sự tình làm, cũng cứ gọi qua tới làm việc. Cầm Thẩm, làm cái này rửa sạch sau cắt miếng, sau đó trong nồi rót thú dầu, trước nổ tốt dự bị. Cầm Thẩm, ngươi cùng Tiểu Thiên mấy cái làm những cái này cũng biết rửa sạch, đợi lát nữa ta phải cắt gọn, đúng rồi, các ngươi phải chú ý ta là làm sao làm, sau đó cùng ta học là được. Cũng không lâu lắm, Tiểu Tuyết cùng Phúc Bá đều mang theo một đám người tới trợ giúp, oanh oanh yến yến được không náo nhiệt. Cái này không đúng, đao pháp hẳn là như thế cắt. Cái kia tranh thủ thời gian ngâm dưa muối lên để nó ngon miệng, đây là cần tranh thủ thời gian ngâm dưa muối ngon miệng, đây là dùng lửa than nướng a. Cái này là muốn trưng. Ta muốn cẩm cây trứng, nơi nào có tranh thủ thời gian cho ta hai cái, không, ba cái đi. Hòa đầu không đủ a. Làm thế nào? Đần a ngươi, đem những cái kia nấu canh loại trực tiếp chuyển qua lửa than lô phía trên chứ. Cái này không đủ mặn, được lại thêm chút muối a, khác quên mất. Phúc Bá ngươi đem cái bản cùng rượu gì đều chuẩn bị xong chưa? Không có mà nói phải mau sắp xếp người đi qua mua sắm, sau đó nhường bọn họ đưa tới a. May mắn phòng bếp là ở viện tử đơn độc phân ra tới một khối phương, diện tích so sánh lớn. Nếu không thật đúng là chưa chắc có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Ròng rã một buổi chiều viện tử khắp nơi là người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Trời còn chưa có tối, toàn bộ viện tử khắp nơi đều phiêu tán hương khí, đâu đâu cũng có một bộ hỉ khí dương dương tràng cảnh. Cái này khiến A trụ những cái này ngủ một giấc người trẻ tuổi đều không nhịn được đứng dậy tới quan sát. Ngay cả Hàn Xuân Nương cũng không để ý mệt nhọc đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa bị một nhóm nữ nhân vây nghiêm nghiêm thật thật trầm phong, không biết trong lòng đang nghĩ thứ gì. A trụ, ngươi nhìn hỏa đông ở bên kia nhóm lửa đây, ha ha, ngươi nhìn trên mặt, cùng quỷ họa phù tựa như, chết cười ta. Cậu tử nhìn xem cách đó không xa đang bị hun khói được một thanh nước mũi một thanh nước mắt hỏa đông cười nói. Hỏa lại lớn chút, quá nhỏ. Ngươi ở nhà không sốt quá mức. Mang củi ra không, hỏa liền vượng. Nhiều Mỹ Vân ở một bên nấu cơm, vừa trách móc cho mình nhóm lửa thiên thiên. Mỹ Vân tỷ, ta cái nào đốt quá a? Nếu không ngươi tự mình đi, ta đi cùng thiếu gia chợ thủ đi. Thiên thiên quệt mồm ủy khuất nói ra. Không được, ngươi hôm nay là người của ta. Ngươi không nhìn hắn bên kia đều vây ba tầng trong ba tầng ngoài sao? Ngươi đi qua có thể chen lấn qua các nàng. Khác tổng như cái những cái kia ngốc nữ nhân một dạng cả ngày muốn đi thiếu gia bên người gót, cùng một hoa si tựa như. Nhiều Mỹ Vân gặp Thiên Thiên muốn chạy trốn, lập tức chặn lại nói. Ở đám người dưới sự cố gắng, ngày mới sầm tối, Phúc Bá bọn họ cũng đã chuẩn bị xong mười mấy bàn ghế, cũng đem từng vò rượu ngon cũng đều dọn lên bàn. Vừa mới tỉnh ngủ hoặc bị đánh thức Khê Thủy thôn các thôn dân lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Lớn như vậy chẳng diện. Cùng giàu nhân ra bên trong kết hôn bày rượu tịch một dạng. A, phòng bếp làm là cái gì, làm sao thơm như vậy, nghe đều chảy dòng nước bọt. Ngay ở mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, Trầm Phong từ phòng bếp đi ra, hôm nay là chúng ta Khê Thủy thôn lần thứ nhất bữa cơm đoàn viên, hiện tại từ căn thúc cùng Phúc Bá hai người cho mọi người an bài nhập tọa, chúng ta có thể nói tốt, đêm nay đều nhất định phải rộng mở cái bụng dùng lực ăn, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều muốn không say không về. Nhường căn thúc tới nói hai câu. Căn thúc theo lời đi tới phía trước, nhìn quanh một cái bốn phía, không khỏi vô cùng cảm khái nói ra, đây là chúng ta Khê Thủy thôn kinh lịch tai nạn sau đó, lần thứ nhất có thể như vậy dòng trống khua chiêng ăn cơm, vẫn là ở Phi Tuyết Trấn, đây là ta lao hàng trước kia liền nghĩ đều không dám nghĩ. Kỳ thật hạ buổi trưa thời điểm ta thì có chút ngủ không được, tổng là đang nghĩ cái này có phải hay không thiên ý. Hay là nói tổ tiên hoặc lão thôn trưởng ở trên trời phù hộ lấy chúng ta. Làm Trầm Phong đưa đến chúng ta trước mặt chính là vì đến trợ giúp chúng ta. Ta không biết rõ các ngươi có nghĩ tới hay không, hoặc có lẽ là hiện tại có thể tại trở lại đi qua hồi ức một cái, từ khi Trầm Phong sau khi tỉnh lại, cái nào sự tỉnh chúng ta không phải thuận thuận lợi lợi. Mà cái này, loại thuận lợi chẳng lẽ không phải đều là hắn mang tới được sao? Có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì cũng đều là hắn đến trợ giúp mọi người giải quyết. Trước kia đừng nói là gặp nạn, cho dù là chúng ta không có phát sinh những chuyện này thời điểm. Thời gian qua là dạng gì? Có thể ở lại phía trên phòng tốt như vậy? Có thể ăn được lớn như vậy tiệc rượu? Chúng ta đại thù có thể được báo? Ta không biết rõ mọi người là nghĩ thế nào, dù sao ta Trầm làm căn không có trải qua. Ta muốn nói là, lão thôn trưởng nhường Trầm Phong tới làm thôn trưởng, là đúng, chúng ta có thể tín nhiệm hắn cũng là đối, tuy nhiên hắn còn tuổi trẻ, nhưng hắn vì Khê Thủy thôn làm sự tình cũng không so bất luận kẻ nào ít, thậm chí càng nhiều. Cho nên hy vọng mọi người về sau có thể toàn lực ủng hộ và tín nhiệm hắn, chỉ có hắn mới xứng coi chúng ta Khê Thủy thôn thôn trưởng, chỉ có hắn mới có thể để cho mọi người qua tốt nhất thời gian. Tốt, nói đến thế thôi, về sau liền nhìn đám người chính mình. Nếu như có người dám ngu ngốc tâm vai tầm, cái kia chính là ta Trầm làm căn không chết không thôi tử địch. HTTP, chọe nụ ạ toàn e. Tê căn thúc nói xong sau đó, nhìn một cái Trầm Phong, Trầm Phong nguyên bản không nghĩ tới nói cái gì, nhưng bây giờ căn thúc đều nói như vậy, cũng liền mở miệng nói ra, ha ha, không có căn thúc nói như vậy nghiêm trọng, ta cũng không có lớn như vậy công lao, ta chỉ muốn lấy chúng ta đều là người một nhà, khi dễ ngươi chính là khi phụ ta Trầm Phong, bảo hộ bản thân thân nhân ta sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Bất quá rắn không đầu không được, binh vô chủ tự loạn, tất nhiên mọi người tín nhiệm ta để cho ta tới làm thôn trưởng, vậy ta liền muốn biện pháp nhường làm tốt cái này đầu, hết sức làm cho mọi người qua tốt nhất thời gian. Bất quá, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Ta hy vọng ta thân nhân có thể tín nhiệm ta, mà không phải bản thân đang đối trả ngoại địch thời đê. Tiểm, còn tại lo lắng bản thân phía sau chớ bị bản thân thân nhân chọc đau. Như thế hắn liền không còn là ta Khê Thủy thôn thôn dân, ha ha, tốt, ta nói chính là nói nhảm, hiện tại ta phi thường tin tưởng mọi người. Hôm nay cái này đồ ăn chính là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, trên cơ bản đều là riêng mình sở trường thức ăn ngon, căn thúc tranh thủ thời gian an bài chỗ ngồi, để cho mọi người hảo hảo nhấm nháp một phen. Căn thúc nhìn Trầm Phong một cái, mỉm cười đi ra phía trước chào hỏi, thôn trưởng nói đúng, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Mọi người nhớ kỹ à, tốt, Tam Bảo mụ mụ, ngươi tới, Phượng Kiều cha nàng, Trầm Lao Tam đang ở đâu đây? Tranh thủ thời gian tới. Chương 115, bữa cơm đoàn viên, 2. Theo lấy căn thúc tiếng la, đám người nhao nhao nhập tọa. Mới vừa tọa hạ không có bao lâu, liền nhìn từng đội ăn mặc phấp phới như hoa nữ tử bưng thức ăn nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa mỗi người hướng trên bàn trưng bày thời điểm, còn thuận miệng báo ra tên món ăn cùng làm đồ ăn nhân. Đây là Nhiêu Mỹ Vân thức ăn cầm tay, Bạch Thiết Cẩm Kê mời nhấm nháp. Đây là Ứng Nguyệt Nguyệt thức ăn cầm tay, dưa chua thịt bò nạm mời nhấm nháp. Cái này là Nhiêu Mỹ Vân thức ăn cầm tay, Phụ Dung trứng tráng mời nhấm nháp. Đây là Trầm Thiếu Gia thức ăn cầm tay, Du Muộn Đại Hà. Nhìn xem nguyên một đám mê người màu sắc cùng khắp nơi tán loạn mùi thơm, Khê Thủy thôn thôn dân toàn bộ nguyên một đám toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó, bọn họ lúc nào được chứng kiến nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Nói thật, đi lên những thức ăn này, đại bộ phận đều là liền nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng nói cái gì ăn. Ngay ở đám người trợn mắt hốc mồm thời điểm, trên bàn dần dần bày đầy thơm xốp giòn nem rán, mâm lớn gà, thịt kho tàu, Du Muộn Đại Hà, đường thấu ngư, canh sườn, que thịt nướng, nấm tuyết lê tuyết canh. Một bàn bàn phong phú mỹ thực từng tầng bày ra ở đám người trước mặt, Tiểu Hổ cùng Lôi Dũng đầu tiên nhịn không được, cầm lấy trước mặt đũa mặc kệ không để ý bắt đầu ăn. Mọi người xem xét lần này đại nhất nhỏ đều chạy, vậy còn khách khí cái gì, người nào không ăn ai là đồ đần, ăn ngon như vậy đồ vật, qua thôn này nhưng là không có tiệm này mà. Thế là, một trận ăn cơm tranh đoạt chiến liền này kéo ra màn che. Mà nữ hải bên kia làm xong sau đó, cũng đều đang phúc bá an bài xuống nhau nhau nhập tọa nhấm nháp riêng mình tay nghề, nguyên một đám vui vẻ ra mặt lẫn nhau bình luận. Thật dầu gì à, công tử làm cái này thịt kho tàu thật sự là quá ăn ngon, thế nhưng là ta thật lo lắng cho bản thân cái bụng, phải làm gì đây? Ô ô Thiên Thiên trong miệng vừa ăn thịt kho tàu, đôi đũa trong tay lại nhanh nhẹn vọt tới đĩa bên trong kẹp lên một khối, vừa hàm hồ không rõ nói lẩm bẩm. Phương tỷ nem rán ăn ngon thật. Ta rất ưa thích, Phương tỷ về sau có thể hay không lại nhiều làm một chút ta? Tống Trúc Nhã cũng vừa ăn vừa nói ra. Ta thực sự là rất kỳ quái, vì cái gì thiếu gia vậy mà sẽ nấu cơm? Còn làm ăn ngon như vậy? Dạng này nam nhân vậy mà còn có thể tồn tại ở trên thế giới này? Còn trùng hợp như vậy cứu được chúng ta, thu lưu chúng ta, các ngươi nói cái này có phải hay không mọi người nói duyên phận? Đông Quách Ngọc Tướng ăn tương đối văn nhã, mỗi lần đều là ngụm nhỏ khẽ cắn, giống như sợ kinh động đến đĩa bên trong mỹ thực. Nếu như không phải từ phương diện tốc độ trông thấy nàng so kẻ khác nhanh rất nhiều sau đó, khẳng định sẽ nghĩ lầm là nhà nào thiên kim tiểu thư đến quý phủ dự tiệc đến. Ha ha, nói thật, từ thiếu gia biểu hiện đến xem, hắn giống như căn bản cũng không phải là cái thế giới này nhân một dạng. Duyên phận nhất định là có, nhưng hắn căn bản không phải là cái gì nhân, mà căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Nhiều Mỹ Vân mở miệng đáp. Phương tỷ bên kia thế nào? Đường Lan ngươi đem cơm đưa qua sao? Đang dùng cơm Mục Thu Yên đột nhiên nhớ tới Trầm Phong một mực lời nhắn nhủ vấn đề này, liền mở miệng hỏi. Thu Yên tỷ, thiếu gia đã hỏi ta đều đưa qua xong, bất quá Phương tỷ giống như khẩu vị không tốt. Đường Lan nói ra. Vậy ta đã biết, ta chờ một lúc đi qua nhìn xem. Mục Thu Yên trả lời. Mỹ Vân tỷ, ngươi trước kia nói ngươi có thể uống rượu, muốn hay không chúng ta cũng uống một chút rượu. Thiên Thiên nghe được bên cạnh trong phòng đám nam nhân cũng đã liều lên rượu, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Tốt ta, còn có ai có thể uống? Có thể uống ít một chút mà. Nhiều Mỹ Vân hỏi. Thật uống a? Thiếu gia có thể hay không không cao hứng a? Châu Tĩnh Vân một mặt xoắn xuýt hỏi. Không có sự tình, thiếu gia nói hôm nay tất cả mọi người có thể không say không về, bất quá cũng đừng uống nhiều như vậy, một phần vạn ngươi uống say, lại chạy đến thiếu gia trên giường làm sao bây giờ? Ha ha, A Thiên Thiên cũng trêu ghẹo nói. Không cho phép nói bậy, trước kia thiếu nãi nãi không ở các ngươi làm càn một chút còn không quan hệ, hiện tại thiếu nãi nãi đến, nếu như còn giống trước kia, cái kia chính là tìm đường chết. Mục Thu Yên đột nhiên ngừng lại, hướng bên ngoài nhìn một chút, sau đó chừng Thiên Thiên một cái, nhỏ giọng khiển trách. Nghe Mục Thu Yên lời nói sau, toàn bộ trên bàn nữ hài đều lập tức trầm mặc, đúng vậy à, trước kia là thiếu gia bản thân một người, hơn nữa tính tình cũng tốt, mọi người ngoài miệng khai nói đùa, hành vi phía trên làm càn một chút, thiếu gia cũng không trách tội. Nhưng bây giờ thiếu nãi nãi đến, cái này cũng không thể lại giống trước kia, nếu không gây chủ mẫu tức giận mà nói, cái kia thực sự là tử đều không biết chết như thế nào. Giống như vậy sự tình, đối với cái kia chút đại gia tộc tới nói, cũng là có quá nhiều tiền lệ. Thu Yên tỷ, ta thực sự không có nghĩ như vậy, ta một cái tàn hoa bại liễu nghèo túng người, nào dám sinh ra như vậy hy vọng xa vời à. Châu Tĩnh Vân một mặt bi thương giải thích. Tốt, ta biết đến, chúng ta người nào cũng không phải như vậy chứ. Ha ha, chỉ cần thiếu gia không bức bỏ chúng ta, cái kia chính là chúng ta mộ tổ phía trên bước lên thanh niên mà, nào còn dám sinh ra ý nghĩ như vậy, cho dù làm ớn, vậy cũng là đối thiếu gia làm bẩn. Mục Thu Yên bị Châu Tĩnh Vân cảm xúc lây nhiễm, cũng vô cùng bi thương nói ra. Kỳ thật ta xem thiếu gia đối các ngươi rất tốt ta. Giống như căn bản không để ý quá khứ của các ngươi, sự tình hẳn là không có các ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng đi. Nhiều Mỹ Vân nhẹ giọng khuyên giải nói. Mỹ Vân tỷ, ha ha, không nói, chúng ta là hạng người gì, đều bản thân rõ ràng, thiếu gia đối với chúng ta tốt, nhưng cái này cũng không phải để cho chúng ta sinh ra ý nghĩ xấu lý do. Đến, ta bồi ngươi uống một chén. Mục Thu Yên vung tay lên, mang theo nồng nặc đắng chát, giết chết trước mặt một chén rượu đắng. Nhìn nàng đau xót bộ dáng, giống như trong ly rượu chứa chính là chính mình nhân sinh bi thảm cùng bất đắc dĩ, giống như chỉ có làm rời đi rượu đắng nuốt xuống, nhường cô kêu cay độc kích thích đến thần kinh của mình sau đó, bản thân mới có thể cảm giác được bản thân còn sống trên đời này. Đến, làm. Chúng ta dạng này nữ nhân liền không nên ở cái thế giới này tồn tại. Nhiều Mỹ Vân không có các nàng tao ngộ, nhưng chính nàng sao lại không phải vì bản thân vận mệnh mà một mực ở phòng sói đấu hổ âm như cùng cường thế phía trước của nhau. Cho dù bản thân hiện tại trốn ra được, có thể nếu không phải Trầm Phong tương trợ, vậy mình lúc này đoán chừng còn ở cái kia cái tiểu tiểu túp lều bên trong cơ hàn đan sen, run lẩy bẩy đây. Uống rượu dễ say, uống rượu giải sầu càng dễ dàng say. Nguyên bản coi như sống động bầu không khí liền dạng này bị Thiên Thiên một câu vô tâm chi ngôn đánh trúng vỡ nát. Đây là thuộc về nam nhân thế giới, xem như phụ thuộc phẩm nữ nhân bản thân liền nhận đủ loại hạn chế cùng ghét bỏ, huống chi các nàng những cái này bản thân còn cũng không hoàn mỹ nữ nhân. Uống đi. Say có lẽ cái gì phiền não cũng bị mất. Thiên Thiên chảy nước mắt cũng khô trước mặt rượu. Thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng học tập, cái khác sự tình đều do hắn làm, nhất định sẽ khá hơn. Nhiều Mỹ Vân còn muốn thuyết phục, nhưng tất cả mọi người cười khổ lắc lắc đầu, các nàng đều không rõ ràng thiếu gia nhường tự mình làm những cái này phải chăng thực sự hữu dụng, bất quá tất nhiên thiếu gia nói, cái kia cố gắng chính là, đừng để thiếu gia thất vọng thôi. Ngay ở các cô gái uống rượu thời điểm, Trầm Phong thì đứng lên cho Căn Thúc đổ đầy rượu, Căn Thúc, một mực đều là ngươi đang giúp ta mời ngươi một chén. Tốt. Căn Thúc bưng chén rượu lên, một mặt thật sự nói, Tiểu Phong, từ hôm nay về sau, ta làm mọi người thân gia tính mệnh liền toàn bộ đều giao cho ngươi, vô luận là hưởng phúc cũng tốt, vất vả cũng được, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu, hảo hảo đối đãi bọn họ, khắc vứt bỏ bọn họ. Vô luận tương lai ngươi đi đến cái gì phương, bọn họ đều là ngươi thân nhân. Căn Thúc nói xong, giơ ly rượu lên. Hướng lên cái cổ, rót vào trong miệng. Ân, lão gia ngài yên tâm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cái kia chính là ta Trầm Phong cả đời thân nhân. Trầm Phong cũng đem rượu giết chết, mở miệng nói ra. Làm gì? Lôi Dũng, A Trụ, Cầu Tử. Chúng ta có phải hay không cũng phải uống một cái, khoảng thời gian này may mắn mà có hỗ trợ của các ngươi. Vịn Căn Thúc ngồi xuống về sau, Trầm Phong mỉm cười nhìn xem mấy cái người trẻ tuổi nói ra. Chờ chút, thôn trưởng, ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao cái gì cũng biết. Dĩ nhiên có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn đến. Ngươi từ nơi nào học được? Không biết uống rượu Cầu Tử, gặp Trầm Phong lại xốc lên vỏ rượu, vẹn vẹn bản thân một bàn này, cũng đã uống cạn năm vỏ rượu, đừng nói bản thân chóng mặt, Phượng Kiều cha nàng cùng Lao An cũng đã bị mọi người nhấc về phòng ngủ, vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi tiểu tử liền nhớ kỹ một điểm, tìm chút trung thành đầu bếp, hoặc trực tiếp mua chút trung thành đầu bếp trở về, ta giáo bọn họ. Sau đó chúng ta đem nhất đại đoàn mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Ngươi tiểu tử được trong lòng có cái cơ sở, qua Tết, cái này kế hoạch liền bắt đầu áp dụng, đến lúc đó có các ngươi vội vàng. Cái này ban đêm, say ngã nhân rất nhiều, yến hội cũng thẳng đến đêm khuya mới là hoàn toàn kết thúc, bất quá những cái này Trầm Phong đều không biết, hắn chỉ biết là bản thân uống rất nhiều rượu, hơn nữa giống như cùng mỗi người đều chạm qua chén, nguyên bản đối ẩm rượu cũng rất không am hiểu hắn, đêm nay cũng đồng dạng bởi vì thân nhân đoàn viên mà rộng mở cái bụng uống, cuối cùng say như chết cái gì đều không biết. Chương 116, Can Thúc lo lắng. Bởi vì tối hôm qua uống say nhân rất nhiều, ngay cả Trầm Phong mình cũng say như chết, cho nên ngày thứ hai tất cả mọi người dậy rất trễ. Thẳng đến bên ngoài lạnh lẽo phải có chút trắng bệch mặt trời chiếu xạ đến Trầm Phong trên giường thời điểm. Trầm Phong mới miễn cưỡng mở mắt ra, a, ta hôm qua uống say. Là ngươi đem ta viện trở về. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Hàn Xuân Nương ngồi ở bên giường, một mặt ôn nhu nhìn xem bản thân, Trầm Phong liền hiếu kỳ hỏi. Ân, tối hôm qua tướng công uống nhiều quá, tướng công vốn là không uống được rượu, đương nhiên sẽ say. Hàn Xuân Nương khẽ cười nói. Vậy ngươi lên sớm như vậy làm gì? Tới, lại nằm một lát, ta còn không nhớ tới đây. Trầm Phong từ ổ chăn vươn tay hướng Hàn Xuân Nương vẫy vây tay nói ra. Hàn Xuân Nương trên mặt một đoàn đỏ hồng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không được, mặt trời đều ra cao như vậy, Can Thúc cùng Phúc Bá tất cả đứng lên thời gian rất lâu. Tướng công nếu như không nghĩ lên, vậy liền lại ngủ một lát. Đến, khác ngồi xa như vậy, tới nhường tướng công hảo hảo nhìn xem, thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy ngươi, ta nhớ đến chết rồi đều. Tới để cho ta nhìn ta một chút lao bà có phải hay không lại đẹp lên. Trầm Phong nhìn thoáng qua bên ngoài thăng được rất cao mặt trời, cũng biết rõ không thể ngủ nữa, liền cười nói ra. Hàn Xuân Nương gặp Trầm Phong trêu chọc bản thân, không biết làm như thế nào nói tiếp, cho nên chỉ là yên lặng đi tới Trầm Phong bên giường ngồi xuống, sau đó ôn nhu nhìn xem Trầm Phong. Trầm Phong giữ chặt tay của nàng, ân, đích thật là lại đẹp lên, thật không hổ là ta Trầm Phong lão bà, thấy thế nào làm sao xinh đẹp, đến, nhường tướng công thân một cái. Trầm Phong nói xong, một thanh dắt lấy Hàn Xuân Nương cánh tay hướng trong ngực kéo. Xuân Nương cũng không giống như hắn như vậy không có da không mặt mũi, nàng nhìn bốn phía một cái, sau đó mãnh liệt ở Trầm Phong trên mặt mổ một cái liền tranh thủ thời gian rời đi, tướng công, dạng này không được. Đoán chừng một hồi Căn Thúc bọn họ liền sẽ đến đây. Được rồi. Vậy ngươi nói cho ta nghĩ ta hay không? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Xuân Nương nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, chính dự định túi người nói thứ gì thời điểm, bên ngoài liền truyền đến Căn Thúc tiếng kêu. Tiểu Phong, rời giường hay không? Can Thúc, hắn nói có chút đau đầu, chính đang lên đây. Hàn Xuân Nương nghe được phía ngoài tiếng la sau đó, lập tức giống một con thỏ sợ hãi đồng dạng, nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến cửa ra vào giữ cửa mở ra sau đối đứng ở trong sân Can Thúc nói ra. À, vậy được, chờ hắn lên ăn ít đồ sau tới chúng ta trò chuyện chút sự tình. Can Thúc suy tư một cái, sau đó nói ra. Chờ ta một hồi a, Can Thúc, ta lập tức đi ra. Ngay ở Can Thúc quay người muốn đi thời điểm. Trầm Phong thanh âm từ trong phòng truyền ra. Can Thúc mỉm cười, không lo lắng, ngươi trước ăn một chút đồ vật. Không có sự tình, chờ ta một cái, lập tức liền tốt. Gặp Trầm Phong kiên trì, Can Thúc liền không còn nói thêm cái gì, tùy ý ở trong viện tử đi lòng vòng. Rất nhanh Trầm Phong mặc quần áo tử tế tịnh ở Xuân Nương phục thị hạ đơn giản rửa mặt, sau đó đi ra cửa. Can Thúc, chúng ta đi thư phòng. Xuân Nương, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có ăn giúp ta đưa đến thư phòng. Đi tới thư phòng sau đó. Trầm Phong chào hỏi Căn Thúc tọa hạ tịnh rót một chén trà nóng, tối hôm qua ngủ được thế nào? Còn quen thuộc đi. Ta bị bọn họ cho giấc ngộng, đều không biết mình là làm sao trở về, khá lắm, vừa mở mắt liền phát hiện bản thân nằm ở trên giường. Ha ha, về sau thật đúng là không thể uống nhiều như vậy rượu. Ha ha, các ngươi tuổi trẻ, còn có thể chịu đựng được, ta cũng không tin đi, không có ngươi uống nhiều, lại so ngươi say đến sớm. Căn Thúc cũng cười khổ lắc lắc đầu nói ra. Trầm Phong đem trà đặt ở Căn Thúc bên người trên bàn, lại đem trong phòng lửa than phát vượng một chút, sau đó mới đang đối mặt trên ghế ngồi xuống. Ta tới liền là muốn hỏi một chút ngươi là tính thế nào. Dù sao lập tức nhiều người như vậy đây? Căn Thúc một mặt nghiêm túc hỏi. Kỳ thật chuyện này mà ta nghĩ thật lâu, ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là trước khác về Khê Thủy Thôn, dù sao bên kia hiện tại cũng đã bị đốt không sai biệt lắm, chúng ta trở về còn phải lại rằng co một lần. Hơn nữa hiện tại trời lạnh cũng không thích hợp tu chỉnh phòng ở. Cho nên ta suy tính là muốn cho mọi người trước tiên ở Phi Tuyết Trấn dàn xếp lại. Thứ nhất, nơi này sinh hoạt điều kiện muốn xa xa khá giả đối Khê Thủy Thôn. Thứ hai, ta dự định nhường người của chúng ta đều học một môn kỹ nghệ, sau đó khai cửa hàng, dạng này mọi người sau này thời gian mới có thể chậm rãi khá giả một chút. Thứ ba, nếu như chúng ta trở lại Khê Thủy Thôn, vậy liền tương đương với trải qua ẩn cư sinh hoạt, liền sẽ cùng cái thế giới này gây mất liên hệ, vậy chúng ta tử tê. N hậu đại cũng khó có ra đầu người cơ hội. Cái khác đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cuối cùng quy về một chút, lưu ở Phi Tuyết Trấn phát triển chúng ta Khê Thủy Thôn, ta ý nghĩ là không những muốn ở phương diện kinh tế nhường tất cả mọi người giàu có. Hơn nữa ở võ lực cùng trên tinh thần cũng phải trở thành không người dám trêu cường giả. Nói như vậy, Khê Thủy Thôn bi kịch liền lại cũng sẽ không phát sinh. Can Thúc, ngươi cùng ta nói thật, ngươi là nghĩ thế nào? Kỳ thật ta từ ngươi hôm qua lời nói bên trong cũng nghe ra tầng này ý tứ, bất quá dù sao nhiều người như vậy đây. Lập tức chỉ sợ không chịu đựng nổi đi. Can Thúc lo lắng hỏi. Cái này không thành vấn đề, cửa hàng ta đã để Lôi Dũng cùng Phúc Bá bọn họ ở bên ngoài mua sắm một chút. Hiện tại chủ yếu nhất chính là bồi dưỡng bọn họ. Can Thúc, ưu thế của chúng ta thế nhưng là lớn vô cùng à, ngươi nghĩ một chút, đừng nói Phi Tuyết Trấn, cho dù là gặp trong Long Thành, có thể trở thành chuẩn tu luyện cường giả nhân có bao nhiêu. Mà chúng ta đây, ha ha, không dám nói quét ngang những cái kia đại gia tộc, nhưng những cái kia nhỏ một chút gia tộc ở dám hướng chúng ta rồi gãi thời điểm, đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Còn có liền là sản nghiệp của Tiêu gia, ta kỳ thật vẫn luôn không có cùng ngươi nói, Tiêu An Sơn bây giờ còn không chê ở chúng ta trong tay. Ta muốn ép khô hắn giọt cuối cùng chất dầu, sau đó lại mặc hắn tự sinh tự diệt. Cái gì? Ngươi không có trực tiếp giết hắn? Can Thúc giật mình, manh liệt một cái đứng lên hỏi. Giết hắn? Hắn giết chúng ta Khê Thủy Thôn nhiều như vậy nhân, sao có thể tùy tiện nhường hắn chết mất, cái kia không phải quá tiện nghi hắn sao? Từ từ sẽ đến a, ta sẽ nhường hắn triệt để hối hận bản thân vì cái gì sẽ ngu xuẩn đến hướng Khê Thủy Thôn khai đao. Cũng phải khiến người khác minh bạch chọc tới Khê Thủy Thôn sau đó mang ý nghĩa gì. Trầm Phong lần thứ nhất đối ngoại nhân giảng những lời này, ưu ám biểu lộ nhường Căn Thúc đều có chút không rét mà run. Nhìn đến Trầm Phong thật là thay đổi, bất quá nó sở dĩ làm như thế, còn không phải vì thay các thôn dân báo thù nha. Căn Thúc lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ này vung đi sau đó, tùy ngươi vậy, dù sao hiện tại ngươi là thôn trưởng, chỉ cần ngươi cho rằng tự mình làm đối là được. Nói thật, đại gia, hòa ở những cái này sự tình trước mặt, căn bản không có gì lên tiếng kinh nghiệm cùng quyền lực. Khê Thủy Thôn vẫn là quá nhỏ. Ta dự định sẽ lấy Phi Tuyết Trấn làm cơ sở, sau đó từng bước một phát triển thuộc về chính chúng ta đặc sắc. Ngày hôm qua những cơm kia đồ ăn ngươi cũng ăn, ngươi cảm thấy nếu như dùng những thức ăn này đi ra bên ngoài khai tiểu lâu sẽ thế nào? Trầm Phong lời nói không khỏi nhường hắn nhớ lại tối hôm qua đám người nhao nhao tranh đoạt thức ăn ngon chẳng cảnh, cái kia ở đâu là ăn cơm, đơn giản liền là sắp chết đói nhân ở cướp lấy mạng sống nha. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ gật đầu, khẳng định sẽ bốc lửa, bất quá cây to đón gió a. Căn Thúc vẫn có chút lo lắng. Gây họa. Vậy cũng phải xem hắn là ngọn gió nào, nếu như là Tiêu gia loại này ác độc gió mà nói, vậy liền trực tiếp chặt bọn họ đưa tới được móng vuốt. Nếu như là gió mát, cái kia mặc cho hắn quắt thì phải làm thế nào đây? Kỳ thật loại mô thức này cũng đã đi qua thí nghiệm, vẫn là Lôi Dũng, cậu tử cùng Hỏa Đông bọn họ ba người tới được thời điểm làm. Lúc ấy Tiêu gia thế lớn, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ... Chỉ sợ có thể động người của chúng ta ở Phi Tuyết Trấn cũng đã không nhiều lắm. Tiên viện tư thục ta cũng đã thiết lập đến lúc đó ngoại trừ chúng ta hải tử trong thôn bên ngoài, chúng ta còn có thể mua chút cô nhi tiến đến tiến hành huấn luyện, như thế chúng ta Khê Thủy Thôn kế tục mới có thể có người, cho dù là chúng ta L. Am không xuống, mà những cái này hải tử một khi cho ngươi thi một cái trạng nguyên gì, ha ha, căn kia thúc ngươi liền phong quang. Trầm Phong cười nói ra, căn thúc từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Ta nghĩ muốn theo không lên ngươi bước chân, ngươi nhìn xem làm sao dạy vò tùy ngươi à, đúng rồi, ngươi tiền viện nuôi như vậy nữ hải làm cái gì? Chúng ta về phần dùng nhiều như vậy tỷ nữ sao? Ai, các nàng cũng đều là chút người cơ khổ, ta cũng là bị ép chứa chấp, tổng không đến mức gặp chết không cứu không phải sao? Các nàng lúc ấy làm căn thúc nghe xong Trầm Phong giảng thuật sau đó, liền minh bạch đây là Trầm Phong bản thân phạm vào mềm lòng bị bệnh. Bất quá cái này khiến hắn từ trong lòng cảm thấy dễ chịu. Hắn có thể không hy vọng Trầm Phong biến thành một cái lanh khốc vô tình sát nhân ác ma. Nói như vậy, đừng nói kẻ khác không thừa nhận, cho dù là bản thân cũng sẽ không thừa nhận Trầm Phong cái này thôn trưởng. Bất quá từ hiện tại nhìn đến, Trầm Phong đấy lòng vẫn đủ thuần khiết lương thiện, cái này không những nhường hắn yên tâm không ít. Hai người đi qua ước chừng hơn 2 canh giờ nói chuyện phiếm, Can Thúc nghe Trầm Phong giới thiệu sau đó, xem như triệt để yên tâm lại. Trước kia hắn một mực coi là Trầm Phong khẳng định sẽ không cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn đến cũng không phải dạng này. Đối phương không những suy tính rất nhiều vấn đề, hơn nữa mỗi một chút cơ hồ đều đi qua cẩn thận suy nghĩ. Tốt, ta xem Xuân Nương cũng đang cửa ra vào lắc lư đã nửa ngày, ngươi nhanh chóng ăn một chút đồ vật ta, đi qua ngươi như thế vừa nói, ngươi căn thúc một mực nỗi lòng lo lắng, xem như rơi xuống. Làm rất tốt, ta theo đám người đều ở đằng sau ủng hộ ngươi. Gặp sự tình nói không sai biệt lắm, căn thúc liền đứng lên khẽ cười nói. Chương 117, năm trước kế hoạch. Cự ly ăn Tết còn có 3 ngày, năm vị càng ngày càng đậm, trên đường ngoại trừ rộn rộn ràng ràng đi chợ đặt mua đồ Tết đoàn người bên ngoài, tất cả cửa hàng bên trong cũng nhao nhao đã phủ lên đỏ thâm đèn lồng. Đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có gánh xiếc mãi nghệ, chiêng trống huyên thiên náo nhiệt chẳng cảnh. Phi Tuyết Trấn là xung quanh lớn nhất thôn trấn, cho nên chu vi mười mấy dặm thôn dân đều sẽ thừa dịp cái này cơ hội tới mua sắm một chút bình thường không nỡ ăn hoặc không nỡ dùng đồ vật. Buổi chiều, ăn chỗ ở, chính sảnh bên trong. Trầm Phong ngồi ở chủ vị, đối diện phân biệt ngồi Can Thúc, Phúc Bá, Lôi Dũng, A Trụ đám người. Tiêu An Sơn bên kia tình huống thế nào? Trầm Phong hỏi. Rất thuận lợi, hắn sở dĩ đùa nghịch cùng thôn trưởng ngài đùa nghịch tâm nhãn, đó là ngươi một mực đối với hắn quá tốt rồi, nhường hắn tổng tưởng tượng lấy có quay lại hơn. Ngươi là thôn trưởng làm như vậy không có vấn đề, dù sao muốn lấy đức phục người, nhưng ta là thổ phỉ, liền không giảng cứu những thứ kia. Trước mấy ngày ngươi đem việc này giao cho ta sau, ta liền mang theo mấy cái huynh đệ xử lý, nguyên bản lão tiểu tử vẫn rất kiên cường, nhưng coi chúng ta ở ngay trước mặt hắn xé nát hắn phu nhân quần áo lúc, liền bắt đầu thỏa hiệp. Tất cả phong ốc điền sản chuyển nhượng sách cũng toàn bộ cũng đã viết xong ấn thủ ấn tịnh giao cho An lão gia tử bên kia. Bất quá lão gia tử ý tứ cái này sự tình hắn còn muốn lại tìm hai hảo hữu cùng một chỗ làm công cờ hở. NG viên, tịnh xưng tốt nhất có thể đợi triệu trưởng quỹ sự tình làm thỏa đáng trở về, như thế liền càng thêm vạn vô nhất thất. Mặt khác hai nơi ngân khố hiện tại cũng đã tìm được, đã để cầu tử ở bên kia nhìn chằm chằm tiến hành chia cắt, đoán chừng đêm nay liền có thể toàn bộ kéo trở về xong. Lúc ấy ta đại khái đánh giá một chút, có chừng 12 vạn lượng bạc. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc hướng Trầm Phong báo cáo. Ân, không sai, nhìn đến thực sự là ác nhân còn cần ác nhân trị, lòng mềm yếu có khi không những xử lý không được sự tình không chừng còn sẽ bị người coi như đồ đần khi dễ. Những bạc này kéo trở về sau đó, toàn bộ giao cho Căn Thúc cùng Phúc Bá nghiệm thu nhập kho, đây chính là nhà của chúng ta đệ nhất bút bạc, nhất định muốn nghiêm túc đối đãi. Trầm Phong nhẹ gật đầu, cảm khái nói. Ân, này một ít ngươi yên tâm đi. Không ai dám đối khoản này bạc lên ngoài tâm, lại nói cậu tử còn ở cái kia bên nhìn chằm chằm đây, không có sự tình. Lôi Dũng trả lời. Phúc Bá, triệu trưởng quỹ bên kia còn không có tin tức sao? Về nhà chủ, còn không có, buổi sáng ta mới vừa đến hỏi qua, triệu công tử cho hồi phục, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, không chừng năm trước liền không về được. Ta ở phụ cận cũng lưu lại người của chúng ta, một khi có cái gì tin tức, bọn họ sẽ mau chóng đuổi tới báo tin mà. Chuyện này nhân huynh phụ trách nhìn chằm chằm một chút, người của chúng ta nhất định không thể bị người phát hiện, dù sao đây chỉ là ý đề phòng người khác, có chỗ sai lầm, mọi người đều sẽ không vui sướng. Còn có bên ngoài cửa hàng sự tình ngươi cùng Căn Thúc cùng một chỗ tập hợp một cái, sau đó cho ra cái kế hoạch phương án, cái nào cửa hàng thích hợp làm cái gì nghề nghiệp, dự định nhường người nào đi qua, mục tiêu dự chủ là bộ dáng gì các loại những cái này đều muốn làm thành một cái bản án, sau đó cầm tới chúng ta lại cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như không đủ người, có thể đi bên ngoài thuê những cái kia môn có năng lực người đến thao tác cùng tạm thời quản lý. Tuyệt đối đừng không nguyện ý nghe kẻ khác ý kiến bản thân ở trong phòng nghĩ đương nhiên xa rời thực tế. Nói đến đây, Trầm Phong dừng lại bưng lên chén trà bên cạnh uống nước bọt, sau đó tiếp lấy nói ra, Can Thúc, ngươi ở bận rộn cửa hàng đồng thời, còn muốn cùng Phúc Bá cùng một chỗ thương định ăn Tết sự tình, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi, tuy nói cửa ra vào bảng hiệu còn không có đổi. Nhưng là xem như cả một nhà người, sự tình gì xử lý như thế nào, vẫn là phải có cái điều lệ mới được. Mặt khác, người nào nên thưởng, người nào nên phạt, tiêu chuẩn cùng cân nhắc phương pháp lại là cái gì, những cái này đều phải biết rõ ràng, sau đó từng cái cho mọi người giảng minh bạch. Cái này nếu như các ngươi bản thân không làm tốt, có thể thỉnh giáo An lão gia tử, hắn bản thân có kinh nghiệm không nói, biết trong học viện mặt như vậy nhà giàu đệ tử, cũng có thể cho bọn họ tham dự vào tiến hành bày ra. Về phần làm sao tham dự, ta muốn là thông qua An lão gia tử bên kia cung cấp một cái huyền thưởng khảo hạch hình thức. Cụ thể ta sẽ cùng An lão gia tử nói, ngươi nhớ kỹ tìm lão gia tử hỏi thăm là được. Còn có cửa ra vào bảng hiệu sự tình, ta cũng tính toán đợi triệu trưởng quỹ trở về sau đó, nhìn xem tình huống lại xác định cụ thể thay đổi thời gian. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta trong tay sự tình, mọi người nên mời người, nên mua mua, nên mua cửa hàng. Hơn nữa còn tận lực tăng nhanh tốc độ. Tranh thủ sang năm mở một lần Xuân Nhi, chúng ta Khê Thủy Thôn Trầm gia có thể chính thức ở Phi Tuyết Trấn giường trên khai sạp hàng. Gia chủ, ta từ ngươi trong đôi câu vài lời nghe nói triều đình hiện tại thiếu cấp lương có phải hay không? Một mực đang nghiêm túc lắng nghe Trầm Phúc đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, nghe cái kia ý tứ còn là phi thường khan hiếm, còn nói làm không tốt sẽ phát sinh chiến loạn đây. Thế nào? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Năm nay đến bây giờ còn chưa tuyết rơi xuống đây. Trầm Phúc trầm tư một hồi. Cái này đối hoa màu thu hoạch ảnh hưởng quá lớn. Đại Trạch Sơn bên trong cường nhân sở dĩ không ngại cực khổ đến vây quét Tiêu gia, thứ nhất nhất định là gia chủ ngài mặt mũi, nhưng từ bọn họ cướp đi lương thực nhìn lại, bọn họ thời gian đoán chừng không tốt lắm a. Chúng ta có phải hay không cũng chắc có một ứng đối biện pháp. Phúc Bá lời còn chưa nói hết, Lôi Dũng liền chen miệng nói, khẳng định cần lương ăn a. Ngươi đều không biết trên núi qua là cái gì thời gian, ta muốn nói đám này thổ phỉ thời gian cả ngày trôi qua cùng tên ăn mày tựa như các ngươi tin sao. Tất cả mọi người biết rõ, mấy năm gần đây điển lý hoa màu liên tục mất mùa, giống Tiêu gia dạng này tài chủ nhiều còn khá một chút, nếu như cái nào một người nhà nhiều, lại ít, chịu đói đó là khẳng định. Thổ phỉ thế nào? Bọn họ cũng phải ăn cơm à, nhưng bây giờ ngoại trừ những cái này tài chủ gia có năm trước chữ cấp lương bên ngoài, khắp nơi đều không có lương thực, không đoạt bọn họ làm sao bây giờ. Năm nay đến hiện tại lại là đi theo năm một dạng, khô lạnh nhưng lại không dưới một chút tuyết, thật vất vả nhịn đến mùa ít rú N, nhưng ngay cả tiếp theo hạ mấy trận bão tuyết, lúc ấy chết đói bao nhiêu bách tính. Nhìn hiện tại bộ dạng này liền hỏi đều không cần hỏi, sang năm thu hoạch còn phải hạ thấp. Phúc Ba nói ứng đối biện pháp. Cái kia có thể từ giống Tiêu gia những cái kia phú hộ đưa tay, hoặc là mua, hoặc là đoạt, hoặc là chúng ta liền tự mua thuê tá điền loại cấp lương, bất quá loại mà nói thấy hiệu quả sẽ không quá nhanh. Lôi Dũng dù sao là từ núi hạ xuống người, đối bên trong tình huống thực sự là quá rõ ràng, cho nên hắn liền tiếp lời phát biểu lấy bản thân cái nhìn. Đúng vậy à, Khê Thủy thôn nguyên bản hơn 200 người, kết quả đầu xuân mấy trận đó bạo tuyết mạnh mẽ giảm đến một nửa. Đây là chúng ta lão thôn trưởng có tầm nhìn xa. Không những trước giờ chữa bị rất nhiều hoa quả khô rau dại gì, hơn nữa còn lợi dụng cự ly Đại Trạch Sơn gần điều kiện, mỗi tháng đều mang theo mọi người lên núi tìm thức ăn mà. Ngắm lại những cái kia vắng vẻ nghèo khổ phương, nói thập thất cửu không cái kia có chút khoa trương, nhưng làm sao cũng đạt đến 10 thất 4 trống không chẳng diện. Thật không biết là gặp cái gì nghiệt, Lao Thiên gia phải trừng phạt chúng ta. Can Thúc cũng một mặt cảm khái nói ra. Trầm Phong thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này, ở hắn nhìn đến. Hạ không có tuyết rơi giống như cùng bản thân không có gì quan hệ, nhiều nhất đẹp mắt mà thôi, nhưng bây giờ từ mọi người miêu tả tràng cảnh đến xem, tựa hồ thật đúng là không phải quá rượu, có như vậy nghiêm trọng. Hắn nghi hoặc hỏi một câu. Ân, thậm chí so mọi người nói còn muốn nghiêm trọng nhiều, ta liền hơi kém bị người trở thành đồ ăn nhân ăn hết. Từ lúc ban đầu tìm kiếm rau dại, càng về sau coi con là thức ăn, chậc chậc, thực sự là nghĩ lại mà kinh á. Phúc Bá vén tay háo lên hướng mọi người phô bày một cái cánh tay tung thân hoành giao thoa vết đao. Sau đó nói ra, Trầm Phong gặp tất cả mọi người gật đầu biểu thị tán đồng Phúc Bá quan điểm, liền hỏi, nếu quả thật như vậy nghiêm trọng, vậy chúng ta liền còn phải mua thêm chút ruộng, nhiều loại hoa màu đến tiến hành ứng đối. Mọi người có cái gì tốt chủ ý sao? Có thể tìm trưởng trấn hướng lên phía trên một cái phê văn, sau đó chúng ta đại lượng tuyển nhận dân chạy nạn mở ra hoang loại. Mặt khác cũng có thể từ tư nhân trong tay tiến hành mua sắm, bất quá đây chính là cái lao tâm lao lực công việc, sau cùng thu hoạch còn phải nhìn ông trời già sắc mặt. Căn Thúc nói ra. Nghe Căn Thúc lời nói sau, Trầm Phong khoát tay nói ra, cái này không quan hệ, Căn Thúc ngươi bản thân chọn mấy người làm giá đỡ trước dựng lên đến, tùy thời đều có thể bắt đầu mua cấp lương mua ruộng hoặc thuê tá điển. Phương diện này còn có vấn đề khác cùng ý nghĩ đề nghị sao? Có lời đều nói ra. Trầm Phong gặp đám người trầm mặc, liền trực tiếp hỏi. Đối với Trầm Phong tra hỏi, một đám người toàn bộ đều nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị bản thân không có gì vấn đề. Trầm Phong gặp tất cả mọi người không có gì ý kiến, mở miệng nói. Vậy thì tốt, chuyện này mà liền giao cho Căn Thúc xử lý, có cái gì không minh bạch phương đến lúc đó chúng ta lại căn cứ vấn đề tiến hành thương lượng. Hiện tại chúng ta tiếp tục nói sự tình khác. Chương 118, năm trước kế hoạch, 2. A trụ, ngươi người bên kia tìm thế nào? Trầm Phong gặp mọi người ở lương thực phía trên không có gì vấn đề, liền quay đầu hỏi. Ta theo cậu tử mấy ngày nay phân biệt từ mấy cái phương mua 6 người, bọn họ ở giữa hai bên cũng không nhận biết, mỗi người thân phận cũng đều tra phi thường rõ ràng. Khẳng định không có gì vấn đề. Văn tự bán mình cũng theo ngươi nói giao cho Căn Thúc bảo quản, hai ngày này nhường bọn họ ở tại nha phía sau cửa đường phố cùng thượng quan ngõ hẻm mua xuống tới mấy cái kia cửa hàng bên trong nhìn chằm chằm hướng phủ động tĩnh. Sáu người ta đều đem bọn họ phân tán ra, ta còn nhường bọn họ sáu người riêng phần mình làm bản thân ghi chép, sau đó mỗi ngày ban đêm ta qua đi tìm bọn họ lấy, nếu như gặp được khẩn cấp tình huống bọn họ liền sẽ nhường trong cửa hàng nhân tới báo tin. Bất quá hai ngày này ngược lại không có phát hiện dị thường gì. A trụ trả lời. A. Không tệ A, vậy mà còn có thể nghĩ tới cái này bao nhiêu biện pháp. Trầm Phong nghe xong A trụ dĩ nhiên cũng có thể học được biến đổi hoa dạng nhìn chằm chằm hướng phủ, liền mở miệng khen. Không phải ta mình nghĩ, những cái này đều là cậu tử nói cho ta biện pháp. Hắn nói chỉ có dạng này mới có thể biết rõ những người này có hay không nói thật, có hay không theo dõi mà năng lực. A Trụ gặp Trầm Phong tán dương bản thân, nhưng cái này sự tình lại là cậu tử cho mình ra chủ ý, cho nên không có ý tứ nói ra. Ta liền nói đi, ngươi một mực đều là cái quang minh lỗi lạc nam tử Hán, lúc nào dĩ nhiên biến thành âm nhu ra. Những vật này cũng liền cậu tử cái kia thất đức đồ chơi mới có thể nghĩ đến lên, ha ha, bất quá ta ưa thích. Ngươi về sau cũng tận lực nhiều cùng cậu tử học một ít những vật này, dù sao muốn xen vào nhân càng ngày càng nhiều, không có chút nào mà biện pháp sao được đây. Trầm Phong nghe xong là cậu tử cung cấp ý kiến, liền cười mắng. Chúng ta muốn chầm chầm đến lúc nào? A Trụ nhẹ gật đầu lại hỏi. Ta để ngươi nhìn chăm chú về phía phủ, một là trước mấy ngày bọn họ hướng phủ tìm hiểu Tiêu An Sơn sự tình cho người kỳ quái, mặc dù cuối cùng không có tra được chúng ta nơi này, bất quá chúng ta cũng phải làm ra một chút phòng bị, khác đến lúc đó cho người đánh đến trở tay không kịp. Mặt khác liền là cho các ngươi cung cấp một cái huấn luyện điều tra năng lực cơ hội. Dù sao rất nhiều sự tình đều là cần nhờ kinh nghiệm tích lũy cùng hiện trường phát huy. Ngươi bản thân nhiều chú ý một chút mà những người này, một khi phát hiện có người không thích hợp hoặc là có cái gì vấn đề, nhẹ đổi được khắc phương, nặng ngươi tới nói cho chúng ta, mọi người cùng một châu nghĩ biện pháp xử lý. Trầm Phong lần nói chuyện này kéo dài thời gian rất lâu, trong đó liên quan tới đầu bếp nữ gia tăng, mọi người ưa thích hoặc nhất định kỹ năng đào tạo cấp bọn nhỏ tư thục tình huống các loại vấn đề đều làm một lần tổng kết cùng quy hoạch. Thẳng đến mỗi người đều minh bạch bản thân bây giờ cùng sang năm muốn làm sự tình sau đó, thiên cũng đã hoàn toàn đen lại. Sau khi ăn cơm xong, Trầm Phong ngồi ở thư phòng luyện chữ, Hàn Xuân Nương thì đứng ở bên cạnh buổi tiếp. Tướng công, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Xuân Nương nhìn xem bên ngoài an tĩnh viện tử, đối Trầm Phong nói ra. Người trước ngủ đi, ta còn đang chờ cậu tử bên kia tin tức. Tuy nói Tiêu An Sơn bí mật ngân khố tìm được, nhưng không rời đi đến bản thân trong nhà, Trầm Phong vẫn có chút không yên lòng. Cho nên một mực chờ đợi cậu tử bên kia tin tức. Vậy ta cũng bồi tiếp tướng công. Xuân Nương cự tuyệt nói. Khác bồi ta, đã trễ thế này nhanh đi ngủ đi, nữ nhân cũng không thể thức đêm, sẽ thành già. Trầm Phong mỉm cười khuyên can nói. Nghe Trầm Phong lời nói sau, Xuân Nương vội vàng sờ lên gương mặt, tướng công, ta là không phải rất giả. Không có a, vì cái gì nói như vậy? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Không có liền tốt, ta lo lắng bản thân già đi biến dạng, tướng công liền sẽ không thích ta. Đây là lời gì, chúng ta là Trầm Phong nói ra nơi này, liền nghe được có người đang gõ cửa. Thôn trưởng, ta là Lôi Dũng, có tin tức. Lôi Dũng thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Vào đi. Ta mới vừa đi cậu tử bên kia một chuyến, hắn bên kia tiến triển rất thuận lợi, hiện tại cũng ở chứa lên xe hướng bên này kéo, ta nhường A Vượng bọn hắn cũng đều đi qua hỗ trợ hộ tống đi, đoán chừng lại có một hồi liền sẽ trở về. Tốt, ta một mực tại bực này tin tức, ngươi trước đi làm việc đi, chờ bọn hắn trở về sau đó nhớ kỹ nói cho ta. Nhất định muốn chú ý cẩn thận, khác bị người cho chui chỗ trống. Trầm Phong nói ra, biết được cậu tử bên kia an toàn tin tức sau đó, Trầm Phong cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa cùng Xuân Nương nói chuyện thiếm, một bên tiếp tục luyện chữ. Hơn một canh giờ sau đó, Lôi Dũng lần nữa tới nói cho đội xe cũng đã tiến vào viện tử. Đi, ta với ngươi đi qua nhìn xem. Xuân Nương có đi hay không? Trầm Phong nghe xong bạc đến, liền vội vàng để bút xuống mở miệng nói ra. Tốt. Trầm Phong cùng Xuân Nương ở Lôi Dũng hướng dẫn dưới, rất nhanh đi tới phúc bá trước mấy ngày cho người thanh lý đi ra một cái để đó không dùng phía dưới thương khố bên trong. Gặp một đám người dơ lên từng dương bạc. Dùng dây thừng gian nan hướng xuống sâu tiễn. Tình huống thế nào? Trầm Phong đi tới căn thúc trước mặt. Đều còn bình thường, đây là nhóm đầu tiên, muốn toàn bộ chuyển xong mà nói, đoán chừng lấy được trời đã sáng. Bất quá ta cũng đã cùng bọn hắn nói, nhường bọn họ tận lực nắm chặt thời gian, tranh thủ ở trước khi trời sáng chuyển xong. Căn thúc nói ra. Đúng rồi, tốc độ nhất định muốn nhanh, nếu không dạng này, hiện tại trước toàn lực hướng ra rồi, kéo trở về sau đó trước không cần phóng tới hạ ngân khố bên trong. Trực tiếp trước tìm an toàn chút căn phòng bày ra đi vào, chờ cái kia bên toàn bộ kéo xong sau đó, cùng một chỗ hướng xuống phóng. Dù sao nếu như ở bên ngoài chậm trễ thời gian dài, khẳng định sẽ gặp được một chút không tưởng được phiền phức. Trầm Phong đề nghị. Được, vậy liền theo ngươi nói tới làm. Ta lại đi cùng bọn hắn nói một tiếng. Căn thúc nghe Trầm Phong đề nghị, hơi chút suy nghĩ cũng cảm thấy biện pháp làm được, dù sao trong nhà trình độ an toàn muốn so bên ngoài trên đường cái an toàn nhiều. Phúc bá. Ngươi đi nhìn xem Cầm Thẩm hoặc Phượng Tiểu các nàng ai có thời gian, sau đó cho đám người làm chút thức ăn, không chừng muốn làm một đêm, đói bụng làm sao làm việc. Trầm Phong quay người lại nhìn thấy chính đang một bên chỉ huy Trầm Phúc, mỉm cười sau đó, liền mở miệng nói ra. Trầm Phong đám người nhìn xem cái này mấy xe bạc tá xong rời đi sau đó, mới ở mọi người khuyên bảo, lại cùng mọi người dặn dò một cái, mang theo Xuân Nương cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Bất quá tựa hồ đó là cái chú định không cách nào ngủ ban đêm. Trầm Phong cảm giác mình mới vừa ngủ không có bao lâu, môn lần nữa bị gõ. Trầm Phong sau khi thức dậy, phát hiện lại là Tam Bảo. Thế nào? Có cái gì tình huống? Đúng vậy, nhà phía sau cửa đường phố bên kia tiểu nhị truyền đến tin tức nói hướng phủ bên kia phát hiện dị thường. Một nén hương phía trước có một đám hắc y nhân từ hướng phủ cửa hông đi ra, thẳng đến chúng ta ngân xa đi qua. Đại khái có bao nhiêu nhân? Trầm Phong ngưng lông mày hỏi. Trời tối quá, nhân số nhìn không quá rõ ràng, chí ít có 7-8 cái nhiều. Đi chúng ta đi nhìn xem, bây giờ còn thừa bao nhiêu không có kéo. Trầm Phong hỏi. Bây giờ là cuối cùng một nhóm, chúng ta đã đem tất cả có thể đánh nhân thủ toàn bộ đều an bài đi qua hộ tống. Tam Bảo nói ra. Đi ra ngoài sau đó, người trước đuổi đã đi tiếp viện bọn họ, ta đi căn dặn mọi người một tiếng, nhường đám người đều bừng tỉnh một chút, chớ chúng người khác điệu hổ lý sơn. Làm Tam Bảo đuổi đi sau, Trầm Phong ở cửa ra vào lấy đặt ở ngoài phòng Mục Linh Nhi, sau đó lại chạy đi cùng căn thúc phúc bá bọn họ bàn giao để hắn chặt chẽ đề phòng sau đó, liền hướng ngoài viện đi đến. Ngay ở Trầm Phong cùng Tam Bảo vội vàng chạy tới Tiêu Trạch thời điểm, phụ trách hộ tống đoàn xe Lôi Dung thì đứng ở nơi đó một mặt âm trầm nhìn xem đội xe trước mặt 12 cái hắc y nhân. Phía trước là phương nào bằng hữu? Tại sao ngăn ở tại hạ đường đi? Lôi Dung một bên cẩn thận xông mọi người khoát tay, một bên cao giọng hỏi. Ha ha, người nào không trọng yếu là ngươi để bạc xuống, người đều cút cho ta, nếu không giết không tha. Một cái khàn khàn thanh âm mở miệng nói ra. Lôi Dung không minh bạch vận bạc tin tức vì cái gì sẽ tiết lộ ra, bất quá bây giờ cũng không phải truy cứu những vấn đề này thời điểm. Hừ, khẩu khí không nhỏ, liền là không biết thủ hạ ngươi công phu có hay không ngươi miệng lợi hại. Nếu như đã không có quay về hơn, vậy liền chỉ có lực chiến rốt cuộc. Đối diện hắc y nhân gặp Lôi Dung cũng không mua chướng, cũng không tức giận, tựa hồ tất cả đều đang trong dự liệu, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh như băng ý cười, mang theo một tia đùa cợt nhìn xem trước mặt Lôi Dung, khinh miệt cười một cái. Một nhóm không biết thời thế đổ vỡ, giết. Làm hắc y nhân nâng đao, mang theo sau lưng mấy người cùng một chỗ xông tới được thời điểm, Lôi Dung cũng không cam chịu yếu thế nắm chặt chuôi đao, A Vượng mang mấy người bảo vệ tốt xe, những người khác cùng ta cùng một chỗ giết cái này giúp tạp thoái. Người quần áo đen khí thế rất mạnh, hắn rộng lượng thân hình xen lẫn một cô mánh liệt hàn phong chạy đến Lôi Dung bên cạnh, nâng đao chém xéo. Lôi Dung nâng đao nên chiến, lại cũng công bằng vô tư đón nhận lưỡi đao chỉ nghe cạch một tiếng va chạm. Hai người đều đang đăng lui hai bước. Lôi Dũng dừng lại bước chân lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, biết rõ hôm nay mình là gặp kẻ khó chơi, ở phương diện lực lượng chỉ sợ không cách nào chiến thắng đối thủ. Chương 119, áo đen dạ tập. Ngay ở hai người rằng coi nháy mắt, còn lại hắc y nhân cũng cùng A Trụ bọn họ đâm vào cùng một chỗ, giống như hai đầu to lớn hồng lưu. Tức khắc đánh giáp lá cả, lưỡi mác cùng văng lên, bình bình băng băng thanh âm bên tai không dứt. Một mực bị Trầm Phong coi như đại lực sĩ bồi dưỡng Hỏa Đông lúc này gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay cán dài phác đao giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng hung dữ xông đối diện hắc ý nhân đón đầu chém tới. Bức nhân khí thế giống như muốn đem đối phương một đao chém thành hai nửa, tay cầm lợi kiếm hắc ý nhân trong lòng run lên, vội vàng hướng một bên nghiêng người. Chỉ là Hỏa Đông tốc độ càng nhanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cánh tay từ bả vai rơi xuống đến, tràn ra máu tươi vẩy khắp người quần áo đen nửa bên thân thể. Còn không có kịp phản ứng hắc y nhân lúc này mới cảm thấy đau đớn kịch liệt, sau đó chính là a kêu thảm, ngã ngã đụng chút hướng một bên tối lui. Hỏa Đông cái kia có thể từ bỏ tốt như vậy giết địch cơ hội, chỉ thấy hắn phác đao quét ngang hai tay duỗi dài lại là nhất gọn, một khỏa to lớn đầu người liền giống như bóng da đồng dạng bay về phía không trung, sau đó băng một tiếng rơi vào, nhanh như chớp lăn ra thật xa, phun dũng mãnh tiến ra máu tươi giống như một trận mưa máu ở không trung bay lả tả. Máu tươi mang cho người yếu là sợ hãi, mà cho dũng giả mang tới thì là sục sôi cùng sôi trào. Hai đội giao thoa chém giết đoàn người hiển nhiên không có người yếu tồn tại. Đối với cận thân chém giết tới nói, đao sử dụng có lợi nhất, vừa dày vừa nặng xúc cảm tổng cho người nhiệt huyết sôi trào, vô luận là chặt là chém, đều có thể đao đao thấy xương, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng loại mô thức này hiển nhiên không bị tiểu thất tán thành, chỉ thấy cổ tay của hắn lật một cái, trong tay phi đao rời khỏi tay, giống như một đạo thoáng qua rồi biến mất ngân quang. Phốc phốc một tiếng bắn vào đối diện người quần áo đen đùi, đối phương kêu thảm một tiếng lảo đảo một cái kem chút ngã sấp xuống ở, ngay ở hắn còn không có đứng vững thời điểm, lại một đạo nhỏ dài lưu. Quang vèo một tiếng chui vào hắn hốc mắt, chỉ nghe ôi trao một tiếng hét thảm, hắc y nhân ngửa mặt té xuống. Cậu tử phương thức chiến đấu lại cùng bọn họ loại này đại khai đại hợp hình thức khác biệt, chỉ thấy hắn lợi dụng dáng người gầy nhỏ ưu thế giống như một đầu trượt chạy con lươn ở hắc y nhân bên trong qua qua lại du tẩu. Mặc dù trong tay cũng mang theo một thanh không lớn mảnh đao, nhưng tịnh không gặp hắn làm sao xuất thủ, chỉ là đang đi ngang qua người quần áo đen thời điểm, mảnh nhỏ đao dương lên, một bộ vô cùng tức cười bộ dáng hô, đường động, ăn cướp. Nói xong sau đó một tay giương lên liền lại trốn mất. Rất nhiều người đều bị hắn loại này ngu đột xuất bộ dáng làm cho sửng sốt một cái, trong lòng thầm nghĩ đây là từ nơi nào nhô ra một cái đồ ngốc. Bất quá ngay ở hơi khẽ lăng thời điểm, liền đột nhiên cảm thấy con mắt tê dần, giống như xê. Cái gì đồ vật chui vào con mắt, một cỗ chát chát đau cảm giác khiến cho không khỏi vô ý thức nhắm mắt lại. Mà một mực đi theo cẩu tử sau lưng A Trụ thì nhắm ngay cơ hội đại đao vung lên, chém đứt đầu của đối phương. Thứ mấy cái? Cẩu tử đứng ở cách đó không xa cười hì hì hỏi. Cái thứ tư? Làm rất tốt. A Trụ một bên bước nhanh du tẩu, một bên hồi đáp. Vẹn vẹn hiệp thứ nhất, khí thế hung hăng 12 cái hắc ý nhân liền có 6 người vứt bỏ đầu. Mà Lôi Dũng một phương thì chỉ có Lôi Dũng bản thân phía sau lưng bị đối phương chặt một đao, mặc dù không nặng, nhưng xông ra máu tươi cũng nhiễm đỏ toàn bộ phía sau lưng. Sống sót hắc y nhân thấy tình thế không ổn, liền cấp tốc thối tụ cùng một chỗ, chúng ta bị lừa rồi, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ nói một đám thôn dân. Người nào mẹ hắn gặp qua ác như vậy độc thôn dân. Một cái hắc y nhân bất mãn nhỏ giọng la ầm lên. Mắc lừa hẳn là không đến mức, bọn họ còn không có lá gan kia lừa gạt chúng ta. Nhất định là bọn họ bên kia tình báo có sai lầm hoặc là chúng những người này cái bẫy. Thật mẹ hắn không may. Trở về không phải là tìm hướng Hoàng Văn cái kia tạm toái tính sổ sách không thể. Một cái khác hắc y nhân đáp. Những người này không những không phải thôn dân, nhìn bộ dáng còn giống như là người luyện võ, bất quá phối hợp còn không có thuần thục như vậy cùng ăn ý thôi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng tại lật thuyền trong mương. Chặt tổn thương Lôi Dũng hắc y nhân hiển nhiên là mấy người thủ lĩnh, tuy nhiên hắn có thể ở lực lượng ổn áp Lôi Dũng. Nhưng xem như thổ phỉ xuất thân Lôi Dũng đồng dạng cũng có rất nhiều ngoài ý liệu ám chiêu nhường hắn phiền phức vô cùng. Hoàn toàn chính xác, mặc cho ai đối mặt sắp bị bản thân đánh bại địch nhân đều không miễn cho lên chút lòng khinh thị, nhưng đang ở khinh thị tâm tính xuất hiện một khắc kia, đối phương chiêu thức thậm chí ngay cả liền đưa ra, đáng hận nhất là vô sỉ Lôi Dũng dĩ nhiên cũng cùng cầu tử mở dạng, thỉnh thoảng từ trong túi quần móc ra một thanh mảnh đất vải hương đối phương. Nếu như là người bình thường, vậy cái này một chút giống như trò đùa tiểu động tác căn bản không cần để ý. Nhưng Lôi Dũng cùng cậu tử vậy đi ra đất, dĩ nhiên có thể vi phạm định luật cơ học trực tuyến xông tới, sau đó mảng lớn hình dáng đập ở đối phương trên mặt. Không khỏi cho người có chút luống cuống tay chân, khó lòng phòng bị. Mà Lôi Dũng bên này cũng đồng dạng tụ cùng một chỗ, cảnh giác để phòng đối phương. Dũng tử, ngươi có hay không thành A? Không được tìm cái phương hiết một lát đi. A Trụ gặp Lôi Dũng phía sau lưng tất cả đều là máu tươi, liền mở miệng hỏi. Không có sự tình. Này một ít tổn thương Lôi Dũng mà nói còn không có nói xong, liền nhìn liên tục ba đạo hỏa diễm giống như lưu tinh tật tốc hướng về phía trước mặt vọt tới. Đám người còn không có kịp phản ứng, liền nhìn người quần áo đen trận doanh bên trong truyền đến ba tiếng kêu thảm, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ba cái mặt mũi tràn đầy mang lửa hắc ý nhân thẳng tắp hướng về sau dương đổ vào. Mèo già. Áo đen thủ lĩnh một mặt không dám tin tưởng nhìn xem ba cái bị hỏa tiễn xuyên thấu đồng bạn, điên loạt hiếu. Cái khác hắc ý nhân cũng đều sững sờ nhìn xem đổ vào người trên. Một mặt biểu tình kinh hãi. Lại ba cái, người nào nói cho ta nói bọn họ đều là phổ thông mách tính. Ở bọn hắn trước mặt, chúng ta gặp trong Long Thành chứ danh 12 ác nhân, mới là chân chính lương thiện nhân đi. Ta muốn giết các ngươi. Áo đen thủ lĩnh chịu kích thích hiển nhiên hơi lớn, chỉ thấy hắn trợn mắt trừng trừng nhìn một dạng ngược lại ở bên cạnh mèo đen, sau đó hai tay cầm đao, một bộ liều mạng tư thế lao đến. Tất cả mọi người tận lực học được phối hợp đối phương. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. A Trụ hiển nhiên nếm được lẫn nhau phối hợp chỗ tốt, hơn nữa hắn cùng cậu tử lại là cho tới bây giờ giết địch nhiều nhất hai người, không khỏi vội vàng truyền thụ kinh nghiệm. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, tất nhiên hắc y nhân đều không lùi bước, cái kia Lôi Dũng bên này đã có rõ ràng ưu thế nhân tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Với anh, hai cỗ nhân mã lần nữa đâm vào cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, gầm thét kêu thảm lần nữa phiêu đãng ở hàn phong. Bởi vì hai cỗ nhân mã hỗn loạn xen lẫn. Nhường đứng ở đàng xa A Vượng trong lúc nhất thời dĩ nhiên tìm không thấy đánh lén cơ hội. Mà cậu tử thì vẫn như cũ lợi dụng tự thân ưu thế, lùng thân thể dùng mảnh nhỏ đao hướng hắc y nhân đánh lén, tiểu mảnh đao hái đào, chặt ngươi chân túi nha tử chờ một bên bản thân lầm bầm, một bên linh hoạt qua qua lại lại xuyên toa. Tiểu thất giống như tia chớp phi đao phối hợp với A Trụ nhạn linh đao đồng dạng ở trong đám người trên dưới tung bay. Mà Lôi Dung cùng Hỏa Đông cùng một chỗ nên chiến áo đen thủ lĩnh, hợp lực thời điểm Hỏa Đông liền giơ cao phác đao chống cự. Lôi Dũng thì ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội ra tay. Nếu phóng đơn, Hỏa Đông cùng Lôi Dũng hai người đều không phải áo đen thủ lánh đối thủ, nhưng hai người hợp lực, cái kia thế cục liền hoàn toàn khác biệt. Cũng không lâu lắm, Hỏa Đông liền đem đối phương khí thế ngăn chặn, mà Lôi Dũng nhìn chuẩn cơ hội liền một đao chém vào áo đen thủ lánh trên đùi. Đối chiến hai người bản thân liền có chút phân tâm áo đen thủ lĩnh bị Lôi Dũng một đao chém đứt bắp chân, chỉ nghe phù phù một tiếng, không cách nào mượn lực áo đen thủ lĩnh liền đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ lập tức té nhào vào, trước ngực sở đúng vị trí đúng lúc là Hỏa Đông lưỡi đao vị trí, Hỏa Đông thừa cơ đem đao nhất hấp, sau đó lại dùng sức hướng lên trên kích động. Trong lúc nhất thời, áo đen thủ lĩnh ổ bụng bị Hỏa Đông dùng đao phá vỡ, máu tươi cùng nội tạng rào một cái bừng lên. Áo đen thủ lĩnh không dám tin tưởng ánh mắt của mình, trơ mắt nhìn xem từ bụng bên trong lưu đi ra nội tạng, sau đó một mặt không cam lòng tắt thở bỏ mình. Gặp đối phương thủ lĩnh bị giết, mệt thở hổn hển Lôi Dung cùng Hỏa Đông hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lần nữa hướng chiến trường phóng đi. Lúc này, còn sót lại ba tên hắc y nhân bị đám người bao bọc vây quanh, từ đối phương kinh hoàng con mắt, nhìn ra đối phương bắt đầu sợ hãi. Để đao xuống, chúng ta có thể tha chết cho ngươi. Trầm Phong thanh âm từ đằng sau vang lên. Đám người nghe được Trầm Phong thanh âm sau đó, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng xem như để xuống. Phải biết, Trầm Phong mặc dù nói cũng đúng một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, nhưng hắn tự thân võ lực muốn xa xa vượt qua bản thân đám người này. Tất nhiên hắn đến nơi này, cái kia đừng nói chỉ còn ba cái, cho dù lại đến ba cái cũng chưa chắc có thể thuận lợi đào tẩu. Si tâm vọng tưởng. Các huynh đệ, liều mạng. Trong đó một cái hắc y nam tử hung ác trợn mắt nhìn Trầm Phong một cái, mở miệng nói ra. Giết. Không biết có phải hay không là giết đỏ cả mắt, vẫn là ôm lòng quyết muốn chết, ba người bạo phát trước nay chưa có thế công. Bất quá đối mặt năm cái đối linh khí vô cùng nhạy cảm chuẩn cường giả tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên Lôi Dũng bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp lốp bốp một trận chém mạnh, ba người rất nhanh liền bị chém đổ vào, theo xả xúc thân thể, máu tươi cũng lưu lấy được chỗ đều là. Dừng tay, đừng để bọn họ chết. Trầm Phong thấy vậy, vội vàng chặn lại nói. Bất quá nó ngăn cản lại bị còn chưa tắt hơi hắc y nhân nghe được, bọn họ nhao nhao nhìn Trầm Phong một cái, sau đó dùng tận bản thân cuối cùng khí lực cắn ra dấu ở trong hàm răng kịch độc. Đám người nhìn xem ba người từ hồng biến thành đen khuôn mặt, và theo khỏe miệng lưu đi ra cơ hồ biến thành màu đen máu tươi, minh bạch cái này hoàn toàn là một nhóm tử sĩ. Bất quá cho người kỳ quái là, nếu như là tử sĩ, lại làm sao có thể vì này một ít bạc mà mất đi tính mạng đây? Trầm Phong cao mày suy nghĩ nữa ngày cũng không lại đổi mối. Chương 120, linh thạch công dụng. Đám người nhìn xem cũng đã khí tuyệt thân vong ba tên hắc y nhân, ai cũng không nghĩ đến trước mắt ba người tình nguyện tự sát cũng không muốn bị sống sót tù binh. Tìm kiếm bọn họ trên người, nhìn có cái gì manh mối. Trầm Phong cao mày mở miệng nói ra. Thế là đám người lại là một trận bận rộn, kết quả ngoại trừ từ trong đó hai người trên người tìm ra một chút bạc vụn bên ngoài, dĩ nhiên cái gì cũng không tìm tới. Nhìn đến đối phương đến có chuẩn bị, tốt, Hỏa Đông ngươi mang hai người làm thi thể thanh lý một cái. Á trụ tranh thủ thời gian mang theo đám người trở về. Lôi Dũng trên người ngươi tổn thương thế nào, muốn hay không dơ lên người trở về? Trầm Phong hỏi. Không có sự tình, chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không động đến gân cốt. Ta có thể đi trở về. Lôi Dũng một bên cự tuyệt, một bên hướng đi tới Ngân Sa bên cạnh. Ngươi chạy huyết nhiều lắm, còn là đừng động cho thỏa đáng. Các ngươi giúp hắn đại khái băng bó một cái, nhường hắn ngồi vào trên xe à, nhìn đến chúng ta còn phải mời một lang trung mới được, bằng không thật đúng là không tiện lắm. Trầm Phong xông đám người nói ra. Tiếp xuống, Trầm Phong đem còn lại một cỗ xe chống giao cho Hỏa Đông, nhường hắn cùng Tam Bảo cùng mấy cái giúp một tay hạ nhân cùng một chỗ đem thi thể vận chuyển đến hơi xa phương xử lý sạch. Mà A Trụ thì dẫn Ngân Sa tiếp tục trở về chạy đi. Thẳng đến đem bạc toàn bộ tháo xuống sau đó, thiên cũng đã tảng sáng. Trầm Phong phân phó đám người đi trước nghỉ ngơi, mình thì suy nghĩ làm sao vận chuyển bất chuyện thời điểm, cậu tử đi tới bên cạnh. Ngươi vất vả nhiều ngày như vậy, tranh thủ thời gian trở về ngủ một lát mà a. Nếu như đói phòng bếp bên kia có ăn, ngươi trước ăn chút gì lại ngủ cũng được. Gần nhất khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là biểu hiện không tệ à, nhìn đến ngươi cái này tiềm lực còn là phi thường lớn, khắc tiêu ngạo tự mãn, tận lực nhiều học một chút đồ vật, về sau thế nhưng là chúng ta Khê Thủy thôn trụ cột một trong. Đến khi đó, tiểu thê Mỹ thiếp tòa nhà lớn, một dạng đều không thể thiếu ngươi. Trầm Phong đối cậu tử gần đây biểu hiện phi thường hài lòng, cho nên gặp chính hắn tới, cũng liền khai tâm trêu ghẹo nói. Hắc hắc. Chỗ nào có thôn trưởng nói như vậy lợi hại a? Lại nói những cái này đều là chúng ta chính nhà mình sự tình, ta xuất lực đó cũng là nên bổn phận. Ra mặt dày cẩu tử dĩ nhiên cũng có khó được khiêm tốn thời điểm. Ta tâm lý nắm chắc, yên tâm đi, sớm một chút nghỉ một lát, tỉnh ngủ sau còn phải hỗ trợ đi mua chút đồ vật, dù sao phải qua năm, chúng ta cũng phải có ăn Tết bộ dáng không phải sao? Trầm Phong nghiêm túc nói ra. Tốt, ta tới chính là vì làm cái này cho ngươi. Cậu tử đem từ trong túi quần sờ đi ra một cái bao bố nhỏ đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong xách trong tay áng chừng điểm, phát hiện còn có chút phân lượng, giống như hai khối bạc một dạng, bất quá hẳn không phải là bạc, nếu như chỉ là hai khối bạc mà nói, cậu tử sẽ không chờ đến không người thời điểm mới cho mình. ở Tiêu An Sơn trong nhà tìm được, lão già kia tự cho là giấu giấu giếm, kết quả bị ta cho trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá thật đúng là rất tần nút, nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện, đơn độc tìm nhất định là tìm không thấy. Ta cảm giác liền là loại này đồ vật, ta có thể cảm ứng được bên trong năng lượng. Gặp Trầm Phong một mặt nghi ngờ bộ dáng, cậu tử nhẹ giọng giải thích nói. Không phải là... Ngươi tìm được. Ha ha ha, Tiêu gia thực sự là thiên ý nên tuyệt ta, nguyên bản ta còn muốn lại lấy hắn con làm ý hiếp đối tượng đây, không nghĩ đến lại bị ngươi liền tìm đi ra. Ha ha, cái này lao đổ vật sau khi biết đoán chừng không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Trầm Phong sở dĩ cao hứng như thế, liền là bởi vì Tiêu An Sơn nguyên bản đáp ứng đem hắn đưa cho Trầm Phong thời điểm, nhưng về sau coi chính mình có thể chạy trốn sau đó, liền lại lâm thời lật lọng, không phải là phải chờ đến bản thân cùng người nhà an toàn thời điểm mới có thể giao cho Trầm Phong. Đối với Tiêu An Sơn loại này lật lọng cách làm Trầm Phong xem như phiền thấu, bất quá vì ép ra hắn dọn cuối cùng chất dầu, mới không có trực tiếp đem hắn giết chết, mà là trực tiếp giao cho Lôi Dũng bọn họ xử lý. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, cậu tử mới rời đi nơi này đi nghỉ. Từ khi đã biết Tiêu gia nắm giữ hai khỏa linh thạch sau đó, Trầm Phong cũng một mực đang chú ý vấn đề này, cho nên cũng biết rõ đây là trời ban cho cái thế giới này một loại thánh vật. Đồng dạng tới nói, ở nồng nặc thiên linh khí sở hội tụ phương, đi qua tuế nguyệt lắng đọng, từ trạng thái khí chuyển linh khí ngưng làm trạng thái cố định mà hình thành linh khí tinh hoa. Còn có một loại hình thành phương thức thì là thông thường thạch đầu đi qua đại lượng nồng đậm linh khí cọ rửa sau đó, đi qua mấy trăm vạn năm tích lũy mà hình thành một loại giàu có linh khí khoáng thạch. Mặt khác linh thạch cũng tương tự chia làm ngũ hành khác biệt, thổ linh thạch màu sắc vì hoàng sắc, mộc linh thạch màu sắc vì lục, kim linh thạch vì bạch sắc, thủy linh thạch là đen, hỏa linh thạch vì hồng. Hơn nữa linh thạch còn muốn dựa theo hắn độ tinh khiết chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm khác biệt, hắn màu sắc độ sáng càng tốt phẩm cấp liền càng cao. Trầm Phong đem bao bố nhỏ mở ra, nhìn xem hai khối bề ngoài mỹ quan giống như thủy tinh trong suốt hòn đá, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Cứ như vậy hai khối giống như thủy tinh tiểu thạch đầu dĩ nhiên liền là trong truyền thuyết linh thạch, hơn nữa từ tinh này vóng ánh sáng long lanh màu sắc nhìn, chỉ sợ còn thuộc về trung phẩm linh thạch. Chỉ là cái này màu sắc nha, thật đúng là phân biệt không ra đến tột cùng thuộc về loại hình gì. Trầm Phong cầm ở trong tay cảm thụ được từ linh thạch bên trong truyền ra từng tia ấm áp, tức khắc cảm giác toàn bộ thân thể giống như đều ở vào ấm áp bên cạnh lò lửa một bên, nguyên bản còn cảm giác được cái kia một hơi khí lạnh cũng theo lấy linh khí thấm vào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó vậy mà sẽ tự động phát huy. Chẳng lẽ trên cái thế giới này linh khí đều là do những cái này linh thạch sở phát ra sao? Trầm Phong không khỏi sinh ra nghi vấn. Tất nhiên có thể bản thân phát ra, cái kia liền mang ý nghĩa nó sẽ tự động tiêu tán. Mặc dù loại này tán phát trình độ đối kỳ bản thân tới nói giống như chín châu mất sợi lông, nhưng nó dù sao là ở tiêu tán. Cái này có thể không được, thật vất vả lấy được linh thạch làm sao có thể như thế lãng phí. Phải biết, vì hai khối này linh thạch, Tiêu Dịch hai nhà vì thế còn tiến hành vô số lần minh tranh ám đấu, bây giờ rơi vào bản thân trên tay, cái kia chính là mau chóng dùng xong mới bảo đảm nhất. Nghĩ tới đây, Trầm Phong tiện tay đem hắn vứt đi Hôn Nguyên Châu, định đem bạc sự tình xử lý xong sau liền đem hắn thu nạp. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, ngay ở hắn đem linh thạch ném vào Hôn Nguyên Châu bên trong một sát na, Hôn Nguyên Châu dĩ nhiên xuất hiện kịch liệt run rẩy, tựa như một gian nguyên bản là rách mướp nguy phòng, bây giờ còn đột nhiên bắt đầu lung lay sắp đổ cảm giác. Ta đi. Tình huống gì? Bọn chúng là ở bài xích lẫn nhau sao? Đừng đem Hôn Nguyên Châu lại cho cả hỏng. Vật này thế nhưng là bản thân lớn nhất thủ đoạn một trong A. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng móc ra treo ở bộ ngực mặt dây chuyền, lập tức bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy treo ở bộ ngực cái kia đen thủi lùi nguyệt nha hình mặt dây chuyền, lúc này dĩ nhiên biến trong suốt. Hơn nữa phía trên nguyên bản nhìn không ra cái chủng loại kia phi thường phức tạp đường vân lúc này cũng giống như đồ tuyến đường đồng dạng rõ ràng hiện ra. Chỉ là quá phức tạp và rườm rà, Trầm Phong căn bản nhìn không minh bạch. Mà nguyên bản đã bị bản thân vứt đi Hôn Nguyên Châu bên trong hai khối linh thạch, lúc này dĩ nhiên bản thân nhảy ra ngoài, sau đó ở Hôn Nguyên Châu phía trên nhanh chóng xoay tròn lấy, cái kia tốc độ giống như một cái ở vào nhanh chóng xoay tròn trạng thái cánh quạt. Trầm Phong phi thường khẳng định, chỉ cần đưa tay, ngón tay tuyệt đối báo không được, tựa như chúng ta không dám đem cánh tay cắm vào nhanh chóng vận hành máy trộn bê tông bên trong một dạng. NG. Tình huống gì a? Trầm Phong có loại muốn khóc cảm giác, vật này bây giờ dĩ nhiên sở không được đụng không được cứ như vậy xoay tròn lấy. Mà bản thân chỉ có thể đồ đần một dạng trơ mắt nhìn xem, không có chút nào mà ngăn cản biện pháp. Đúng rồi, Trầm Phong vỗ đầu một cái, dùng ý niệm hướng Hôn Nguyên Châu truyền đạt tin tức, dừng lại, dừng lại. Bất quá hắn tin tức giống như không có tín hiệu, nguyên bản vẫn luôn phi thường nghe lời Hôn Nguyên Châu lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Thế là, hắn lần nữa tăng cường ý niệm, từng lần một lặp lại truyền lại, hy vọng có thể lấy được đáp lại. Thẳng đến về sau hắn thậm chí đem bên trong đan điền linh lực đều chút vào ý niệm bên trong sau đó, mới truyền đến phi thường hơi yếu tín hiệu, bất quá tín hiệu cũng không phải là hắn mong muốn. Hôn Nguyên Châu chính đang tiến hành bản thân tu bổ, nếu cương ép đình chỉ sẽ tại ba hơi bên trong sụp đổ, xin xác nhận phải trang đình chỉ. Ta. Ách. Không nói ngừng, trực tiếp vận hành tu bổ. Trầm Phong cảm giác dừng lại hai chữ hơi kém từ bản thân trong miệng đụng đi ra, thế là hắn rất nhanh rút bản thân một cái miệng, mạnh mẽ đem hắn nuốt xuống tịnh cải biến thuyết pháp. Gia hỏa này vừa dừng lại liền sụp đổ. Cái này sao có thể đình chỉ a? Không biết những cái kia cao nhân như thế nào, nhưng Hôn Nguyên Châu thế nhưng là bản thân bà bối, khai cái gì nói đùa, lúc này ai dám dừng lại ta liền dám cùng hắn liều mạng. Tu bổ, tốt biết bao một cái từ a, trước kia đều nghe người ta nói qua tu bổ cái kia màng, tu bổ bao ngừa thai. Bây giờ dĩ nhiên còn có thể tu bổ ta Hôn Nguyên Châu, vậy sau này? Ha ha a, nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên bắt đầu vui vẻ, bất quá tiếng cười còn không có duy trì bao lâu, một cái khác vấn đề đột nhiên từ trong đầu trôi ra, nó sẽ không dùng linh thạch đến tiến hành tu bổ đi. Chương 121, Hôn Nguyên Châu biến hóa. Ngay ở Trầm Phong vô cùng đắc ý thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bản thân thật vất vả lấy được hai khối linh thạch lại bị Hôn Nguyên Châu cho tiệt hồ. Vấn đề này nhường hắn một trận xoắn xuýt, không động được. Sợ không được, còn đình chỉ không được, ngừng Hôn Nguyên Châu phế đi, không ngừng mà nói hai khối linh thạch dĩ nhiên cứ như vậy không có. Vô luận loại nào kết quả, đều không phải Trầm Phong mong muốn. Nhưng bây giờ lại không biện pháp ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn xem. Qua một hồi lâu, Trầm Phong phát hiện loại này xoay tròn dĩ nhiên không có bất luận cái gì như muốn dấu hiệu dừng lại, mà hai khối trứng gà lớn nhỏ linh thạch lại chính lấy mắt thường thấy được tốc độ dần dần giảm bớt. Không được, còn phải tranh thủ thời gian trở về. Nếu như có người đến bản thân thật đúng là không có biện pháp giải thích. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đứng dậy nhanh chóng hướng thư phòng chạy đi. Hoàn toàn chính xác, lúc này, cũng liền trong thư phòng không có người. Ngồi ở trước thư án, Trầm Phong đem Hôn Nguyên Châu đặt ở trên bàn, yên lặng nhìn chăm chú lên tản mát ra hơi hơi sáng bóng đường vân, phát hiện theo lấy linh thạch biến mất, văn trên đường mặt quang trạch dĩ nhiên cũng càng ngày càng thanh, càng ngày càng sáng. Loại này xoay tròn một mực kéo dài những cái kia cần dậy sớm hạ nhân cũng đang viện tử đi tới đi lui bắt đầu một ngày bận rộn lúc mới tính kết thúc. Nhìn xem trước mắt còn sót lại đầu hà lan lớn nhỏ một viên linh thạch, Trầm Phong có loại cất túi tiền vào thị trường chứng khoán cảm giác, một cú khóc không ra nước mắt cảm giác tuôn ra chạy lên não. Hy vọng Hôn Nguyên Châu đi qua lần này tu bổ sau đó có thể ổn định một chút, không còn giống trước kia cho người ta một loại tùy thời đều muốn hỏng mất cảm giác. Trầm Phong âm thầm nghĩ nói. Hắn trước đem còn dư lại viên kia linh thạch bỏ vào thiếp thân túi áo, đợi đến hắn lần nữa xác nhận cả hai sẽ không phát sinh gần cự ly tiếp xúc sau đó, mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Hôn Nguyên Châu tu bổ tình huống. Kỳ thật hắn căn bản không tất yếu làm như thế, bất quá bởi vì vừa mới hai viên trứng gà lớn nhỏ linh thạch dĩ nhiên biến thành một viên đậu hà lan sự thật nhường hắn trong lòng tràn đầy bóng tối. Tổng lo lắng một phần vạn Hôn Nguyên Châu lại đột nhiên động kinh, bản thân đoán chừng liền cái này hạt đậu hà lan đều giữ không được. Lần này tu bổ cho hắn đệ nhất cảm giác chính là bề ngoài nhìn qua giống như so trước kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng sáng ngời, hơn nữa nguyên bản hình trang khuyết độ cung tựa hồ cũng nhỏ không ít. Hôn Nguyên Châu, chẳng lẽ về sau còn sẽ biến thành hình tròn? Chính hắn như thế suy nghĩ nói. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, vẫn là trước nhìn xem bên trong tình huống đi. Nghĩ tới đây, hắn liền dùng ý thức tiến vào trong đó. Hoặc, nơi này dĩ nhiên biến lớn như vậy. Phải biết trước kia có thể vẹn vẹn chỉ là một cái chỉ có 2 bình phương tả hữu phương, mà hiện tại lại có tầm 10 bình lớn như vậy. Mặt này tích trên cơ bản cùng một phòng nhỏ không chênh lệch nhiều. Bốn phía vách tường tựa hồ cũng so trước kia thâm hậu nhiều. Nếu như hiện tại giống thạch đầu đắp mà nói, cái kia trước kia liền cùng gạch mục đắp nguy phòng không sai biệt lắm. Ân, không sai, chí ít đứng ở bên trong sẽ không giống như trước kia như vậy không có chút nào mà cảm giác an toàn. Lúc này, Trầm Phong không khỏi nhớ tới lúc ấy bản thân từ Tiêu gia lấy đi nhóm đầu tiên bạc, lúc ấy loại kia lung lay sắp đổ tình huống hiện tại nhớ tới đều còn có chút sợ hãi, nếu như lúc ấy Hôn Nguyên Châu có như thế kiên cố mà. Nói, khẳng định sẽ không làm bản thân hơi kém dọa đái. Cũng xem như có chút thu hoạch, linh thạch coi như là không hề uổng phí, tối thiểu nhất về sau không cần lo lắng Hôn Nguyên Châu hỏng mất vấn đề. Trầm Phong dạng này an ủi bản thân. Tất nhiên không gian lớn, vậy cái này bên trong đồ vật liền cần tiến hành lần nữa phân loại chỉnh lý. Để về sau tìm kiếm thời điểm càng thêm thuận tiện một chút. Trầm Phong nhìn xem đống đặt ở trong góc một đống bừa bộn đồ vật thầm nghĩ. Hắn tiện tay nắm lên đống đặt ở phía trên một túi gạo, dự định rời sắp xếp gọn gàng, không nghĩ đến mới vừa cầm tới trong tay dĩ nhiên phát hiện phía trên xuất hiện trước kia không có tin tức, cây lúa, có thể ưu hóa, có thể ra bán, giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Tình huống như thế nào? Trầm Phong giật nảy mình, phải biết, đoạn này văn tự trước kia tuyệt đối không có xuất hiện qua. Cái gì gọi là có thể ưu hóa? Ai có thể đem nó cho ưu hóa? Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Châu? Siêu thị lão bản không phải nói Hôn Nguyên Châu căn bản là chỉ là một cái tàn phá nạp vật giới mà thôi, không có trọng dụng sao? Còn có, cái gì gọi là có thể ra bán? Ta đi nơi nào bán ra? Trầm Phong nhìn thoáng qua chuỗi lủi tứ phía vách tường, lần nữa nghi hoặc lật tới lật lui gạo cái túi, bất quá ngoại trừ thêm ra một cái phải trang ưu hóa tuyển hạng bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì mới phát hiện. Mua bán đồ vật khẳng định đều ở thị trường, tất nhiên nơi này không có thị trường, cái kia chính là thương điếm, chẳng lẽ đi qua tu bổ sau, thật có TH. Cùng Hôn Nguyên thương điếm liên hệ. Ý nghĩ này vụt một cái từ trong lòng xông ra. Đến tột cùng là hôn đản lão bản nhìn lầm, vẫn là cái này tôn tử một mực ở nói lời bịa đặt. Trầm Phong lúc này rất muốn bắt được cái kia hôn đản hỏi thăm rõ ràng, bất quá nhớ tới lúc ấy làm nhân ra giận quá chừng, lại nói nơi này cũng không có điện thoại hẹ chặt cờ gì, cũng căn bản liên hệ không được. Cho dù có liên lạc, bản thân cái này thực lực không chừng thật đúng là không có gì quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, hắn đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Tất nhiên gạo có thể bán, cái kia cái khác đồ đâu. Hắn bắt đầu từng kiện dày vò. Rượu đế, có thể ưu hóa, có thể ra bán. Giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Nôi lầu liệu, có thể ưu hóa, có thể ra bán, giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Thuốc cảm mạo, có thể ưu hóa, có thể ra bán, giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Nấu nước nung ấm, không cách nào ưu hóa, có thể ra bán. Bật lửa, không cách nào ưu hóa, có thể ra bán. Sữa bò, có thể ưu hóa, có thể ra bán, giá cả theo thị trường giá cả ba động chưa chắc. Theo lấy Trầm Phong từng kiện đem đồ vật lật một lần, phát hiện có đồ vật có thể ưu hóa, nhưng có đồ vật cũng không thể ưu hóa. Về sau ở lật đến quả dại rượu thời điểm Trầm Phong phát hiện có thể ưu hóa, liền ôm lấy thử tâm tính lựa chọn ưu hóa. Không nghĩ đến rất nhanh liền cho ra một con số, quả dại rượu một bình, ưu hóa cần tiêu hao một chút linh lực hoặc danh vọng. Tại sao lại cùng danh vọng dính líu quan hệ? Vậy có phải hay không liền là danh vọng có thể ở Hôn Nguyên siêu thị cùng Hôn Nguyên châu bên trong thông dụng? Thử xem lại nói. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn xác nhận ưu hóa. Chỉ thấy bạch quang ở cái bình phía trên chợt lóe lên, quả dại rượu liền cải biến nói rõ, linh lực quả dại rượu có thể gia tăng 5 điểm linh lực. Liền xem như ưu hóa xong. Ân, danh tự sửa lại, bên trong linh lực còn giống như thật so trước kia nồng đậm rất nhiều. Nhìn thấy loại tình huống này, Trầm Phong không nhịn được cơ lấy cái bình uống một ngụm. Một cỗ mang theo ấm áp ngọt theo cuống họng thẳng vào đan điền. Ở uống vào trong nháy mắt toàn bộ thân thể giống như đều ở vào một loại lười biếng dễ chịu trạng thái. Trong đó thần kỳ nhất chính là, loại này linh lực dĩ nhiên cùng sáng sớm cố kia tử sắc linh khí một dạng, có thể xứng đôi bất luận cái gì linh lực. Trầm Phong uống một ngụm sau đó, gặp không có gì dị thường, hơn nữa tư vị kia giống như tiểu hài ăn kẹo một dạng, tổng cho người nhớ thương. Vật này sẽ không còn nghiện đi. Trầm Phong một bên suy nghĩ, một bên đem bình này ưu hóa qua quả tiểu toàn bộ rót xuống dưới. A. Còn giống như thực sự là 5 điểm linh lực hay. Trầm Phong một trận kinh hỉ, phải biết bản thân linh lực rất lâu đều không có tăng trưởng. Mà hiện tại uống một bình ưu hóa qua quả dại say rượu, dĩ nhiên xuất hiện tăng trưởng. Nếu như đều có hiệu quả tốt như vậy, có thể liền là bảo bối. Đúng lúc này, Trầm Phong đột nhiên phát hiện một cái bình phía dưới đè lên một khối ngọc bài. Trầm Phong nhận biết khối ngọc bài này, đây là lúc ấy là từ Tiêu An Sơn trên người vơ vét tới, cũng không cái gì trọng dụng. Bất quá xuất phát từ đối ngọc chân quý cùng đối hiện đại sinh hoạt hoài niệm, Trầm Phong vẫn là đưa nó nhặt lên, dự định lau một cái thật tốt phóng lên. Ngay ở hắn cầm lấy ngọc bài thời điểm, tin tức dĩ nhiên lần nữa xuất hiện, hổ quyền bí tịch bên trên bộ, có thể ưu hóa, có thể ra bán. A, hôm nay rốt cuộc là cái gì thời gian? Ta đây làm sao đột nhiên nhân phẩm bạo phát? Có phải hay không cân nhắc một cái mua chú vé số? Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem trong tay ngọc bài. Vật này liền Tiêu An Sơn chính mình cũng nói là cái phi thường ngọc thông thường bài A, làm sao đến trong tay của ta liền thành cái gì hổ quyền bí tịch đây. Hơn nữa còn có thể ưu hóa. Về phần bán ra, cái kia chính là nghĩ đều không muốn suy nghĩ, như thế bảo bối đồ vật, bao nhiêu người muốn mua còn mua không được đây. Lựa chọn ưu hóa. Nửa bộ hổ quyền, ưu hóa cần hao tổn 1 vạn điểm linh lực hoặc 6 vạn điểm danh vọng. Xác nhận ưu hóa. Trầm Phong không thèm để ý chút nào lựa chọn xác nhận. Về phần hiện tại bản thân có bao nhiêu danh vọng chính hắn căn bản không biết. Thế nhưng lại có quan hệ thế nào? Có càng tốt hơn, nếu như không có, cùng lắm thì danh vọng không đủ tạm thời rời khỏi mà thôi. Tựa như đi ngân hàng lấy tiền, các lì chỉ có 100 đồng tiền thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi phun ra 150 khối tiền đi ra, trừ phi là trực tiếp quẩy hàng cho vay. vẫn là đoàn kia hơi yếu bạch quang loại qua, nắm ở trong tay ngọc bài liền phát sinh cải biến, hổ pháo quyền pháp bí tịch cấp thấp công kích bí tịch, nắm đến lòng bàn tay liền có thể dùng ý niệm học tập. Chương 122, hổ pháo quyền. Một đạo hơi yếu bạch quang ở ngọc bài mặt lóe qua sau đó, Trầm Phong trong tay ngọc bài liền phát sinh biến hóa, một đoạn văn tự lập tức xuất hiện, cấp thấp công kích bí tịch hổ pháo quyền pháp một bản, nắm đến lòng bàn tay đem ý niệm thấm vào ngọc bài liền có thể dùng học tập. Vậy còn do dự cái gì? Mặc dù thuộc về cấp thấp công kích quyền pháp, nhưng đó cũng là công kích tính quyền pháp A. Ít nhất là Trầm Phong trước mắt cần thiết đồ vật. Nếu như chỉ dựa vào diệt yêu thánh thủ phía trên chỉ pháp, rất nhiều thời điểm cũng không thấy có thể cần dùng đến. Cho nên, Trầm Phong không chút do dự lựa chọn học tập. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, đem ý niệm thấm vào đến ngọc bài, ngay sau đó, trong đầu liền hiện ra một đạo mơ hồ bóng người một lần lại một lần biểu thị quyền pháp, tịnh có phát lực mãnh liệt, khí thế hùng hậu dạng này thanh âm theo sát phía sau. Lúc này Trầm Phong giống như đối bản thân thân thể mất đi quyền khống chế, ngơ ngác đứng ở nơi đó từng lần một lặp đi lặp lại quan sát, phỏng đoán. Có chừng 10 phút tả hữu thời gian, thân thể hoặc giả nói là ý thức mới lần nữa về tới bản thân trong khống chế. Bất quá nguyên bản từ chưa thấy qua hổ pháo quyền lúc này cũng đã nhớ kỹ trong lòng, tựa như là bản thân cũng đã luyện tập nhiều năm quyền pháp, hoàn toàn có thể đi đến có thể tùy thời ra chiêu, tùy cơ ứng biến bước. Khai Sơn Tạc Thạch, Lãng Tử Phao Cầu, Bá Vương Kính Cửu. Trầm Phong bày khởi hành hình một lần lại một lần diễn luyện lấy, thỉnh thoảng tựa như đứng yên gà trống, thỉnh thoảng giống như hoạt bát linh hầu, đủ loại phụ trợ chui, lôi, chém, chép, đoạn, bày, phong, đập chờ chiêu thức động tác thanh thoát hữu lực. Ở kết hợp cương nhu đồng thời vậy mà còn có thể sinh ra ra một loại tự nhiên vẻ đẹp. Một chén trà sau đó, Trầm Phong đứng thẳng thu công, hưng phấn vung động một cái nắm đấm, cảm giác lúc này bản thân toàn thân có một loại xài không hết khí lực. Tướng công, ngươi ở sao? Bên ngoài chuyển đến Xuân Nương thanh âm. Ở đây, ngươi làm sao không nhiều ngủ một lát mà? Trời lạnh như vậy không cần lên sớm như vậy đi. Trầm Phong chạy đến cửa ra vào đem Xuân Nương kéo vào phòng, sau đó lại tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Tránh khỏi phía ngoài lánh không khí tiến đến, rồi mới hướng nàng cưng chiều phàn nàn nói. Tướng công sạch nói mê sảng, ngươi xem trời đều sáng thành dạng gì. Ngay cả tiểu hổ đều rời giường sớm đọc, ta còn ỉ lại trên giường muốn nói cái gì. Bị Trầm Phong lôi kéo Xuân Nương nghiêng qua hắn một cái, thẹn thùng nói ra. A, đã trễ thế này sao? Vừa mới Trầm Phong một mực ở bận rộn, cho nên căn bản không có chú ngoại ý muốn mặt tình huống. Lúc này nghe Xuân Nương vừa nói như thế, liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phát hiện mặt trời cũng đã thăng được rất cao, ha ha, là ta bản thân quên canh giờ, còn tưởng rằng sớm đây. Tướng công, trước rửa sạch một cái, sau đó ngươi muốn ăn một chút cái gì ta đi chuẩn bị cho ngươi đến. Xuân Nương hỏi. Tốt, ta rửa mặt xong chúng ta cùng nhau đi phòng bếp bên kia tùy tiện ăn một chút mà tốt. Trầm Phong khai tâm nói ra. Tướng công có phải hay không có cái gì hỉ sự tình? Xuân Nương phát giác Trầm Phong loại kia phát tự nội tâm vui vẻ, liền mở miệng hỏi. Hiện tại ai ra cũng xem như người có tiền nha, đương nhiên vui vẻ. Ngươi về sau có thể liền là tiểu phú bà lâu. Trầm Phong không muốn để cho Xuân Nương thao nhiều như vậy tâm, liền đổi chủ đề. Chỉ cần có tướng công ở, nghèo đi nữa Xuân Nương cũng là vui vẻ. Xuân Nương rúc vào Trầm Phong trước ngực, nhỏ giọng nói ra. Hai người trải qua một trận cho người ngứa ngáy anh em sau đó, liền bắt đầu một ngày bận rộn. Cơm mới vừa ăn được, Phúc Bá liền tới, thiếu gia, ngân khố bên kia xong sự tình. Ngài xem ngươi lúc nào nghiệm thu. Không cần, điểm tốt số lượng sau đó lưu một bộ phận đi ra, sau đó đem còn dư lại trước phong tồn lên tốt. Trầm Phong vừa ăn đồ vật một bên không thèm để ý chút nào nói ra. Đúng rồi, Phúc Bá, hôm nay nhường tất cả mọi người cơ trí một chút, phòng bị có người đến đây trả thù. Gặp Trầm Phúc đang muốn rời đi, Trầm Phong vội vàng nói ra. Ngay ở Trầm Phong cùng Xuân Nương ăn cơm thời điểm, trưởng trấn phủ nha bên trong hậu viện tây phòng ngủ Hướng Hằng cũng đang ăn điểm tâm. Cùng Trầm Phong bất đồng chính là Trầm Phong ở trong phòng bếp chuyên môn cách đi ra nhà hàng cùng Xuân Nương ăn chung, mà Hướng Hằng thì là quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường nhường bản thân sủng ái nhất tiểu thiếp cho mình cho ăn. Hướng Hoàng Văn thì rủ xuống đứng ở bên cạnh, túi đầu một bộ kính cẩn bộ dáng, chỉ là từ hắn ngẫu nhiên trộm nghiêng mắt nhìn phụ thân tiểu thiếp trước ngực cự cầu ánh mắt cho thấy hắn không quan tâm. Ngươi là nói thập tuyệt bang nhân cả đêm đều không trở về. Hướng Hằng một bên ngai lấy trong miệng đồ vật, một bên hỏi. Ân, một cái không có. Ta đã sớm cảm thấy đám người này căn bản là không đáng tin cậy, hiện tại nhất định là cuốn bạc chạy. Hướng Hằng thừa dịp nói chuyện công phu lại nhanh chóng trộm nhìn thoáng qua phụ thân tiểu thiếp ngực đạo kia trắng như tuyết rãnh sâu, giống như nơi đó có một loại hấp dẫn cực lớn. Hắn có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì này một ít bạc hỏng bọn họ ở gặp trong Long Thành thanh danh hay sao? Hướng Hằng có chút không quá đồng ý con trai thuyết pháp. Cái kia tổng không có khả năng bị đám kia bách tính giết đi đi. Lại nói thế nào thập tuyệt bang cũng là gặp trong Long Thành phải tính đến bang phái, nhất là cái kia thủ lĩnh Dương Đại Hải, thuộc hạ vẫn là rất có bản lĩnh. Giết ngược lại không đến nỗi, nhưng bọn hắn lại có thể đi đâu đây? Chẳng lẽ chúng ta lấy được tình báo có sai lầm, bọn họ bản thân đuổi theo tra xét? Hướng Hằng nghĩ mãi mà không rõ, từ khi hôm qua ban đêm biết được có người ở Từ Tiêu Trạch hướng Tài Văn Chương đường phố vận chuyển đồ vật sau đó, bản thân liền lập tức tìm được ban ngày mới vừa đến nơi này gặp Long Thành bang phái, thập tuyệt bang, dự định nhường bọn họ đi qua phát bút tiểu tài, để cho Dương Đại Hải xem ở bạc mặt mũi, về sau ở gặp trong Long Thành có thể chiếu cố mình một chút gia tộc. Nhưng bây giờ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên một đi không trở lại, đến tột cùng phát sinh cái gì bản thân một chút đều không biết. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng, cũng liền không có ăn cơm tình thú cùng khẩu vị. Hắn đẩy ra tiểu thiếp đưa tới được thực vật, khoát tay háo ra hiệu để cho nàng ra ngoài. Chính hắn cũng đứng dậy khoác lên y phục trong phòng đi qua đi lại, tự hỏi chuyện lợi và hại. Phải biết Phi Tuyết Trấn hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, không những Tiêu gia cũng ở trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, hơn nữa bản thân cháu gái ruột cùng chất tử hoàn toàn bị kẻ xấu bắt đi, đến nay còn hạ lạc không biết, đây cũng là tiểu gia tộc bi ai, không có đại thế lực phù hộ, tùy thời đều khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Về phần Tiêu gia chết cùng không chết cùng bản thân cái này văn chức loại tiểu quan không có gì quan hệ, nhưng đây là đang Phi Tuyết Trấn phía trên phát sinh bản án, bản thân một dạng chịu đốc trách tội, hơi không chú ý liền sẽ ảnh hưởng đến bản thân quan trước, đây cũng là bản thân rất không thể chịu đựng sự tình. Ngươi phái người đi tại Văn Chương đường phố phụ cận âm thầm điều tra nghe ngóng một cái, nhìn có cái gì không bình thường tình huống phát sinh. Trong đó khẳng định ra sự tình gì, cho dù là bị cao thủ ngăn cản tiêu sát, vậy bọn hắn thế nhưng là 12 người đây, vô luận như thế nào có thể chạy đi ra một cái đi. Hướng Hằng cảm thấy có chút nghĩ không thông. Ngươi nói cũng đúng kỳ quái, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi, thập tuyệt bang nhân không ở gặp Long Thành ăn Tết, ngược lại chạy đến nơi này lên núi đánh cái gì yêu thú, mùa màng này cũng không đúng. Ngài cảm thấy bọn họ có thể hay không còn có mục đích khác. Hướng Hoàng Văn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế trùng hợp, người bình thường nhà ai lại ở ăn Tết thời điểm đi ra ngoài làm việc. Huống chi vẫn là đi như thế xa cự ly. Ngươi trước đi tìm xem manh mối, sau đó chúng ta nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nhớ kỹ. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Hướng Hằng phất tay cắt ngang con trai suy tính, một mặt bực bội nói ra. Đợi Hướng Hoàng Văn đi ra ngoài sau đó, Hướng Hằng mới chính thức mặc quần áo tử tế đi tới phòng chính toàn bộ đức đường, cùng quản gia cùng một chỗ thảo luận năm trước muốn tặng lễ vật còn thiếu nhà ai. Cái gì? Biết học viện cảm thấy chúng ta cho hắn 5 lượng bạc quá ít. Có bản sự dứt khoát khác muốn A. Có 5 lượng cũng không tệ rồi, còn muốn như thế nào nữa? Ta bỏ ra nhiều như vậy bạc mới được cái này sao cái tiểu quan, ta không từ phương diện này móc đi ra một chút, vậy ta lại đem cái gì hiếu kính thượng quan. Một nhóm không biết tốt xấu đồ vật. Nghe được quản gia nói biết học viện ghét bỏ triều đình theo thường lệ phát xuống bạc ít, hắn liền lập tức mất hứng, phải biết triều đình chỉ là hạ hái 50 lượng cho biết học viện, đi qua tầng tầng cắt xén sau đó, đến bản thân nơi này chỉ còn 30 lượng bạc. Nguyên bản còn nghĩ trực tiếp cho bọn hắn một lượng là một cái ý tứ cũng liền được rồi. Về sau nghĩ đến dù sao bước sang năm mới rồi, không thể cho người phía sau đâm cuộc sống, mới khẽ cắn môi cho bọn họ năm lượng, kết quả đám người này còn không thức tốt xấu rất ít. Thực sự là cổ hủ vô cùng. Người đi nhìn thiếu gia đi không có, nếu như không đi lời nói nhường hắn tới một chuyến. Hướng Hằng thở phì phì ngồi ở cửa hàng nệm êm ghế bành, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tất nhiên thập tuyệt bang không có trở về, vậy bọn hắn có thể hay không như cũ trốn ở Tiêu gia. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì cái khác sự tình? Vừa nghĩ tới Tiêu gia, Hướng Hằng liền nộ khí trùng thiên, muốn không phải là Tiêu gia cản rỡ ác độc, bản thân chất con cháu nữ làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Hiện tại làm cho liên qua năm đều không cách nào mà hẹn gặp lại Long Thành, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt còn tại gặp Long Thành mẫu thân cùng chờ đợi tin tức đệ đệ. Nhất định phải cho Hướng gia tìm chỗ dựa, tổng không thể một mực dạng này bị người khi dễ xuống dưới. Hướng Hằng nhìn xem ở trong viện tử bận rộn hạ nhân, không khỏi cảm khái không thôi. Chương 123 Xui xẻo Hướng Hoàng Văn. Hướng Hằng dự định rơi vào khoảng không, bởi vì hắn tìm nhi tử Hướng Hoàng Văn lúc này chính đứng ở Tài Văn Chương trên đường lên cao lâu cửa ra vào, một mặt nghi hoặc nhìn xem vừa mới cùng bản thân gặp thoáng qua Trầm Phong. Ngươi xác định hắn là Trầm Phong cái kia ngớ ngẩn. Hướng Hoàng Văn nhìn xem Trầm Phong bóng lưng hỏi. Nhất định là hắn, mặc dù cùng trước kia có rất lớn biến hóa, nhưng hắn bên cạnh đi theo nhất định là nương tử của hắn, ta đi qua nhà hắn, gặp qua nữ nhân này. Hướng Hoàng Văn tùy tùng mà thường quý ở bên cạnh khẳng định nói ra. Vậy liền kỳ quái, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở An tiên sinh trong nhà? Hơn nữa ngươi nhìn hắn giống như rất nhàn nhã nhẹ nhõm bộ dáng, giống như nơi này chính là chính hắn ra một dạng tùy ý lại nói, hắn không phải đã sớm đã chết rồi sao. Thiếu gia, ngài là quý nhân hay quên sự tình, lúc ấy hắn cũng không có tử, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Không chừng hắn thân thể tốt, lại dựa vào đập nịnh bợ phương pháp bám vào An tiên sinh cũng nói không chừng đây. Lúc trước hắn cho ngài cùng Tiêu công tử làm chó thời điểm còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao? Cũng là không đúng. Bọn họ toàn bộ thôn không phải đều bị Tiêu gia tiêu diệt sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Đúng rồi, tất nhiên hắn không chết mà nói, cái kia Tiêu gia sự tình có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ đây? Hướng Hoàng Văn nghĩ tới cái này khả năng, bất quá rất nhanh lại bản thân đẩy ngã loại này ý nghĩ, một cái phế vật mà thôi, cái nào có thể có như vậy lợi hại thủ đoạn? Cho dù là cùng hắn có quan hệ, giống hắn loại này phế vật cũng dậy không nổi cái gì lớn tác dụng. Thường Quý cấp ra kết luận. Nếu là thực sự là hắn, vậy cái này tiểu tử mệnh có thể thật là lớn, ta nhớ kỹ lúc ấy Tiêu Hoàng Văn mang theo 4-5 cái gia đình đánh hắn đi. Đến hiện tại ta còn nhớ rõ cầu mong gì khác tha bộ kia sắc mặt. Còn muốn để cho ta xin tha cho hắn, bị ta một cước đạp ra ngoài, kết quả cái này phế vật rớt xuống vách núi. A, như thế nói đến, vậy ta tránh không được hắn cứu mạng ân nhân. Hướng Hoàng Văn hai tay vỗ một cái, trong miệng nói ra, không được, phải đem hắn ngăn lại, hắn tất nhiên ở tại An gia, vậy liền đối An tiên sinh có quan hệ, chúng ta đi hảo hảo xảo trá hắn một lần, không chừng còn có thể tìm ra một chút liên quan tới Tiêu gia diệt vong manh mối đây. Hướng Hoàng Văn càng nghĩ càng khai tâm, giống như thấy được Trầm Phong lúc ấy bỏ tới phía trên hướng bản thân cầu cứu bộ dáng. Hắn và Thường Quý vội vàng chạy lên đi trước, đưa tay nghĩ một phát bắt được Trầm Phong. Không ngờ Trầm Phong tựa hồ là xuất phát từ một loại bản năng cảnh giác. Ngay ở hắn bàn tay sắp theo đi xuống thời điểm, Trầm Phong đột nhiên hướng về phía trước một bước, sau đó nhấc chân liền hướng về sau đá một cước. Hướng Hoàng Văn một cái đứng không vững, phu phu một tiếng lấy cẩu gặm bùn tư thế ngã sấp xuống ở trên. Thường Quý làm sao cũng không nghĩ đến, thiếu gia vui vẻ hấp ta hấp tấp chạy tới, kết quả nhân còn không có đoạn đến đây, bản thân lại trước ngã một cái cẩu gặm bùn. Còn không đem ta đỡ lên. Đồ đần một dạng đứng đấy làm gì? Bởi vì không có chút nào mà phong bị. Cho nên Hướng Hoàng Văn lần này té vẫn rất đau, hắn ngẩng đầu vớt một cái dính ở ngoài miệng đất, phát hiện bên trong còn có một tia vết máu. Hắn dùng tay vớt vớt đau đến tê tê được bờ môi, xông Thường Quý sinh khí quát. Vâng vâng vâng, thiếu gia, ta lập tức liền bị. Trầm Phong, ngươi cho lão tử dừng lại. Hướng Hoàng Văn xông còn không có quay đầu Trầm Phong quát. Trầm Phong không nghĩ đến ở phi tuyết chân phía trên dĩ nhiên còn có nhân có thể nhận ra bản thân, liền cùng Xuân Nương cùng nhau về thân nhìn lại. Ha ha. Dĩ nhiên thực sự là các ngươi a. Không nghĩ đến ngươi cái này đầu đất dĩ nhiên thật đúng là sống sót. Hướng Hoàng Văn đứng đứng dậy, một mặt đắc ý cười. Ngươi là? Gặp đối phương bộ dáng Trầm Phong cảm thấy giống như có chút quen thuộc, bất quá nó thật đúng là không nhớ kỹ đối phương là người nào. Mặt khác từ đối phương cái kia gương mặt nhị bức bộ dáng đến xem, căn bản không biết là cái gì bằng hữu. Mà Hàn Xuân Nương thấy là Hướng Hoàng Văn thời điểm, lại lấy làm kinh hãi, đây chính là tham dự hãm hại tướng công Cửu gia a xuất phát từ khẩn trương. Nàng chăm chú lôi kéo Trầm Phong cánh tay. Trầm Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua Xuân Nương, minh bạch đối phương khẳng định không phải là cái gì đồ tốt, nếu không Xuân Nương sẽ không một mặt giật mình cùng sợ bộ dáng. Hướng Hoàng Văn gặp Trầm Phong dĩ nhiên làm bộ không quen biết bản thân, liền cười nhạo nói, làm sao? Nghĩ làm bộ không quen biết ta? Bất quá lại thế nào trang, ngươi không phải cùng trước kia một dạng chỉ có thể cho ta làm cầu sao? A, ngươi vừa mới bỏ tới phía trên tìm thì đây. Có phải hay không đi ra quá mau chưa ăn cơm đây? Ngươi cái này hạ nhân cũng là không hiểu quy củ, không gặp ngươi chủ tử đều đói sao. Còn không mau dẫn hắn đi nhà xí ăn cơm. Trầm Phong gặp đối phương cửa ra nhục nhã, cái kia ca môn mà cũng không sợ ngươi, liền mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi dám mắng ta. Hướng Hoàng Văn không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên gan to như vậy. Trầm Phong căn bản là không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Thường Quý khiển trách, về sau mang cậu đi ra thời điểm muốn nhớ kỹ đi trước nhà xí cho ăn no, còn muốn nhớ kỹ cài chốt cửa dây thừng. Khác làm cho cùng chỉ dã cẩu tựa như tràn đầy tìm phân, một phần vạn phát bệnh cắn được người qua đường ngươi có thể đảm đương nổi sao. Nói xong sau đó, liền không còn để ý tới hắn môn, kéo Xuân Nương cánh tay tiếp tục hướng phía trước, trong miệng còn cố ý lớn tiếng nói ra, một đầu dã cẩu mà thôi, không muốn quét chúng ta hưng. Tướng công thật không quen biết hắn. Xuân Nương nhỏ giọng hỏi. Giống như có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai, bất quá nhìn bộ dáng cũng không phải vật gì tốt. Trầm Phong chi tiết nói ra. Hắn là Hướng Hoàng Văn, trưởng trấn Hướng Hằng nhí tử. Xuân Nương nhỏ giọng nói ra. Hắn liền là hại ta cái kia Hướng Hoàng Văn. Trầm Phong kinh dị hỏi. Ngay ở Trầm Phong cùng Xuân Nương liền đi liền nói chuyện thời điểm, Hướng Hoàng Văn cùng Thường Quý hai người ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhìn xem đối phương. ngươi xác định hắn thực sự là Trầm Phong? Hướng Hoàng Văn coi chút ngộng, phải biết trước kia Trầm Phong cái kia khúm núm bộ dáng, vô luận bản thân thế nào làm nhục đều là mặt mỉm cười nghênh hợp. Nhưng bây giờ đây, nhìn hắn cái gì kia bộ dáng, bản thân nói chỉ là sự thật mà thôi, hắn lại cùng pháo đốt một dạng, đùng 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 mắng bản thân một đống. Thiếu gia, nhất định là hắn, vô luận là tướng mạo cùng thanh âm gì, ta đều dám khẳng định là hắn. Chỉ là hắn làm sao giống như là đột nhiên biến thành người khác tựa như, mà lại nhìn hắn mới vừa bộ dáng, tựa hồ thực sự cũng không quen biết ngươi một dạng. Mặc kệ có phải là hắn hay không đều không thể để cho hắn chạy, mẹ nhà hắn, cũng dám mắng ta. Hắn tiểu tử là chẳng sống. Đi, đuổi theo. Hướng Hoàng Văn tỉnh táo lại, hắn gặp Trầm Phong đã đi rất xa, liền xông Thường Quý phất tay, trực tiếp đuổi theo. Trầm Phong, ta biết rõ là ngươi, tranh thủ thời gian đứng lại cho ta. Thường Quý chú ý một chút mà đừng để hắn chạy a. Hướng Hoàng Văn vừa chạy vừa kêu. Bởi vì hắn thanh âm rất lớn, cho nên đưa tới rất nhiều người đi đường nhìn chăm chú. Trầm Phong nghe được tiếng la phía sau, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm cái này tôn tử còn không xong rồi đúng không? Thế là liền dừng lại bước chân trở lại nhìn xem chạy tới bên này Hướng Hoàng Văn. Ngay ở Hướng Hoàng Văn cự ly chỉ có không đến 10 bước thời điểm, Trầm Phong gặp Hướng Hoàng Văn bên chân có khối hình tròn thạch đầu, hắn liền điều động đan điền linh khí tràn ngập ở đầu ngón tay, ẩn nấp hướng về phía thạch đầu phát lực, thạch đầu nhận cỗ này yếu ớt khí lưu thôi động, gian nan lăn hai lần, vừa vặn đến Hướng Hoàng Văn sắp đặt chân phương dừng lại. Mà Hướng Hoàng Văn lo lắng Trầm Phong chạy trốn, cho nên con mắt chăm chú nhìn đối phương, căn bản không có chú ý tới dưới chân, kết quả một cước dẫm ở đá tròn phía trên, lòng bàn chân trượt đi, liền ai nha một tiếng lần nữa ngã sấp xuống ở, hắn bỏ đứng dậy dự định đứng lên, kết quả đùi phải té tương đối nghiêm trọng, lập tức không có đứng thành công, liền hình thành một loại quỳ một gối xuống trạng thái. Nha! Đây không phải Hướng công tử sao? Hành lễ coi như xong, còn đập cái gì đầu a? Quá khách khí, quá khách khí. Trầm Phong một mặt ý cười đi về phía trước hai bước, trong miệng vẫn như cũ nói ra, các ngươi đều nhìn xem Hướng đại nhân ra ra giáo thật tốt. Không có sự tình sạch dạy hải tử đi ra gặp người đều dập đầu. Khá lắm, ta đã biết, nhất định là muốn tiền mừng tuổi a. Đám người đều đừng đi à, chờ Hướng thiếu gia cho ta đập xong, cũng đều cho các ngươi đập một cái, bất quá các ngươi cũng không nên keo kiệt một chút kia tiền mừng tuổi a. Chạy qua họp chợ cuối năm người đều biết rõ, cái kia rộn rộn ràng ràng đoàn người hoàn toàn cùng Xuân Vận không kém cạnh, cho nên người chung quanh rất nhiều, mọi người nghe được Trầm Phong vừa nói như thế, toàn bộ đều cười ha hả. Thậm chí thật đúng là có ngu như bỏ đồ ngốc cho tưởng thật. Nhưng Hướng thiếu gia dập đầu mà nói, muốn cho bao nhiêu tiền mừng tuổi? Hứ! Cái này còn không phải tùy ngươi ý. Một văn hai văn có thể, 10 văn 8 văn cũng được a. Trầm Phong thuận mồm đáp. Được, cấp độ kia một lát nhường Hướng thiếu gia cũng cho ta đập một cái, còn cho tới bây giờ không ai cho ta đập quá mức đây. Tiền mừng tuổi ta cũng không nhỏ khí, dù sao là ta Hướng nhà trấn trưởng thiếu gia nhà, ta chỉ có 15 văn tiền, liền cho hắn 8 văn, đồ cái cắt lợi. Một cái thật thà hán tử dĩ nhiên một mặt nghiêm túc tính toán nói. Chỉ là hắn loại này tính toán lần nữa đã dẫn phát người vây xem cười vang. Người ngốc ca. Ngươi thật đúng là muốn cho Hướng ít cũng dập đầu cho ngươi. Một cái người trẻ tuổi cười nhắc nhở. Ta đẻ tiền mừng tuổi A. Chất phát hán tử không minh bạch nói ra. Đó là vị này công tử đùa giỡn, tranh thủ thời gian đừng nói nữa. Một vị đi chợ lao hán nhắc nhở. Không phải nói đùa nha, ngươi nhìn nhân ra Hướng công tử cái này không chính cho hắn đập đây nha. Nghe người chung quanh chế nhạo cùng nghị luận. Quy một gối xuống Hướng Hoàng Văn mặc dù đau đến chỉ nhếch miệng, nhưng vẫn là tức giận quát, Lan. Toàn bộ mẹ hắn đều cút cho ta. Dám nhìn lão tử cười nhạo, ngươi cũng không nhìn bản thân làm mấy cái đầu. Chương 124, có thể là gian tế. Vây xem đám người xem xét Hướng Hoàng Văn sinh khí, toàn bộ đều nhắm lại miệng, có nhát gan sợ phiền phức trực tiếp lặng lẽ chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường Hướng thiếu gia ghi hận lên bản thân, tuy nói Hướng đại nhân quan chức phẩm cấp không cao, nhưng ở Phi Tuyết Trấn. Đó cũng là tay nắm thực quyền, nói 102 đại nhân vật, bản thân cái này đấu lên tiểu dân có thể không chọc nổi nhân gia quan gia nhân. Mặc dù nhát gan nhân rời đi, nhưng người dạn dĩ như cũ có khối người, tuy nói không dám minh mục trường đảm trực tiếp chống đối, nhưng ở trong lòng khinh bị một thanh vẫn là tránh không khỏi. Trầm Phong, ngươi cái này ngớ ngẩn dám trêu đùa bản thiếu gia. Thương quý, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này không biết sống chết đồ vật. Hướng Hoàng Văn thẹn quá hóa giận, thật sốt ruột. Mất một lúc bị cái này ngớ ngẩn đùa bỡn hai lần, chẳng lẽ thật đúng là quên lúc trước bị bản thân làm cẩu sai xử thời điểm. Nghĩ đến bản thân lại bị bản thân trước kia chân chó chế nhạo, không thể nhịn được nữa Hướng Hoàng Văn trực tiếp đối Thường Quý hạ đạt đánh người mệnh lệnh. Đối với Thường Quý tới nói, Hướng thiếu gia đó là bản thân áo cơm phụ mẫu, mà Trầm Phong thì là một cái không có bản sự hơn nữa nhân nghèo trí ngắn ma cả đông mà thôi. Tuy nói hiện tại có khả năng bợ đỡ được An tiên sinh, nhưng An tiên sinh có thể quản lấy được Hướng thiếu gia sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nếu không tối hôm qua lão gia cùng thiếu gia hai người cũng sẽ không lắc lư thập tuyệt bang đi qua cướp bóc đồ vật. Đâu còn cần lưu cái gì mặt mũi. Trực tiếp đánh chính là, thẳng đến đánh đến hắn quỳ cầu xin tha thứ, đánh đến nhường Hướng thiếu gia khai tâm cao hứng, vậy mình tiền thưởng đoán chừng là không thiếu được. Nghĩ tới đây, hắn đi nhanh đến Trầm Phong bên cạnh, xoay tròn cánh tay chiếu vào Trầm Phong liền húc đầu che mặt rút đi, không biết sống chết đồ vật, còn không mau cùng Hướng thiếu gia dập đầu nhận tội. Trầm Phong gặp đối phương trực tiếp đánh, thật cũng không làm sao để ý, từ đối phương đưa tay trong nháy mắt liền biết rõ hắn chỉ là một cái hơi cường tráng người bình thường mà thôi, đừng nói bản thân thân mang 5 loại linh lực, cho dù dựa vào bây giờ thể chất, hắn đều không phải đối thủ. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại, tất nhiên hắn dám đưa tay, vậy liền muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, để cho những cái kia mắt không mở cũng hiểu rõ một chút, từ hôm nay về sau, cũng không phải ai muốn cho mình đưa chảo liền có thể đưa. Hắn tâm niệm khẽ động, ngay ở Thường Quý bàn tay sắp rơi vào bản thân trên mặt thời điểm, hắn thân thể hướng về sau hơi di, một tay giương lên, một đạo bạch quang siêu một tiếng thoáng một cái đã qua. Ngươi cái này trắng Thường Quý mà nói còn không có nói xong, liền nghe được lạch cạch một tiếng, ngay sau đó tranh thủ thời gian cánh tay nhẹ một chút, một cô ý lạnh dọc theo cánh tay trực tiếp chạy đến đầu bên trong. A, tình huống như thế nào? A, Thường Quý còn không có hiểu được là làm sao về chuyện thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy cánh tay của mình giống như thiếu một đoạn, máu tươi lúc này mới đột nhiên phun dũng mãnh tiến ra, dây dứt đau đớn nhường hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Hắn vội vàng dùng tay trái chăm chú nắm chặt cự ly vết thương không xa phương, thống khổ chú lên. Trầm Phong gặp máu tươi phun ra, vội vàng lôi kéo Xuân Nương cùng vây xem bách tính cùng một chỗ tiến hành trốn tránh, đợi mất máu quá nhiều Thường Quý rốt cục đứng không vững một cái ngã sấp xuống ở thời điểm mới tính đứng vững thân thể. Nguyên bản còn tại chửi mắng Hướng Hoàng Văn phát hiện đối phương dĩ nhiên trực tiếp tước đoạn Thường Quý cánh tay, lập tức trợn mắt há hốc mồm ngộng ở nơi đó. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, trước kia cái kia cả ngày cho mình túi người gật đầu Trầm Phong đi nơi nào. Loại này một lời không hợp liền rút đao giết người sự tình, cũng không phải cái kia Trầm Phong sở có thể làm được. Nhất định là ta nhận lầm người, chẳng lẽ thực sự là bị phụ thân cái kia tiểu thiếp cho mê đầu góc mê muội? Vẫn là bởi vì gần nhất cân nhắc tiêu ra sự tình quá nhiều mà nhường bản thân xuất hiện ảo giác. Nằm mơ đi. Đúng, bản thân nhất định là đang nằm mơ. Trầm Phong cái kia ngu ngốc tính cách căn bản liền không có khả năng có ác như vậy cay thủ đoạn. Ha ha, may mắn nằm ngộng, nếu không Thường Quý cánh tay này liền thật giữ không được. Phải biết, cùng ở bên cạnh mình tùy tiện liền bị người làm tàn giết chết, không nói nhân thân của chính mình an. Toàn không có bảo hộ, ngay cả về sau ra cửa giúp đỡ cũng không tiện tìm a, dù sao không có người sẽ vì mấy cái kia món tiền nhỏ đến đánh cược tài sản của mình tính mệnh. Ngay ở Hướng Hoàng Văn sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ liên tục biến ảo thời điểm. Trầm Phong đi đến bên cạnh, đưa tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ, Hướng thiếu gia, trời đã sáng, nên rời giường. Tốt, hầu hạ Hướng Hoàng Văn nghe được có người gọi bản thân, liền nghĩ thuận miệng trả lời, có thể mới vừa đắp một nửa thời điểm, lại đột nhiên kinh tỉnh lại, đây không phải đang nằm mơ à. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Thường Quý, chỉ thấy Thường Quý đổ vào, máu tươi cũng đã thấm ướt hắn đại bộ phận thân thể. Nguyên bản còn ở bên cạnh vây xem bách tính xem xét dĩ nhiên phát sinh huyết án, liền oanh lập tức tất cả giải tán, dù sao người nào cũng không muốn cho mình chọc phiền phức. Nhìn xem cầm một thanh sắc bén chủy thủ đứng ở bản thân trước mặt một mặt mỉm cười Trầm Phong, Hướng Hoàng Văn mặt vù một cái trắng, mồ hôi lạnh theo cái hót trôi xuống tới. Ta, tha mạng a, ta nhận lầm người. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi mặc dù Hướng Hoàng Văn bình thường cũng không gì không làm bậy, nhưng hắn thật đúng là chưa từng giết người. Đại đa số thời điểm đều là ỷ vào bản thân tùy tùng khi dễ kẻ yếu, vô cùng tàn nhẫn thời điểm chính là một cước đem Trầm Phong đạp đến một cái sườn núi nhỏ các hạ nhưng đó cũng là thuần túy là vừa vặn. Thật muốn nói tính cách của hắn, cũng chính là một cái phi thường điển hình quan nhị đại, tự thân có nhất định tài hoa, tăng thêm bị một đám người rảnh rỗi cả ngày bưng lấy, cho nên lòng tự tin có chút bành trướng, giống như ai cũng không bằng bản thân tựa như. Nhưng muốn nói lấy mạng đổi mạng, lấy máu trả máu chém giết chém người, hắn thật đúng là chưa làm qua. Cho nên N. Khi thấy Trầm Phong nắm chặt nhỏ máu chủy thủ hướng bản thân đi tới thời điểm, hắn có chút sụp đổ, hơi kém liền tiểu trong quần. Nhìn ngươi nói, ngươi sao có thể nhận lầm người đây? Ta thật đúng là Trầm Phong, chỉ là trước kia bị ngươi khi dễ phải có chút mơ hồ, đồng nhiên nghĩ không ra ngươi là ai mà thôi. Trầm Phong vẫn như cũ một mặt mỉm cười nói ra. Bất quá loại này tiếu dung ở Hướng Hoàng Văn nhìn đến lại giống như có thể nuốt hồn uống máu ác ma. Hắn một mặt kinh khủng nói ra, ta sai rồi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trầm Phong căn bản liền không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ, mà là tiến lên ôm bờ vai của hắn, sắc bén chùy thủ ở hướng Hoàng Văn cổ họng phía trước lúc gần lúc hiện, muốn cho ta bỏ qua ngươi. Vậy ngươi nói cho ta tối hôm qua hắc ý nhân là ai?
Thập Tuyệt Bang, bọn họ là gặp trong Long Thành Thập Tuyệt Bang.
Hoàng sợ hướng Hoàng Văn không cần nghĩ ngợi nói ra.
Thật đúng là cùng hướng ra có quan hệ.
Bất quá nghĩ cũng phải, hắc ý nhân là từ hướng ra đi ra, đương nhiên cùng bọn họ có liên quan rồi.
Trầm Phong trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nhưng như cũ không ngừng, vậy ngươi liền cùng ta nói một chút, bọn họ vì cái gì sẽ đi chặn đường?
Là ngươi hay là ngươi lão cha nhường bọn họ đi?
Là ta lão cha, không phải ta, thực sự không phải ta.
Hướng Hoàng Văn không cần nghĩ ngợi đem lão cha trước bán đi, bọn họ đột nhiên đi tới nhà của ta, nói là đi ngang qua nơi này đi Đại Trạch Sơn có sự tình, nguyên bản cũng đã nghỉ tạm, kết quả các ngươi vận chuyển đồ vật sự tình bị nhà của ta hạ nhân phát hiện, hắn xem xét liền biết rõ trên xe vận chuyển là bạc.
Cha ta vì nịnh nọt bọn họ, liền đem cái này tin tức nói cho bọn họ, sau đó bọn họ liền đi qua cướp bóc.
Cái này sự tình thực sự không quan hệ với ta, ta nếu là biết rõ bên trong có ngươi, ta khẳng định sẽ đi ngăn cản.
Bởi vì sợ hai nguyên nhân, Hướng Hoàng Văn đem bản thân biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho Trầm Phong.
Ân, không sai, vậy ngươi còn biết rõ thứ gì?
Vẹn vẹn điểm ấy sự tình còn giống như cứu không được mệnh của ngươi a.
Trầm Phong dùng đao đỉnh nhọn đỉnh hắn biết hầu, thẳng đến toát ra một giọt máu tươi đi ra, mới lại chậm rãi hỏi.
Ta còn biết đến, đừng giết ta đều nói, van cầu ngươi.
Hướng Hoàng Văn bị Trầm Phong bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng làm cho sợ hãi, vội vàng lần nữa cầu xin tha thứ.
Tốt, vậy ngươi tiếp tục, tận lực nhanh một chút, ta không có lớn như vậy kiên nhẫn.
Hảo hảo, kỳ thật bọn họ ra ngoài sau đó, tối hôm qua một đêm phía trên đều không trở về, ta cùng ta cha đều suy đoán nhất định là ẩn nút ở cái gì phương chuẩn bị tìm cơ hội ra tay đây.
Ngươi phải cẩn thận một chút, ngoài ra ta còn cảm thấy bọn họ bộ dạng phi thường khả nghi.
Người nào gặp qua lớn như vậy trời lạnh lên núi đi săn?
Còn có, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi, nếu như không có phi thường chí mạng sự tình, vô luận sự tình gì đều sẽ lựa chọn qua Tết mới làm.
Có thể bọn họ vì cái gì sẽ ở thời điểm này đến đây?
Ta trước kia liền nghe nói có gian tế thông qua Đại Trạch Sơn phía Bắc dư mạch hướng Tây bên Vô Vân Quốc truyền lại tình báo, cho nên ta luôn cảm thấy bọn họ lần này mục đích đi tới cũng không có bọn họ nói đơn giản như vậy.
Hướng Hoàng Văn nói ra,
ngươi là cảm thấy bọn họ có thể là gian tế.
Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến Triệu trưởng quỹ cùng An lão gia tử đã từng đoán tính sẽ có chiến loạn phát sinh sự tình, không khỏi trong lòng giật mình, nhìn đến sự tình càng ngày càng lớn.
Chương 125, Hướng Hoàng Văn lập thệ.
Trầm Phong có chút mắt trợn tròn, không nghĩ đến tập kích bản thân hắc y nhân dĩ nhiên chỉ là đi ngang qua nơi này, hơn nữa căn cứ Hướng Hoàng Văn suy đoán lại là thông đồng với địch gian tế.
Làm sao cái gì phá sự tình đều để cho ta cho đụng phải, liền không thể để cho ta học một ít nhân ra những cái kia chuyện xuyên việt bên trong vai chính. Mỗi ngày gặp phải cũng là chuyện tốt mà.
Bất quá vô luận hắn lại thế nào suy nghĩ, vậy cũng nhất định phải biết rõ ràng tình huống, một phần vạn đang ngủ cảm giác đây, địch quốc mang binh xông đến đây, đó cũng không phải là đùa giỡn.
Ánh sáng hoài nghi có cái gì dùng?
Được tìm ra ngươi sở đoán chứng cứ mới được.
Bọn họ không phải đều ở tại nhà ngươi nha, dạng này, ngươi dẫn ta đi bọn họ ở phương nhìn xem, không chừng có thể tìm tới một chút manh mối.
Trầm Phong nghĩ mở miệng nói ra.
Đúng lúc này, ở xung quanh đi loanh quanh hướng ra gia đình rốt cục phát hiện tình huống chạy tới.
Có người phụ trách cứu chữa thường quý, có thì cầm trong tay nhạn linh đao, nhìn chằm chằm đem Trầm Phong ba người vây ở trung gian.
Bất quá lại nói thế nào nơi này cũng là Trầm Phong bản, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ở nhà mình phụ cận bị người vi trụ tình cảnh cũng tương tự bị cửa ra vào hạ nhân nhìn thấy.
Thế là, toàn bộ viện tử bắt đầu náo loạn.
Cái gì?
Thiếu gia bị người vây?
Vậy còn sững sờ cái gì?
Cầm vũ khí a?
Cái gì?
Còn có thiếu nãi nãi.
Nhìn ta cái này bạo tính tình nha.
Đi, cầm dao phay.
Một bộ liệt hỏa nãi nãi tạo hình Trầm Cầm biết được sau đó xông vào phòng bếp cân nhắc dao phay liền đi ra, cái kia hổ hổ sinh uy tư thế cùng một đầu đỏ trong mắt đấu như một dạng.
Đối phương còn mang theo binh khí.
Tốt, ta đi bắt ta ná cao su.
Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên nghe xong cũng muốn gia nhập.
Đừng làm rộn, có các ngươi tiểu hài tử cái gì sự tình.
Sạch thêm phiền.
Chúng ta có thể đi sao?
Cái gì?
Không cho, ôi, ngươi còn xem thường chúng ta.
Thật đánh lên chúng ta nữ nhân chiến đấu lực còn là phi thường cường hãn.
Ai, Phúc Bá, ai, ngươi chờ một chút.
Ngươi một cái bướng bỉnh lão đầu nhi, ngươi cầm cây chổi có thể đánh đến lấy ai vậy?
Ngươi.
Rất nhanh, toàn bộ trong sân trừ bỏ bị giam giữ Tiêu gia người cùng trông coi bên ngoài, lập tức trở thành không chỗ ở. Hết thể mọi người toàn bộ đều mặc kệ không để ý cơ lấy đồ vật liền xông ra ngoài.
Khê Thủy thôn thôn dân, đi chợ bách tính. Hướng ra gia đình còn có không ngừng gia nhập hai nhà người nhà, toàn bộ tài văn chương đầu phố bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Thả ra nhà của ta thiếu gia. Hướng gia gia đình mặc dù vây Trầm Phong cùng Xuân Nương, nhưng nhà mình thiếu gia nhưng ở trong tay đối phương, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta liền không thả làm sao đi. Tam bảo, A trụ những cái này trước hết nhất chạy đến nhân đồng dạng cầm trong tay binh khí vây ở những cái này gia đình bên người, một bộ một lời không hợp liền đánh bộ dáng. Thiếu gia, ngươi không có sự tình đi. Lao nô cứu ngài đã tới. Trầm Phúc giơ cái chổi vừa chạy một bên hô. Bên trong hai cái giống như đều là thiếu gia A, lão nhân này mà gọi ai đó. Còn chúng vây xem một mặt nghi hoặc. Tranh thủ thời gian thả ra. Liền là không thả. Song phương ồn ào không về không. Lúc này Hướng Hoàng Văn cảm xúc dần dần ổn định lại, nguyên bản là tương đối đầu óc thông minh cũng bắt đầu chuyển động lên. Không đúng, ngươi căn bản không phải ta trước đây quen biết Trầm Phong, hắn căn bản không có khả năng giống ngươi như thế lợi hại. Từ thân thể của ngươi trên tay mặt có thể nhìn ra ngươi là vị tu luyện cường giả. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi ta ở giữa không oán không cừu, ngươi vì sao muốn khó xử với ta? Hắn nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Ta làm khó dễ ngươi. Là ngươi bản thân không phải là cưỡng ép lôi kéo đem ta lưu ở nơi này được không? Các ngươi quan nhị đại nói chuyện liền có thể như thế không biết xấu hổ. Lại nói, ngươi cùng Tiêu Hoàng Văn cùng một chỗ hại ta thủ ta còn không có báo đây. Hắc hắc, về phần thân thủ nha, lão tử là thiên tài, đương nhiên cái gì đều học nhanh. Ngươi trở thành tu luyện cường giả. Cái này sao có thể? Hướng Hoàng Văn gặp Trầm Phong nói ra báo thù sự tình liền biết rõ đối phương đích xác là Trầm Phong, bất quá liền là không biết đi vận cất chó gì lập tức dĩ nhiên trở thành tu luyện cường giả. Tính ngươi tiểu tử còn có chút nhãn lực, trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào. Ngươi là nói thật. Cũng đúng. Đoán chừng cũng liền tu luyện cường giả mới có thể có ngươi nhanh như thế thân thủ. Trước kia là ta không đúng, ta nguyện ý hướng ngươi nhận lỗi xin lỗi, ngươi buông tha ta được rồi. Ta cam đoan tuyệt không cùng ngươi là địch. Hướng Hoàng Văn gặp đối phương chính mình cũng thừa nhận là tu luyện cường giả, vậy mình mạng nhỏ coi như thật nắm giữ ở tay người ta bên trong. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhận lỗi xin lỗi thì tính như xong rồi. Lúc trước thế nhưng là ngươi hơi kém đem ta hại chết, ngươi cho rằng ta Trầm Phong mệnh liền đáng giá ngươi cái này một cái nhận lỗi xin lỗi sao? Nếu không ta cũng cho ngươi đạp xuống vách núi thử xem. Trầm Phong khinh thường nói ra. Ta có thể cho ngươi bồi thường A, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Đã ngươi trở thành tu luyện giả. Cái kia khẳng định còn cần phụ thuộc vào người gia tộc mới được. Dù sao tu luyện sẽ cần tiêu phí rất nhiều bạc cùng thời gian, cho nên ngươi khẳng định không có thời gian tới làm những cái này tục vụ, nhà của ta có thể thay ngươi làm những chuyện này à. Hướng Hoàng Văn đột nhiên nghĩ đến phụ thân trước kia đã từng cảm khái hướng ra không có cường nhân che chở, nếu không bản thân đường mội đường đệ cũng sẽ không đến nay không có hạ lạc. Đây không phải là một cái rất tốt cơ hội cùng nhân tuyển sao. Về phần nói thủ, vậy liền xuất ra thành ý của mình đi ra, ngoại trừ tính mệnh. Trầm Phong muốn cái gì, bản thân liền cho hắn cái gì, cái kia chẳng phải giải quyết nha. Hướng Hoàng Văn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, đây chính là một loại đối song phương đều có chỗ tốt biện pháp. Bản thân phụ thuộc vào Trầm Phong võ lực cường đại, mà Trầm Phong thì có thể tránh việc và chuyên tâm tu luyện. Giờ phút này Hướng Hoàng Văn hoàn toàn quên đi sợ hãi, xem như bồi thường, ta nguyện ý ngay trước đoàn người mặt dập đầu cho ngươi nhận lầm. Mặt khác, chỉ cần chúng ta hướng ra có đồ vật, ngươi đều có thể tùy thời lấy dùng, cho dù không có. Chúng ta cũng có thể liều mạng toàn lực đi tìm kiếm hoặc mua sắm. Hơn nữa toàn bộ đều là không có đền bù cung cấp. Hướng Hoàng Văn lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, nhường một chút, Trầm công tử ở bên trong sao? A, Triệu trưởng quỹ trở về. Trầm Phong nghe xong là Triệu trưởng quỹ thanh âm, liền mở miệng đáp, ở đây, lập tức đi ra. Chúng ta sự tình còn không tính xong, ta hôm nay có sự tình trước hết bỏ qua ngươi. Ngươi hiện tại trở về hảo hảo điều tra thêm cái kia thập tuyệt bang có hay không lưu lại cái gì manh mối, sau đó mau chóng tới nói cho ta. Nếu như có thể chứng minh ngươi Hướng Hoàng Văn làm việc năng lực, vậy ngươi đề nghị cũng không phải không thể cân nhắc. Trầm Phong buông tay ra, sau đó đôi Hướng Hoàng Văn nói ra. Tốt, tiểu nhân nhất định mau chóng làm chuyện này làm thỏa đáng. Hướng Hoàng Văn nghe xong sự tình có quay về hơn, liền thống khoái đáp. Vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Trầm Phong nhìn một chút một mặt nghiêm túc Hướng Hoàng Văn sau. Lại cảnh cáo một câu, sau đó quay người hướng Triệu trưởng quỹ đi đến. Không nghĩ đến Hướng Hoàng Văn bị câu này cảnh cáo giật nảy mình, dĩ nhiên phủ phù một tiếng quỳ gối, sau đó lớn tiếng nói ra, cầu đại gia hỏa cho ta Hướng Hoàng Văn làm chứng kiến, trước kia ta Hướng Hoàng Văn trước kia làm thật xin lỗi Trầm thiếu gia sự tình, hôm nay ta ở chỗ này ngay trước mặt của mọi người, cho Trầm thiếu gia dập đầu nhận lầm. Nếu như về sau Trầm thiếu gia hữu dụng được ta Hướng gia phương, ta lấy tổ tiên danh dự lập thệ, tuyệt không lùi bước, cho dù là đi chết cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. mà ta mình cũng mặc cho Trầm thiếu gia thúc đẩy. Tạ ơn Trầm thiếu gia ân không giết, tiểu nhân về sau liền là ngài một con chó, ai muốn cùng ngươi gây khó dễ, vậy liền trước hết từ ta hướng Hoàng Văn thi thể bên trên bước qua đi. Hướng Hoàng Văn nói xong, liền bắt đầu lấy đầu tiếp xúc, cạch 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 dùng bên trong ở trên đập ngẩng đầu lên, trong miệng còn lớn tiếng nói ra, hướng gia người đều quỳ xuống cho ta cho Trầm thiếu gia dập đầu, tạ ơn Trầm thiếu gia ân không giết, về sau chúng ta hướng gia mặc cho Trầm thiếu gia thúc đẩy, nếu làm trái lời ấy, thiên hỏa diệt môn. Hướng Hoàng Văn cảm thấy, đã có quay về hơn, vậy liền cần rèn sắt khi còn nóng, hướng Trầm Phong chứng minh lòng trung thành của mình, tranh thủ cho Trầm Phong lưu cái nghe lời dùng tốt ấn tượng. Cho nên liền trực tiếp lựa chọn dùng dập đầu hướng Trầm Phong biểu lộ trung thành. Nhanh, người nào nếu hôm nay không cho Trầm thiếu gia dập đầu, vậy liền từ hiện tại bắt đầu trục xuất hướng ra. Hướng Hoàng Văn gặp bản thân gia đình có chút do dự dự, chần chờ chưa chắc, lại hung hăng khiếu. Hắn vừa nói như thế, hướng ra gia đình phần phật lập tức toàn bộ đều quỵ ở phía trên băng 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 đập nổi lên cốc đầu. Hoa quần chúng vây xem lúc nào gặp qua loại này trận thế. Hoàn toàn bị lớn như vậy diện tích dập đầu cho choáng váng, phải biết, đây chính là hướng Hằng nhi tử, dĩ nhiên có thể bên đường làm ra loại này sự tình, có thể thấy được đối phương là chân tâm thật ý muốn cho Trầm thiếu gia xin lỗi nhận lầm. Cái này Trầm thiếu gia đến cùng là người nào a? Làm sao lợi hại như vậy? HTTP. Tình huống gì? Lôi Dũng, ngươi minh bạch ý gì không có? Làm gì? Dập đầu nhận thua. Cái này muốn để hướng Hằng đã biết, ngươi đoán có thể hay không khí tuyệt thân vong. Cầm được thì cũng buông được, hướng Hoàng Văn thật đúng là không đơn giản a. Hoa. Thiếu gia rất đẹp trai a, nhiều người như vậy cũng làm đường phố cho hắn dập đầu. Trầm Phong cũng không nghĩ đến hướng Hoàng Văn sẽ cho mình đến như thế một cái, hắn hung ác trợn mắt nhìn hướng Hoàng Văn một cái, đừng tưởng rằng ngươi một chút kia tiểu tâm tư ta không biết rõ, lần này coi như xong, nếu như lấy còn dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Cảnh cáo xong hướng Hoàng Văn sau đó, Trầm Phong liền vây tay để cho mọi người tản, hắn đi tới Triệu trưởng quỹ bên cạnh, nhìn xem Triệu Vĩnh nhìn Phong Trần mệt mỏi bộ dáng, mở miệng nói ra, Triệu huynh một đường khổ cực, đi chúng ta trở về rồi hay nói. Phúc bá, ngươi đi lên cao lâu nhất định một bàn rượu ngon nhất tịch, nhường bọn họ mau chóng làm tốt đưa đến trong nhà. Những người khác đều bận bịu bản thân đi thôi. Trầm Phong mang theo Xuân Nương cùng Triệu trưởng quỹ cùng nhau về đến trong nhà. Triệu Vĩnh nhìn đi qua một phen rửa sạch sau đó, hai người mới chính thức ngồi xuống. Trầm công tử, may mắn không làm được mệnh, sự tình làm coi như thuận lợi. Triệu trưởng quỹ một mặt khẽ cười nói. Làm phiên Triệu huynh, ta còn tưởng rằng ngươi năm trước đều không về được. Ha ha, trung gian thật là ra hơi có chút sóng gió nhỏ, lão phu cũng lo lắng sự tình sẽ kéo tới sang năm, cho nên liền dùng tới dự bị bạc, mới tính đem sự tình làm thỏa đáng. Đợi nhậm chức văn thư một cái, liền ngựa không dừng vó hướng trở về, cái này không. Cuối cùng là ở năm trước chạy về. Đây là nhậm chức văn thư, chỉ cần có rảnh rỗi đến hướng Hàng nơi đó báo cáo chuẩn bị một cái, liền có thể. Triệu Vĩnh nhìn nói xong, từ trong túi áo móc ra một bản xếp sổ đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong mở ra xem xét, phía trên ngoại trừ viết bản thân cá nhân tin tức bên ngoài còn có đảm nhiệm quan chức phẩm cấp, bất quá khi hắn nhìn thấy phía trên một câu lời nói sau, liền sững sờ ở nơi đó. Chương 126, dĩ nhiên có thể dạng này. Trầm Phong mở sách ra, phát hiện phía trên ngoại trừ viết bản thân cá nhân tin tức cùng đảm nhiệm quan chức phẩm cấp bên ngoài, dĩ nhiên còn có dạng này một đoạn văn tự. Trầm Thiên tổng quan võ, từ lục phẩm, có thể tiết chế binh sĩ trăm người, nguồn mộ lính lương tổng tự chủ, phe thua phòng vệ trách nhiệm. Cái này, dĩ nhiên có thể cho phép ta tự động mộ binh. Thực sự có thể chứ? Trầm Phong nhìn xem nhậm chức trên sách rượu mù mắt người Ngọc Tỷ cùng thân đồ thành chủ con dấu giật mình hỏi. Bởi vì quá mức giật mình, cho nên liền có nghi hoặc, nguyên bản chỉ là dự định muốn cái thân phận danh tiếng, về sau làm sự tình gì thuận tiện mà thôi, không nghĩ đến vậy mà còn cho phép luyện binh, tuy nói nguồn mộ lính lương đồng toàn bộ được bản thân chủ bị, nhưng đây chính là quang minh chính đại quân đội A. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, còn có cái gì có thể so bản thân nắm giữ quân đội càng phong cách sự tình đây? Đương nhiên, đối với cái kia chút truy cầu cá nhân võ đạo đỉnh phong tu luyện giả tới nói điều kiện này có lẽ cũng không có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn, nhưng Trầm Phong cũng không phải bản thân một người, hắn thế nhưng là Khê Thủy thôn thôn trưởng, mang theo tốt mấy nhà tử người đâu, cho nên từ về mặt thân phận liền không cho phép hắn giống những người khác như thế đi đơn đả độc đấu, hành tẩu giang hồ. Ha ha ha, Trầm Thiên tổng quả nhiên thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề vị trí, ta sở dĩ muộn như vậy trở về, vì cái gì chính là những lời này. Triệu Vĩnh nhìn ha ha cười nói ra. Theo đồng dạng tới nói, loại này quyên quan là căn bản không cho phép một mình mộ binh, nhưng lần này chúng ta vừa vặn đuổi kịp một cái cơ hội, cái kia chính là biên cảnh không yên, đế quốc quân đội lực lượng phi thường yếu kém, cho nên bệ hạ phát hiện rất nhiều mặt ở phát sinh bạo loạn sau đó, triều đình quân đội rất khó kịp thời đến, từ đó dẫn đến tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, nhưng đế quốc bản thân lại không có pháp nuôi nhiều như vậy quân đội, cho nên rất nhường triều đình đau. Đầu. Vì giải quyết vấn đề này, An lão gia chết học sinh Quản Tinh Hà cầm chúng ta quên quan tư liệu cho thân đồ thành chủ để cái này đề nghị, thân đồ thành chủ thật cao hứng, lại sẽ chuyện này báo cáo cho bệ hạ. Ha ha, không nghĩ đến chuyện này bệ hạ lại cầm tới trên triều đình cùng người khác đại thần thương nghị. Mặc dù tranh luận rất lớn, nhưng trước mắt tới nói cũng là một cái giải quyết vấn đề hữu hiệu biện pháp. Cho nên đi qua bệ hạ cùng bách quan thảo luận sau đó, liền quyết định từ chúng ta nơi này bắt đầu, ở đế quốc các nơi thiết lập 100 vị quên quan thiên tổng. Mỗi vị thiên tổng cần tự quyên luyện binh 100 người, cần phụ trách phương thủ vệ chức trách. Liên dạng này, Trầm công tử ngài không những thăng chức vì Trầm thiên tổng, hơn nữa còn là đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất bị bệ hạ cùng bách quan đi lặp lại thảo luận tịnh bổ nhiệm thiên tổng. Ha ha, hiện tại có lẽ còn nhìn không ra hiệu quả gì, về sau một khi có chuyện gì cần những cái này thiên tổng thời điểm, ta dám khẳng định, toàn bộ trên triều đình bách quan, cái thứ nhất nghĩ tới nhân chính là Phi Tuyết Trấn Trầm Phong Trầm thiên tổng. Đợi Triệu Vĩnh nhìn đem sự tình giải thích rõ ràng sau đó, Trầm Phong lúc này mới tính hiểu được, nhìn đến bạc của mình thật đúng là không có phí công hoa. Chuyện này vất vả Triệu Vĩnh, đi, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi đón tiếp tẩy trần. Trầm Phong gặp Phúc Bá rủ xuống đứng ở cửa ra vào, liền biết rõ tiệc rượu cũng đã bố trí xong, thế là liền mang theo Triệu Vĩnh nhìn ngồi vào vị trí. Hai người tương đối quen thuộc, hơn nữa lúc này tâm tình cũng không sai, cho nên trên bàn rượu bầu không khí cũng đều phi thường tốt. Trên bàn rượu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến giữa trưa qua đi, Triệu Vĩnh nhìn mới say khướt rời đi. Triệu Vĩnh nhìn rời đi sau, Trầm Phong nghĩ đến có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, liền đả tọa vật công, đi qua dẫn khí quyết gần 100 thật tuần hoàn sau đó, nguyên bản có chút men say Trầm Phong biến chênh choáng hoàn toàn không có, thần thanh khí sảng. Sau đó hắn tìm tới An lão gia tử, đem chuyện nói sau đó, đối phương cũng cao hứng phi thường, đề nghị hắn hiện tại liền mang theo thủ tục đi hướng hàng nơi đó làm sự tình làm thỏa đáng. Tịnh cho người mau chóng tìm người chế tác Trầm gia bảng hiệu, an tiết thời điểm trực tiếp đem an cho ở bảng hiệu đổi xuống tới, cũng xem như quang minh chính đại lập môn lên hộ. Trầm Phong cũng cảm thấy làm sự tình làm thỏa đáng, an tiết thời điểm cũng có thể gia tăng một chút vui mừng, liền nghe theo An lão gia chết đề nghị. Đợi căn thúc cùng Phúc Bá làm tất cả cần làm đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Trầm Phong cất bước đi ra ngoài hướng ra đi đến. Trầm Phong không biết chính là, lúc này hướng phủ hạ nhân, nguyên một đám toàn bộ đều nơm nớp lo sợ quỳ gối hướng ra chính sảnh. Nghe ngồi ở thượng vị hướng hàng cửa trách, đều là một đám phế vật. Thiếu gia tuổi nhỏ vô tri, các ngươi những cái này hỗn đản cũng không có làm đầu óc sao? Làm sao có thể mặc cho thiếu gia làm ra loại này sự tình? Hướng hàng càng mắng càng sinh khí, cơ lấy trên bàn bình hoa hung hăng đập ở đám người trước mặt. Nhi tử không hiểu chuyện đầu óc nóng lên làm sai sự tình, lại muốn làm một cái người tu luyện phụ thuộc. Khai cái gì nói đùa, nhất giới tán tu mà thôi, thậm chí còn không biết có hay không trở thành chân chính tu luyện cường giả đây. Vậy mà liền như thế hồ đồ làm ra cái này quyết định, đáng giận nhất là vậy mà ở trên đường cái dập đầu nhận chủ, còn phát hạ độc thể. Tuy nói ta hướng ra ra thế không lớn, nhưng muốn dựa vào mà nói, vậy cũng ít nhất phải phụ thuộc cái nào tu luyện môn phái mới được. Hắn một cái tiểu tiểu tán tu có thể cho hướng ra mang đến cái gì? Chính hắn đoán chừng đều còn đủ không lên sở đến tu luyện môn phái ngưỡng cửa đây. Không phủ nhận tu luyện cường giả phi thường thưa thớt, nếu có loại này nhân tài, có thể tiến hành lâu dài đầu tư bồi dưỡng. Nhưng đó là bồi dưỡng cũng không phải lấy đối phương làm chủ phụ thuộc được rồi. Hiện tại ngược lại tốt, không hiểu chuyện nhi tử dĩ nhiên như thế rêu rao nhận một cái còn không biết thiệt giả tán tu làm chủ, cái này khiến hướng ra về sau như thế nào ngẩng đầu. Nếu như đối phương là lường gạt, cái kia hướng ra chẳng phải là muốn trở thành thế nhân trò cười. Nhường các ngươi tìm kiếm tịnh tịnh các ngươi tìm không thấy đó là phạm vi quá lớn, nhường các ngươi đi tìm thập tuyệt bang các ngươi còn tìm không thấy, được rồi, đó là các ngươi không có cái kia năng lực. Hiện tại thậm chí ngay cả thiếu gia các ngươi đều chiếu cố không tốt, các ngươi những cái này thùng cơm, ta nuôi các ngươi có cái gì dùng. Hướng Hằng cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhi tử trở về cùng bản thân nói lên chuyện này thời điểm, dĩ nhiên một mặt may mắn cùng đắc ý bộ dáng, thật là một cái đứa nhỏ ngốc, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới đối phương nếu như là ở lừa gạt bản thân đây. Vậy hắn cách làm như vậy liền đem hướng ra kéo vào thâm uyên. Nhưng nhi tử còn giống như nhận đúng đối phương, gặp bản thân phản đối, dĩ nhiên trực tiếp cùng bản thân trở mặt. Nghĩ đến lúc ấy bởi vì quá mức tức giận mà đưa tay rút nhi tử một bàn tay, khiến nhi tử bị tức giận rời đi, làm bản thân nhốt ở trong phòng, đến bây giờ còn ai cũng không gặp, bản thân giống như làm có chút quá, đều là cái kia đáng chết tán tu. Bản thân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đánh qua con trai, hôm nay dĩ nhiên vì một cái lừa đảo mà đánh nhi tử một bàn tay, nghĩ đến đây, Hướng Hằng liền có chút hối hận. Hôm nay ai cũng không cho phép ăn cơm, hảo hảo quỳ ở chỗ này tỉnh lại tỉnh lại.
Hừ, một nhóm vô dụng đồ vật.
Hướng Hằng lại mắng một câu, liền phẩy tay háo bỏ đi.
Còn phải lại đi khuyên nhủ cái này đứa nhỏ ngốc, ai?
Lớn như vậy làm sao còn không hiểu sự tình đây?
Hướng ra kế tục không người a.
Hướng Hằng đi tới hướng Hoàng Văn cửa gian phòng, gặp phụ trách phục thị con trai hai cái nha hoàn mặt ủ mày chau đứng ở ngoài cửa.
Thiếu gia thế nào?
Hướng Hằng hỏi.
Lao ra.
Nha hoàn xem xét Hướng Hằng đến, liền lập tức thi lễ, thiếu gia vẫn là không muốn đi ra.
Đi, các ngươi đi thôi.
Hướng Hằng không kiên nhẫn phất phất tay.
Đợi nha hoàn rời đi sau đó, Hướng Hằng gõ hai lần cửa, Văn Nhi, giữ cửa mở ra, nhường vi phụ đi vào.
Nghe lời.
Ngươi đều lớn như vậy, sao có thể đùa nghịch tiểu hài tính tình đây?
Vi phụ tối hôm qua suy nghĩ nhất thủ thơ, ngươi giữ cửa mở ra, hai nhà chúng ta mà thảo luận một chút.
Hướng Hằng đối cái này duy nhất nhi tử thật đúng là không sai, thậm chí một mực lấy hướng Hoàng Văn tài hoa mà vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Cho nên, lần này hắn tới dự định cùng nhi tử hảo hảo hòa giải, dù sao nhi tử không hiểu chuyện, không biết trong đó ẩn nút thai hoàng ẩm, cái này không trách được con trai, ai bảo bản thân dạy ít đây.
Ngươi đi đi, ta là sẽ không nghe, ta cho rằng ta hôm nay làm sự tình không có sai, ngươi căn bản không hiểu rõ tình huống liền phi thường võ đoán cự tuyệt.
Chẳng lẽ ngươi không biết nếu quả thật có thể bám vào tu luyện cường giả mà nói, sẽ cho chúng ta hướng ra mang đến bao nhiêu chỗ tốt sao?
Nếu mà có được tu luyện cường giả che chở, giống Tịnh Tịnh tỷ đệ bị người bắt đi sự tình còn sẽ phát sinh sao?
Cha con chúng ta còn sẽ bởi vì không có tìm tới Tịnh Tịnh tỷ đệ mà không nhan hồi gặp Long Thành cùng gia gia đoàn bọn hắn tròn sao?
Trong phòng hướng Hoàng Văn không chút nào yếu thế quát.
Vấn đề là chúng ta căn bản liền không hiểu rõ tình huống, không cách nào xác định hắn đến tột cùng là không phải lừa đảo a.
Liền ngươi chính mình cũng nói, hắn trước kia căn bản chính là ngươi một cái tiểu tùy tùng mà thôi, hắn nếu có như vậy đại năng chịu, còn về phần làm ngươi tùy tùng, đồng thời cửa nát nhà tan sao.
Tốt, cho dù hắn có kỳ ngộ trở thành tán tu, có thể con đường tu luyện quá mức khá dài a, tư chất của hắn như thế nào?
Đến tột cùng có thể hay không bị tu luyện môn phái nhìn trúng?
Hoặc có lẽ là có thể hay không lại thuận lợi tăng lên bản thân thực lực?
Những cái này đều là chúng ta không biết. Hiện tại như thế võ đoán đem hướng ra bắt cóc đến hắn cái tán tu trên người, có phải hay không có chút quá liều lĩnh, lộ mang đây.
Hướng Hằng kiên n.
Hắn đứng ở cửa ra vào, cùng nhi tử giảng giải bên trong vấn đề.
Ta dám khẳng định, hắn nhất định là tu luyện cường giả, ngươi không có nhìn thường quý cánh tay sao.
Lúc ấy ngươi căn bản không biết có bao nhiêu mạo hiểm, ta thậm chí đều không thấy rõ hắn xuất thủ, ngay cả thường quý bản thân vừa mới bắt đầu cũng không phát giác xem xét ra bản thân cánh tay đã gãy, ta dám khẳng định, ta quyết định là đúng.
Hướng Hoàng Văn lời còn chưa nói hết, liền nhìn một cái hạ nhân vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, đợi chạy đến Hướng Hằng bên người thời điểm, túi người ở bên thai của hắn lặng lẽ nói vài câu, Hướng Hằng sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống.
Hắn sao lại tới đây?
Chương 127, cho ngươi mặt đúng không?
Chính đang Hướng Hoàng Văn cửa ra vào hống con trai Hướng Hằng nghe được người làm bẩm báo sau đó, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống, thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên to gan như vậy, thật đúng là chạy lên cửa bắt chạy đến.
Tốt ta. Vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi sâu bao nhiêu đạo hạnh.
Hướng Hằng nghĩ tới đây, liền thấp giọng căn dặn vài câu, sau đó vây tay để cho hạ nhân rời đi, quay người phòng đối diện bên trong nhi tử nói ra, Văn Nhi, vi phụ thương lượng với ngươi kiện sự tình, ngươi nghe xong đừng vội buồn bực.
Ngươi nói cái kia Trầm Phong đến, vi phụ dự định để ngươi trước trốn ở phòng khách đằng sau, nhìn xem vi phụ là thế nào vạch trần hắn gạt người thủ đoạn, để cho ngươi mắt thấy mới là thật.
Nếu như hắn thật giống như lời ngươi nói như vậy lợi hại, vậy chúng ta hướng ra liền có thể theo ngươi chi ngôn phụ thuộc cùng hắn.
Hướng Hoàng Văn ở bên trong nghe được Trầm Phong đến, trong lòng cả kinh, nghĩ đến đối phương bàn giao điều tra của mình thập tuyệt bang sự tình còn không có xử lý đây, có thể hay không là tới hỏi tội.
Bất quá phụ thân nói cũng có đạo lý, một phần vạn bản thân nhìn sai rồi, cái kia hướng ra liền sẽ trở thành thế nhân trò cười.
Tất nhiên phụ thân muốn thi trường học đối phương, vậy liền theo hắn chính là, bản thân cũng tốt đối Trầm Phong nhiều chút hiểu rõ.
Tốt, liền theo phụ thân chi ngôn. Bất quá ngươi đừng đem hắn bức bách, đến lúc đó thật mang đến huyết đồ hướng ra gì, chúng ta thật đúng là chịu không được.
Hướng Hoàng Văn cẩn thận đề nghị.
Được, liền theo con ta chi ngôn, ta tận lực không đi chọc giận cùng hắn là được.
Gặp nhi tử rốt cục nghĩ thông suốt, Hướng Hằng cũng phi thường thống khoái đáp ứng nói.
Hướng gia phụ tử hòa hảo như lúc ban đầu, một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng tiến về hướng gia nhị tiến trong nội viện phía đông phòng khách.
Trong phòng khách, Trầm Phong chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn xung quanh trang trí chung quanh. Mặc dù nói lên được xa hoa, nhưng là chỉ là xa hoa mà thôi.
Đâu đâu cũng có một bộ có tiền người ta loại kia kim bích huy hoàng, không thể nói cái gì phong cách,
vẹn vẹn chỉ là vì khoe khoang có tiền mà thôi. Không biết công tử tìm đến Hướng Mẫu có gì muốn làm. Hướng Hằng cửa vào sau đó, liền trên dưới đánh giá Trầm Phong, mặc dù dáng dấp coi như có thể, nhưng có vẻ như không có bản thân bảo bối nhi tử xuất khí. Gặp Hướng Hằng tiến đến, Trầm Phong cũng khách khí đứng dậy tử, tại hạ Trầm Phong, không mời mà tới, quấy rầy Hướng đại nhân. Trầm Phong. Hướng Hằng giả bộ làm một bộ nghi hoặc bộ dáng, công tử chẳng lẽ liền là khuyển tử trở về nói cái kia tu luyện cường giả Trầm Phong. Bất quá theo lão phu nhìn đến, Trầm công tử một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, hẳn là càng giống người đọc sách một chút đi. Không biết Trầm công tử học vấn như thế nào. Hướng đại nhân nâng cao, ta không phải cái gì tu luyện cường giả, cũng chính là lợi dụng nghiệp dư thời gian làm chút kiện thân vận động mà thôi. Hơn nữa, tại hạ nhưng chỉ đọc qua tư thục, căn bản chưa nói tới học vấn. Trầm Phong khiêm tốn ôm quyền nói ra. Hướng Hằng nghe Trầm Phong vừa nói như thế, trong lòng càng nhận định đối phương liền là tên lường gạt, trên đời này chỗ nào có cường giả không cường thế phách lối. Có lẽ có, nhưng đó là người mạnh hơn, vậy còn là nhân gia cảm thấy không có tất yếu cùng phổ thông run rế so đo mà thôi. Mà trước mắt cái này cùng bản thân nhi tử không sai biệt lắm tuổi Trầm Phong hiển nhiên không ở trong đám này. Nhìn xem, tiểu tử này nhất định là lừa gạt nhi tử ta, hiện tại nhìn thấy lão phu, liền không dám khoa trương. Người trẻ tuổi có thể không phải dạng này. Nghĩ tới đây, Hướng Hằng trên mặt liền âm trầm xuống. A, vậy ngươi cũng biết tội. Hướng Hằng nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Hướng Hằng sụ mặt hỏi thăm thật đúng là làm Trầm Phong làm sửng sốt, nghĩ thầm lão nhân này mà có bị bệnh không? Tại sao còn không nói lên hai câu nói đây? Liền đem ta cho xem như phạm nhân. Có ý tứ gì? Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Nếu như ngươi hiện tại có thể bản thân thẳng thắn, ta còn có thể cân nhắc từ khinh xử phạt, nếu muốn nỗ lực chống chế không nhận, cái kia chỉ sợ thế nhưng là muốn ăn đau khổ. Hướng Hằng đánh lấy giọng quan nói ra. Lúc này trốn ở phòng khách đằng sau rình coi Hướng Hoàng Văn cũng gương mặt nghi hoặc, không nên à, lúc ấy ta tận mắt nhìn hắn xuất thủ thật mau, làm sao bây giờ dĩ nhiên nói bản thân không phải tu luyện cường giả. Chẳng lẽ thực sự là lừa gạt ta? Hướng đại nhân, ngươi không có sự tình đi. Ngươi còn đồ đần một dạng xử nơi đó làm gì, không có nhìn nhà ngươi lão gia mắc bệnh sao? Trầm Phong thật sự cho rằng lão đầu tinh thần không quá bình thường, liền xông đứng ở bên cạnh hạ nhân quát. Im miệng. Cuồng vọng vô chi tiểu tặc, dám chơ chú lão phu có bệnh. Hướng Hằng có chút nổi nóng. Ngươi xác định gần nhất mấy ngày, không, hoặc là gần trong vòng mấy tháng không có bị phong cẩu, chó điên, cắn qua. Trầm Phong nhìn xem đối phương con mắt trợ to, cảm giác đối phương có thể hay không là bị chó cắn sau đó không có đánh vaccine, mà mắc phải bệnh chó dại. Liền thử thăm dò hỏi. Cuồng vọng chi đồ. Nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến nơi này bước điền vậy mà còn dám mở miệng kiêu ngạo, nhìn đến lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ nha, lừa gạt lại dám gạt đến ta Hướng ra trên đầu. Hướng Hằng sông Trầm Phong mắng. Ta lừa gạt nhà ngươi cái gì? Gạt ngươi khuê nữ vẫn là lừa ngươi tiểu thiếp. Ngươi đầu góc bị cửa kẹp hỏng đi. Ngươi tới, trước triệu sư phó sư đồ mời đi ra hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao dày hỗn đản. Hướng Hằng có chút giận. Lao đầu nhi. Ta mặc dù khách khí với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cậy già lên mặt, làm sao? Ngươi vẫn còn ở bên cạnh mai phục đao phủ thủ hay sao? Trầm Phong cảm thấy lão nhân này hoàn toàn liền là bệnh tâm thần phạm vào. Trầm Phong không nghĩ đến Hướng Hằng hô xong sau đó, thật đúng là từ bên trong phòng chạy đi ra ba cái dáng người khôi ngô đại hán cùng một cái nhỏ gầy già dặn lão đầu, hơn nữa từ mặc quần áo cách gan mặc nhìn lên, liền biết rõ đối phương đều là người luyện võ. Chỉ thấy ba cái dáng người khôi ngô đi ra sau đó, liền đem Trầm Phong bao bọc vây quanh. Mà nhỏ gầy chặt chẽ lao đầu lại tùy tiện ngồi ở trên ghế mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trầm Phong. Hướng đại nhân đừng tức giận, lão phu mở nhiều năm như vậy võ quán, giống loại này không biết trời cao dày hỗn đản thấy qua nhiều. Loại người này liền là cần ăn đòn, ngươi đừng nhìn bọn họ luôn luôn một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, đem hắn hung hăng giáo huấn một lần sau đó, toàn bộ đều nguyên một đám biến thành kém cỏi, chăm thử bách linh. Lao đầu nhìn xem bị tức giận đến toàn thân run rẩy Hướng Hằng mỉm cười an ủi. Tạ ơn triệu sư phó viện thủ, không biết từ nơi nào nhô ra hỗn đản, dĩ nhiên giả mạo tu luyện cường giả đến lừa gạt con ta, bức bách con ta bên đường lập thể phụ thuộc với hắn. Hắn cũng không nhìn bản thân bộ kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Chúng ta Hướng ra liền là dễ dàng như vậy bị lừa đến sao? Trầm Phong lần này nghe hiểu, nguyên lai lão đầu căn bản không phải phát bệnh, liền làm cái này. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút con của ngươi là ta bức bách hắn phụ thuộc ta sao? Nhìn ngươi nói được thật giống như ta nhiều muốn cho ngươi đi theo ta trộn lẫn tựa như, muốn không phải là con của ngươi bên đường đập tóc thể, ta sẽ để ý đến hắn. Trầm Phong cũng là vô cùng khinh bỉ nói ra. Vậy còn không phải ngươi cầm đao bức bách nhi tử ta. Được rồi, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta thật đúng là cũng không phải là tu luyện cường giả, nhưng ta liền là muốn ngươi thực hiện lời thề, con của ngươi thế nhưng là dùng các ngươi hướng ra tổ tiên danh dự phát thề, nếu không tuân thủ, thiên hỏa diệt môn a. Trầm Phong thật đúng là không có đem phụ thuộc chuyện này đặt ở trong lòng, bản thân trước mắt căn bản không thiếu tiền, cho dù tương lai thiếu tiền, vậy đến tiền thủ đoạn có nhiều lắm, sao lại quan tâm hắn một cái nhỏ trưởng chấn điểm này ra sản. Bất quá nó gặp các ngươi chính mình nói sự tình bây giờ dĩ nhiên ỷ lại ta trên đầu, vậy liền có chút khó chịu. Ngươi! Hướng Hằng bị Trầm Phong nói ngậm miệng không nói gì. Ta thế nào? Con của ngươi nói, các ngươi hướng ra đồ vật cho dù do ta lấy. Làm gì, ngươi còn muốn nhường hướng ra diệt môn sao? Ta! Ta cái gì ta? Các ngươi hướng ra về sau chính là ta Trầm Phong một con chó, chỉ cần ta có thể cần dùng đến các ngươi phương, liền tuyệt sẽ không lùi bước, cho dù là đi chết. Đúng hay không? Có phải hay không các ngươi chính mình nói? Tốt, ta hiện tại khí không thuận, nhanh đi đem ngươi cái kia mấy phòng phu nhân tiểu thiếp gì đều gọi tới cho ta xoa bóp chân đi. Trầm Phong dứt khoát một ngông ngồi ở trên ghế, căn bản không nhìn ba cái tráng hán tồn tại, một mặt vô lại nói ra. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nhanh đi a! Làm gì, chẳng lẽ ngươi Hướng Hằng liền có thể không đem tổ tiên để vào mắt? Chẳng lẽ Hướng ra liền không cần tuân thủ lời thề? Chẳng lẽ Hướng gia nhân đều như thế lật lọng không biết xấu hổ? Chật chật, ngươi còn trưởng chấn đây. Một thanh niên kỷ đều sống đến thân chó. Trầm Phong xem thường nhìn xem tức giận đến toàn thân run rẩy Hướng Hằng, mở miệng nói ra. Đánh, cho ta hung hăng đánh, Triệu sư phó, ta ra gấp đôi tiền, nhất định muốn trưởng cái này hôn đàn miệng, thẳng đến đem hắn đánh thành câm điếc mới thôi. Hướng Hằng khuôn mặt bịt đỏ bừng, mở miệng đối gầy nhỏ lão đầu nói ra. Lão đầu không có nói, chỉ là xông Trầm Phong dương lên đầu. Ba cái tráng hán liền rất có an ý vung nắm đấm đánh tới hướng Trầm Phong. Cho ngươi mặt đúng không? Còn không xong rồi đúng không? Trầm Phong gặp đối phương đến thực sự, liền đem thân thể co rụt lại, tránh thoát ba người tập kích, sau đó cũng xoay tròn cánh tay, đùng 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 kéo lên tắt hai. Một bên rút, trong miệng còn một bên nói ra, cho ngươi mặt đúng không? Còn không xong rồi đúng không? Ta cho ngươi mặt đúng không? Còn cùng lao tử chơi bộ này. Chương 128, ngươi cái này không phải hố người nha. Trầm Phong gặp ba cái tráng hán thật đúng là cùng bản thân động thủ, cũng liền giận, làm sao? Con đua thật. Ta đi ngươi đại gia. Hắn làm thân thể co rụt lại, tránh thoát ba người tập kích, sau đó liền xoay tròn cánh tay chiếu vào mặt của đối phương liền đùng 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 hút. Ba cái tráng hán cũng chỉ là thân thể cường tráng, đồng thời luyện mấy năm ngoại gia công phu mà thôi. Cho nên bọn họ không phải Trầm Phong đối thủ, chỉ thấy Trầm Phong phiến tới được tát hai cơ hồ đều nhìn không rõ hình bóng, chỉ nghe được một trận ba đùng 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 tiếng vang. Đối với cái này trận tam chọn một đấu tranh, Hướng Hằng căn bản nhìn không rõ bốn người động tác, chỉ là nghe được ba đùng đùng thanh âm, liền coi là đây là ba người ở dựa theo yêu cầu của mình rút Trầm Phong miệng đây, không khỏi âm thầm hả giận. Tất nhiên công phu miệng đấu không qua ngươi, vậy liền trực tiếp tới hoành. Bốn cái võ công cao thủ còn đánh không chết ngươi một cái tiểu lừa gạt. Nghe dễ nghe đùng đùng âm thanh, Hướng Hằng trên khỏe miệng chọn, lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Bất quá ngồi ở trên ghế Triệu sư phó thì kinh dị nhìn xem Trầm Phong. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Bản thân ba cái này võ công cao nhất đồ đệ lúc này dĩ nhiên căn bản không có sức hoàn thủ, như thế đã nửa ngày, một mực ngốc đứng đấy mặc cho đối phương rút miệng. Tiểu võ, ngốc đứng đấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đánh trả a. Triệu sư phó vội vàng nhắc nhở. A. Rốt cục, không biết chịu Trầm Phong bao nhiêu cái miệng tiểu võ rốt cục không chống nổi, dưới chân mềm nhũn, liền một ngông ngồi ở, ôm lấy xương đỏ khuôn mặt ô ô kêu lên. Hướng Hằng cùng Triệu sư phó xem xét, đối phương cái kia đâu còn là mặt ta, căn bản là cùng đầu heo mở dạng, xương tròn vo. Ngươi! Triệu sư phó xem xét đau lòng chết, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Đều dừng lại. Cạch cạch, nghe Triệu sư phó lời nói sau, Trầm Phong lại hơi dùng sức, một bàn tay đem hắn trong một tên tráng hán quất bay ra ngoài, đầy miệng máu tươi cùng toái răng tản mát bốn phía, binh binh bang bang một trận loạn hưởng. Tráng hán còn không có rơi thời điểm, liền nghe được đằng sau lại là một tiếng thét lên. Sau đó liền nhìn một đạo hắc ảnh vạch lên đường vòng cung bay tới, sau đó phủ phù một tiếng đập trên người mình. Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng, xem chiêu mà. Nhỏ gầy lao đầu gặp bản thân thân nhất ba cái đồ đệ hoàn toàn bị Trầm Phong đánh đến đầy miệng máu tươi ngã quỵ ở, hơn nữa mỗi người đầu đều lớn hơn đến tận một vòng còn nhiều. Nhất nộ phía dưới liền nắm tay đập tới. Từ lao đầu mang theo tiếng gió vun vút nắm đấm đến xem, hắn ngoại gia công phu thật đúng là luyện không sai. Bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Trầm Phong nghe xong lão đầu lời nói, liền có loại bị tức ngộng cảm giác, này cũng người nào a? Ba người các ngươi vây công ta một cái, kết quả đánh không lại còn nói ta khinh người quá đáng, còn có hay không thiên lý? Bất quá lao đầu chiêu thức tương đối lăng lệ, cho nên Trầm Phong cũng đem linh khí điều đến nắm tay phải, đón đối phương nắm đấm đụng tới. Bành, hai nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, kịch liệt khí lãng đem y phục của hai người thổi bay phất phới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhỏ gầy lao đầu cánh tay trực tiếp lấy rất phương thức quỷ dị xoay trở thành hình méo mó, từ Trầm Phong trong quả đấm dỉ ra nổ tung linh khí lấy bá đạo phương thức tiến vào thể nội khắp nơi tán loạn, khiến nguyên bản coi như cường tráng kinh mạch giống như bị tưới lên axit chlorhydrin, tổn hại 10 phần nghiêm trọng. Mà cỗ này bén nhọn khí lãng cũng lần nữa tung bay hắn thân thể, khiến cho hắn toàn bộ thân thể giống như bắn như đạn pháo đột nhiên hướng về sau phóng đi, lập tức đê. Em mở vào đối diện trên ghế mặt, nguyên bản cứng rắn chất gỗ ghế rửa cũng bởi vì trải qua chịu không nổi mà soạt một tiếng chia năm xẻ bảy. Lao đầu thân thể hung hăng đâm vào trên tường, sau đó lại phù phù một tiếng ngã sấp xuống ở, khó nhịn đau đớn nhường hắn trực tiếp hôn mê. A, Hướng Hằng không nghĩ đến Trầm Phong vậy mà sẽ có cao như vậy công lực, vẹn vẹn trong nháy mắt. Ở Phi Tuyết Trấn hiển hách nổi danh Triệu Võ Si Triệu Sư Phó cùng hắn ba cái môn sinh đắc ý toàn bộ bị Trầm Phong đánh ngã. Hắn không khỏi trong lòng cả kinh, liền dự định đào tẩu. Đứng lại cho ta. Còn dám tiến lên một bước, lao tử vặn gãy ngươi cổ. Trầm Phong mặc danh kỳ diệu đánh một trận, trong lòng cũng là nổi trận lôi đình, gặp Hướng Hằng cái này kẻ cầm đầu dĩ nhiên muốn đào tẩu, liền mở miệng quát. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi muốn là làm ta giết. Quan phủ tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta cho ngươi biết, dân giết quan, cái kia chính là phạm thượng, đó là trọng tội, là tội chết. Hướng Hằng dọa sợ, hắn run rẩy đứng ở nơi đó, liều mạng bao phủ mưu sát mệnh quan triều đình tính nguy hại. Ngươi còn lý luận đúng không? Ngươi vô cớ bước lên sự cố, bây giờ dĩ nhiên còn uy hiếp ta. Chẳng lẽ các ngươi những cái này làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Trầm Phong gặp Hướng Hằng bộ kia còn kém kệ ra quần bộ dáng, một mặt trào phúng hỏi. Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, cho dù là ta sai lầm, vậy cũng phải có quan viên trách phạt, vô luận như thế nào cũng không tới phiên các ngươi những cái này bách tính xử trí, ngươi không thể giết ta. Hướng Hằng giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng nhấn mạnh mệnh quan triều đình thân phận. Nghe ngươi cái kia ý tứ, nếu như ta là quan, liền có thể trừng phạt ngươi, nếu như là dân chúng lời nói liền không thể động tới ngươi. Nếu như ngươi là quan viên, tự nhiên có thể, nhưng ngươi căn bản không phải, cho nên căn bản không quyền lực giết ta. Cho dù ta phạm vào tội lớn, vậy cũng sẽ có phương quan võ đi đầu giam, sau đó giao cho triều đình xử trí. Hướng Hằng cảm thấy bản thân tìm tới ứng đối biện pháp. Hắn nhất giới bạch thân, căn bản không thể phạm thượng, nếu không triều đình cũng đồng dạng sẽ không tha cho hắn. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi ta hiện tại cũng là có quan chức người, hơn nữa quan chức vị so với ngươi còn lớn hơn, vậy ngươi có thể hay không đừng hy vọng. Trầm Phong trêu tức nói ra. Ý nghĩ hao huyền, làm quan sao có thể nói làm liền làm. Nghĩ lúc trước ta làm cái này trưởng trấn không biết hao tốn bao nhiêu bạc, lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngươi không phải họ ta có quan thân. Vậy ta nếu quả thật là đây? Trầm Phong cười hỏi. Ha ha, lão phu đương nhiên không phải họ, nếu như ngươi nếu là thật, vậy ngươi liền sáng minh quan trước, vậy lão phu liền mặc ngươi xử trí, nhưng nếu như ngươi căn bản không phải vậy, vậy ta khuyên ngươi việc này tốt nhất liền như vậy mới thôi, hơn nữa từ nay về sau không lại dây dưa ta Hướng gia, nếu không ai cũng đừng nghĩ khá giả. Hướng Hằng cảm thấy Trầm Phong căn bản chính là lắc lư bản thân, sao có thể tùy tiện nhô ra một người liền là làm quan. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói quan chức so bản thân còn lớn hơn, thử hỏi toàn bộ Phi Tuyết Trấn, còn có thể tìm tới so bản thân quan chức còn lớn hơn người sao. Đơn giản liền là cười nhạo. Được rồi, vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trầm Phong móc ra chuẩn bị tới lập hồ sơ nhậm chức sổ tay đưa tới. Ha ha, ngươi quả nhiên là một lừa đảo, dám giả mạo mệnh quan triều đình, bất quá ngươi thanh này kịch chơi quá ngu. Một cái liền bị ta xem thấu. Ha ha, uổng cho ngươi tự cho là thông minh cách làm. Hướng Hằng cầm sổ lật xem sau đó, liền lập tức nở nụ cười. Có ý tứ gì? Trầm Phong bất giải hỏi. Đương nhiên là Ngọc tỷ, ngươi ngay cả làm bộ đều sẽ không, còn dám khắp nơi giả danh lừa bịp. Ngươi gặp qua của người nào nhậm chức văn thư phía trên còn có bệ hạ Ngọc tỷ đóng ấn. Đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu quên quan thiên tổng, cho dù là quan to tam phẩm, cũng không tiền lệ như vậy đi. Hướng Hằng tự cho là bắt được Trầm Phong nhược điểm, một mặt chế rêu nói ra. Ta liền nói đầu của ngươi bị môn cho kẹp hỏng, ngươi sẽ không chừng khai điểm ngươi cái kia mắt nhỏ nhìn xem ngày. Đúng rồi còn có Phong này thân đồ thành chủ xác minh tin, chẳng lẽ cũng là giả hay sao? Trầm Phong nói xong, lại từ một đống cần làm thủ tục biên lai trung tướng thân đồ thành chủ xác minh thư tín giao cho Hướng Hằng. Hướng Hằng mở ra tin sau, chỉ nhìn một cái ký tên, liền biết rõ đây tuyệt đối là thân đồ thành chủ tự tay viết thư. Đột nhiên có loại bị Trầm Phong hố cảm giác. Hắn có thể minh bạch thân đồ thành chủ Phong này thân bút thư từ mang ý nghĩa gì. đây chính là người của mình biểu tượng à, có lẽ Trầm Phong hiện tại không minh bạch, nhưng xem như thường xuyên trà trộn quan trường, nhất là ở thân đồ thành chủ quản hạt hạ quan viên, đó là quá rõ ràng thân đồ thành chủ Phong này tự tay viết thư tầm quan trọng. Huống chi ở xác minh thư tử, còn đồng dạng phi thường cặn kẽ giảng thuật Trầm Phong nghị định bổ nhiệm là từ bệ hạ cùng chúng đám đại thần đi qua thảo luận tịnh nhất trí tán thành quan chức bổ nhiệm. Cái kia mang ý nghĩa gì? Kia chính là nói trước mắt tiểu tử này ở quan trường phía trên dĩ nhiên có thể thẳng tới thiên đình. Đừng nói loại năng lượng này bản thân không có, cho dù thân đồ thành chủ tự tay viết thư bản thân nhưng cũng là cho tới bây giờ đều không có qua được một lần a. Cái này Trầm Phong thực sự là quá hố người, có vật này ngươi làm cái gì không sớm lấy ra a? Ta nhi tử thật đúng là cao minh, dĩ nhiên có thể ở không chút nào hiểu rõ tình hình tình huống dưới phát giác Trầm Phong không phải đồng dạng nhân vật. Ai? Có thể các ngươi vì sao đều không nói sớm chứ? Hiện tại bị ta biến thành loại cục diện này, các ngươi đây không phải hố người nha, Hướng Hằng ở trong lòng không được oán trách. Trầm Phong gặp Hướng Hằng sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng không ngừng biến ảo nhan sắc, liền một mặt cười lạnh chào phung nói, thế nào, Hướng đại nhân, nghiên cứu ra thật giả hay không? Chương 129, Lọ Lì. Trầm Phong chào phung cắt đứt đang suy nghĩ miên man Hướng Hằng, hắn giật nảy mình, mồ hôi lạnh cũng vù một cái xông ra. Ti trước có mắt không biết Thái Sơn, không biết Trầm Thiên Tổng giá lâm, mời Trầm Thiên Tổng chủ tội. Hướng Hằng khổ một trương mặt mò, phu phu một tiếng quỳ xuống. Kỳ thật theo lẽ thường Hướng Hằng căn bản không cần hướng Trầm Phong quỳ xuống, tuy nói Trầm Phong phẩm cấp cao hơn hắn, nhưng đối với văn quan cầm quyền quy củ tới nói, lớn hơn nữa võ tướng đều chỉ là nhất giới vũ phu mà thôi. Đầu não đơn giản tính cách cảnh trực võ tướng ở trên triều đình mặt sao có thể đấu qua được cả ngày chơi đầu góc văn nhân. Tăng thêm thời đại trọng văn khinh võ tư tưởng, cho nên đại đa số văn quan tịnh không có đem quan võ để vào mắt. Hướng Hằng sở dĩ cùng Trầm Phong quỳ xuống, một là bị hắn bạo lực thủ đoạn dọa sợ, hai là thật bị hắn bạo lực thủ đoạn dọa sợ. Đương nhiên còn có điểm thứ ba, cái kia chính là xuất phát từ đối nhậm chức văn thư phía trên ngọc tỷ con dấu cùng thân đồ thành chủ tự tay viết thư tôn trọng. Chỉ là từ trước mắt tới nói, phía trước 2 giờ uy hiếp càng thêm mãnh liệt một chút mà thôi. Trầm Phong cười, cười phải có chút tà mị, đại nam nhân tiêu dung dĩ nhiên giống như xuân trong nước gợn sóng. Hướng đại nhân, ngài lao nhân ra cần phải thấy rõ ràng, khác đến lúc đó lại hoan uổng ta lừa người, ta đây trên đầu có thể đỉnh không dưới lớn như vậy mũ. Thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Trầm đại nhân nhậm chức văn thư đều là thật, là ti trước mắt mở, hiểu lầm Trầm đại nhân. Hướng Hằng túi đầu quỳ gối, giống như gà con mổ thóc gật đầu nhận lầm. Hừ. Trầm Phong khinh miệt cười lạnh một tiếng, sau đó không để ý như cũ quỳ gối phía trên không dám đứng dậy Hướng Hằng, trực tiếp quay người đi đến chủ vị phía trước ngồi xuống. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hướng đại nhân vừa mới đã từng nói, nếu như ngươi phạm vào sai lầm, vậy liền từ quan võ giam sau đó giao cho triều đình xử trí đúng không? Mời đại nhân chủ tội, tiểu nhân thật là mắt mờ, không có nhận ra ngài A Kỳ thật đại nhân ngài liệu sự như thần, ti trước đầu hôm qua thật bị môn cho kẹt hỏng, cho nên luôn luôn phạm hồ đồ, đều không biết bản thân ở làm thứ gì. Đến hiện tại ti trước cái đầu còn đau đến kịch liệt đây. Còn có A, hôm qua phụ trách thủ vệ hạ nhân thừa dịp ti trước đang bận, liền trộm đi ra ngoài uống rượu, kết quả bị phía ngoài một đầu dã cẩu xông tới làm ti trước cắn một cái. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân lão phu mới không nhận ra đại nhân, ti chức nói câu câu là thật, đối đại nhân trung tâm cũng là nhật nguyện chứng giám, mong rằng đại nhân chủ tội. Hướng Hằng nghe xong Trầm Phong có thể coi là nợ bí mật, thật giật nảy mình, bản thân hao tốn nhiều như vậy bạc và thời gian, thật vất vả mới mưu được cái này cái chấn trưởng vị trí, lúc này mới làm bao lâu. Hoa đi ra bạc còn không có mò đủ, chấn trưởng vị trí cũng còn không có ngồi vững vàng nhất định đây. Nếu như cứ như vậy bị Trầm Phong liền tìm cái cơ giam giao cho gặp Long Thành, cái kia toàn bộ hướng ra tiền kỳ đầu tư khả năng liền toàn bộ đều phí công rồi. Cho nên, vô luận như thế nào quan chức đều không phải có thể rớt, chỉ cần còn tại cho dù quan nhỏ nữa, vậy cũng có kiếm tiền cùng ra mặt hy vọng. Nếu như quan chức không có, cái kia nói cái gì đều là tòi công. Nghĩ tới đây, Hướng Hằng lập tức đập ngẩng đầu lên, một bên dập đầu, một bên tìm đủ loại lý do làm bản thân giải vây. Ngươi nhìn ngươi. Lớn như vậy số tuổi còn muốn lo lắng sợ hãi, thực sự là quá không dễ dàng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, khẽ cau mày nhìn xem còn kém muốn khóc đi ra Hướng Hằng, mở miệng nói ra. Tạ ơn đại nhân thông cảm, ti chức xác thực rất không dễ dàng, cầu đại nhân chủ tội. Hướng Hằng vội vàng tiếp lại nói. Tất nhiên như thế không dễ dàng, vậy còn không bằng đi quan chức về nhà hưởng phúc đây. Có được hay không? Ách! Không không, ti chức còn có thể cạn nữa mấy năm nữa, đúng rồi. Đại nhân đi tới hiện tại cũng không có nghỉ ngơi, khẳng định rất mệt mỏi, nhanh người tới, đi hậu viện làm tam di thái cho gọi tới hầu hạ Trầm đại nhân. Hướng Hằng hơi kém không có bị Trầm Phong nửa câu nói sau cho nghẹn chết. vội vàng đổi chủ đề, dự định sử dụng mỹ nhân kế. Đại nhân một đường vất vả, ta đây Tam Di Thái là tháng trước mới vừa cưới qua cửa nhỏ, tuy nói còn không tràn đầy thập tam, bất quá cái kia trước lồi sau vểnh thân thể dáng dấp cùng một yêu tinh tựa như, hơn nữa hầu hạ người công phu cũng chấn động vô cùng. Đợi chút nữa nàng đến đây để cho nàng mang theo đại nhân đến hậu viện hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vì bảo trụ quan chức, Hướng Hằng cố nén đau lòng làm bản thân sủng ái nhất tiểu thiếp cho rời đi ra. Ân, nhìn ngươi cũng là có lòng, đứng lên mà nói a, làm sao lại nàng một người sao? Trầm Phong cố ý cau mày, làm bộ không vui nói ra. Còn có, hậu viện còn có ta nhị di thái, bất quá tư sắc cùng tuổi tác đều so tam di thái kém một chút, nếu như đại nhân ưa thích, có thể để nàng cùng đi phục thị đại nhân. Hướng Hằng cảm giác mình tâm đều đang nhỏ máu, nghĩ mãi mà không rõ bản thân làm sao cứ như vậy không may, trêu chọc lên cái này sắc quỷ. Trước cho người làm nơi này thu thập một cái, loạn tao tao giống bộ dáng gì. Trầm Phong cũng muốn thể nghiệm một thanh làm quan cảm giác, thế là liền cầm giọng quan răn dạy Hướng Hằng. Lúc này Hướng Hằng hoàn toàn không có trước kia khí thế, Trầm Phong làm sao phân phó, bản thân làm sao làm theo. Người tới. Không có nghe đại nhân lên tiếng sao. Không có mắt đồ vật, mau đem nơi này cho dọn dẹp a. Muốn các ngươi có cái gì dùng? Các ngươi những cái này phế vật. Hướng Hằng nghe Trầm Phong gian dạy, vội vàng xông phía ngoài hạ nhân quát. Ách! Trầm Phong sửng sốt một cái, nhìn xem hướng lao đầu cằn nhằn đắc hướng về phía bên ngoài một trận gọi bậy sau đó, 5-6 cái nhân lập tức giống như cuồng phong tốc độ từ bên ngoài chạy tiến đến, sau đó toàn bộ phòng lập tức biến gà bay chó chạy. Một trận công phu, nguyên bản bừa bộn phòng khách lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng hâm mộ, nhân ra đây mới là làm quan liệu à. Nhìn ta còn trang nữa ngày thập tam, kết quả học còn căn bản không giống. Gặp phòng thanh lý sạch sẽ sau đó, Trầm Phong cũng không có ý định dây dưa với hắn, liền đem cần làm toàn bộ thủ tục lấy ra đặt ở trên bàn. Những cái này đều là cần làm thủ tục, ngươi tranh thủ thời gian xử lý một cái, cũng làm cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tiếp tục nhậm chức năng lực. Một phần bạn thực sự là lực bất tòng tâm, vậy ta vẫn đề nghị ngươi từ quan về nhà tốt. Trầm Phong tựa ở ghế dựa trên lưng, nhìn xem Hướng Hằng nói ra. Người tới. Cho đại nhân pha trà a. Không có chút nào mà nhãn lực mà đồ vật, chẳng lẽ đều chết đi ra bên ngoài sao? Hướng Hằng căn bản là không dám nhận liên quan tới từ quan câu chuyện, mà là nhằm vào bên ngoài giống lên một tiếng, sau đó lại một mặt khiêm tốn đối Trầm Phong nói ra, ti chức cam đoan lập tức làm tốt, mời đại nhân chờ một lát. Ở Hướng Hằng nhìn đến, không phải liền là đi chương trình này một ít việc nhỏ mà nha, dĩ nhiên muốn cầm cái này khó xử ta, vậy làm sao khả năng? Chỉ thấy hắn lưu loát đi tới trước bàn. Một thanh nắm lên văn bản tài liệu, vèo một cái chạy ra ngoài, tốc độ nhanh chóng nhường Trầm Phong đều có chút kinh ngạc. Hướng Hằng đi rồi, Trầm Phong ngồi ở chỗ đó mới vừa nâng chung trà lên, liền nhìn từ bên ngoài đi vào một vị nữ tử, thân cao chừng 1m55 bộ dáng, một trương thanh tú ngây thơ mặt em bé phía trên treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá những cái này đều không phải Trầm Phong chú ý trọng điểm, hắn để ý lại là bề ngoài như thế thanh thuần khả ái nữ hài dĩ nhiên nắm giữ một đôi phi thường không khoa học song cầu. Cô nương này tốt lấy chồng a. Trầm Phong nhìn chằm chằm đối phương, ở trong lòng bẩn thỉu suy nghĩ đạo tương lai không những hài tử có chủ ăn, tướng công bên kia cũng sẽ không thiếu ăn vật mà. Đây tuyệt đối là ngược đế cấp đồng nhãn cự, sữa, nhìn xem tuổi tác có lẽ vẫn là ở vào phát dục kỳ đây, đây nếu là mọc lại mấy năm, chật chật. Thật đúng là không dám tưởng tượng. Ngược đế cấp nữ hài tiến đến sau đó, trừng lớn một đôi thủy ông ông mắt to nhìn quanh một cái bốn phía, sau đó lại sẽ ánh mắt chuyển rời đến Trầm Phong trên người. Nhẹ nhàng kim liên hướng về phía trước rời mấy bước, một đôi giống như mảnh khảnh thanh tú hai tay ở bên trái phần hông vị nhẹ nhàng nhấn một cái, gặp qua Trầm đại nhân. Đại nhân phải chăng cần khăn lụa? Ân. Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem nữ hải, không có minh bạch đối phương có ý tứ gì. Nước bọn. Nữ hải gặp Trầm Phong không minh bạch, liền dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ bản thân khoe miệng, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng nhắc nhở. A. Trầm Phong lập tức hiểu được, hắn vội vàng dùng bàn tay hướng khoe miệng lướt qua. Dĩ nhiên phát hiện trên tay phải thật dính rất nhiều nước bọt. Tức khắc muốn tìm một khe hở chui vào. Bất quá nó rất nhanh lại khôi phục trạng thái. A, ngươi biết ta. Trầm Phong có chút kỳ lạ, tuy nói ta cũng là một cái phi thường trung thực fans hâm mộ, nhưng có vẻ như chúng ta còn chưa thấy qua đi. Ngươi là Hướng Hoàng Văn muội muội. Nữ hài hơi hơi sửng sốt một cái, nô ra là Hướng thiếu gia Tam Di Nương. Cái gì? Ngươi liền là Hướng Hằng Tam Di Thái. Trầm Phong có chút không dám tin tưởng. Tuổi đời này cũng quá nhỏ đi. Từ đối phương non nớt tướng mạo nhìn lại, đại khái cũng chính là 11-12 tuổi bộ dáng, bất quá thân này vật liệu, chật chật, thật đúng là đầy đặn không lời nói. Nhìn xem trước mắt sóng lớn ngực tuân ra lại mang theo manh phong thái nữ hải, Trầm Phong không khỏi ở trong lòng thầm than, cái này An lão đồ vật đúng là con mẹ nó có ánh mắt, dĩ nhiên có thể vơ vét đến tốt như vậy lọ lì ngực đế. Nhìn đến làm quan phúc lợi thật đúng là nhiều lắm. Nô gia nghe hạ nhân truyền lại nói lao ra nhường nô gia mang đại nhân đi hậu viện nghỉ ngơi, đại nhân xin mời đi theo ta. Nữ hải giống như tỉnh không có chú ý tới Trầm Phong bối rối, vẫn như cũ nhẹ giọng nói ra. Bất quá nàng phát hiện Trầm Phong tựa hồ căn bản không có nghe được bản thân thanh âm, mà là một mặt xoắn suýt ngồi ở chỗ đó, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm cái gì cao vui vẻ, nhục chiến rung động, trắng non nả. Cạn phong túng, say mê, bay lượn. Chương 130, Triệu Vĩnh Trông tâm tư. Trầm đại nhân, ngài là ở làm thơ sao? Nữ hải trừng lớn một đôi ngây thơ mắt to hiếu kỳ nhìn xem Trầm Phong hỏi. Nàng đón nhận lần trước giao hấn, cho nên lần này câu hỏi thanh âm khá lớn, một cái làm chính đắm chìm trong thiên cổ có 102 trong Trầm Phong đánh thức. Ngươi nói cái gì? Bị cắt đứt Trầm Phong sửng sốt một cái. Trầm đại nhân vừa mới là ở làm thơ sao? Trầm đại nhân thật là lợi hại. Nữ hải vừa dài lại vểnh lên lông mi hơi hơi rung động mấy lần, một mặt sùng bái nói ra. Khu khu, ngẫu nhiên đạt được câu hay, ngẫu nhiên đạt được câu hay, không tính là thơ. Trầm Phong có chút cảm thấy khó xử. Vật này ở lạ lẫm nữ hài trước mặt, bản thân thật đúng là không nói ra được cửa. Cái kia Trầm đại nhân cũng là rất lợi hại. Đúng rồi, nô gia nghe hạ nhân truyền lại nói lão gia nhường nô gia mang đại nhân đi hậu viện nghỉ ngơi, đại nhân xin mời đi theo ta đi. Đi hay là không đi? Trầm Phong đột nhiên cảm giác cái này lựa chọn kỹ càng gian nan, xem như nam nhân, đó là thật muốn đi. Nhưng bên kia để nhân gia lão công cho mình xử lý sự tình, bên này mình thì đi ngủ nhân gia lão bà. Làm như vậy giống như lại quá không ngờ đi. Xoắn suýt, thực sự là xoắn suýt. Ta còn không mệt mỏi đây. An vị nơi này chờ hướng đại nhân mạnh khỏe, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Ở trong lòng xoắn suýt cùng đấu tranh lão nữa ngày, Trầm Phong mới cắn răng, hung hăng nói ra. Thế nhưng là, cái này nữ hài gặp Trầm Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một đôi nguyên bản đèn nhánh tỏa sáng con mắt giống như mai con chấn kinh tràn đầy kinh khủng, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Nhanh đi a, nếu ngươi không đi ta thật là không khách khí. Trầm Phong nghiêng mặt qua một bên, tận lực khống chế bản thân không đi nhìn chăm chú đối phương trắng non bóng loáng cái cổ cùng bởi vì chấn kinh mà hơi hơi rung động ngực đế, thật sợ bản thân một cái khống chế không nổi liền đáp ứng. Gặp Trầm Phong lần nữa xua đuổi bản thân, nữ hải không dám ở lâu, một mặt kinh hoàng hướng Trầm Phong khinh ngồi xổm thi lễ, nô gia cáo lui. Sau đó liền gấp di bước liên tục mang theo run run rẩy rẩy siêu cấp vũ khí đi ra cửa đi. Nữ hải vừa tới ngoài cửa, Trầm Phong liền thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắn răng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ đưa tay ở chính mình trên mặt vỗ một bàn tay, tịnh ở trong lòng thầm mắng một câu hữu tâm nhát gan phế vật. Đánh xong sau đó, Trầm Phong lại không nhịn được ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, đột nhiên phát hiện nguyên bản cũng đã rời đi ngực đế giờ phút này chính đứng ở cửa ra vào ngây ngốc nhìn xem bản thân. Từ đối phương biểu tình nghi hoặc phía trên, Trầm Phong liền minh bạch bản thân động tác cũng đã đều bị đối phương xem ở trong mắt. Ngươi Trầm Phong mới vừa mở miệng dự định nói chuyện, đứng ở ngoài cửa nữ hài liền cướp lấy nói ra. Bên ngoài lương khí quá nặng, ta sợ Trầm đại nhân chịu phong hàn, dự định tới giữ cửa hơi đóng lại một chút, ta cái gì đều không có thấy. Nói xong, liền vội vã đỉnh lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi đi xa, cái này Trầm đại nhân thật kỳ quái, đoán chừng là có cái gì bệnh đi. Ngay ở Trầm Phong cảm thấy bản thân hôm nay bị chơi khăm rồi thời điểm, nhân thị đường nhỏ Hưng Long làm được nội sảnh, lời của hai người để cũng chuyển tới hắn trên người. Hắn hiện tại hẳn là đi hướng hàng nơi đó. Bất quá ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi giúp để ý như vậy. Nói chuyện chính là An trải qua nghiệp An lão gia tử, chỉ thấy hắn dễ chịu nằm nghiêng ở một trường cửa hàng gia thú dựa vào ghế dựa, nhìn qua đối diện treo trên tường một bộ tranh chữ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta già, nói không chừng ngày nào đó liền xuống dưới đi theo lão giáo chủ, lại chết trước đó dù sao cũng phải thay hiến nha đầu tìm kiếm một chút có thể sử dụng nhân tài mới được a, tổng không thể trơ mắt nhìn xem lão giáo chủ một phen tâm huyết liền dạng này trôi theo dòng nước đi. Đây là Triệu Vĩnh nhìn Triệu trưởng quỹ thanh âm, hắn ngồi An lão gia chết đối diện, đưa trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt ở tay cái khác nhỏ bàn gỗ, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bị hàn phong thổi đến riêu riêu bãi bãi nhanh cây, một mặt mở mịt nói ra. Ai? Kỳ thật có đôi khi ta thực sự muốn khuyên Yến nha đầu, không bằng trực tiếp từ bỏ tốt, hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận bước, còn có thể làm sao dày vò. Hữu dụng không? Có thể ngươi cũng biết rõ nàng cái kia tính tình, ha ha. Thật cùng lao giáo chủ một dạng. An trải qua nghiệp suy nghĩ tựa hồ cũng trôi dạt đến rất xa phương, bất quá khi hắn nghĩ tới cái kia cố chấp nha đầu sau đó, mặt mũi nhăn nheo bị một nụ cười khổ lôi kéo mở. Vẫn như cũ ra rét Bắc Phong phi thường xảo trá từ thật nhỏ khe hở bên trong tiến vào phòng, thổi tới hai người trên người. Triệu Vĩnh nhìn cảm giác có chút ý lạnh, hắn bọc lấy trên người áo đông, túi người dùng cặp gấp than xếp đặt mấy lần đặt ở hai người bên chân lửa than buồn, dự định nhường hỏa thiêu được vượng hơn một chút. Nào dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia cũng đã tàn tật các ông bạn già nguyên một đám đói chết hay sao? Những năm này nếu không phải vương gia phù hộ, đừng nói là Yến nha đầu, cho dù là hai chúng ta, lại có ai có thể sống sót? Cho nên có đôi khi ta rất phiền như ngươi loại này mềm tính tình, hơi một tí liền nói từ bỏ, ngươi thật có thể buông tay mặc kệ. Đối An lão gia chết quan điểm, Triệu trưởng quỹ là phản đối, bất quá dù sao lớn tuổi, hơn nữa lại là cả đời giao tình, người nào cũng sẽ không đi để ý tới sinh khí. Ha ha, ở ngươi lần thứ nhất mang Trầm Phong tới tìm ta mua nhà thời điểm, ta liền biết rõ ngươi lại đánh cái gì chủ ý, hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Ngươi còn nói ta. Vậy ngươi vì cái gì thả ra tiếng gió nói muốn bán đi chỗ ở? A, trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Nay cũng bao nhiêu năm ngươi đều không muốn cùng nhân gia đoàn tụ, lúc này đột nhiên nhớ tới đoàn tụ. Ngươi được ai vậy? Lấy tính cách của ngươi, ngươi sẽ đến già đi không được rồi, sau đó trở về quấy rầy nhân gia nhà người ta sinh hoạt. Chọc người ra phiền chán, nhìn nhân gia bạch nhãn. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi? Giống chúng ta cả đời này mai danh ẩn tích cô hồn dã quỷ, cũng đừng hy vọng xa vời cái nào chuyện tốt mà đi. An trải qua nghiệp rỗi tay chỉ một mặt khinh thường khinh bỉ bản thân Triệu Vĩnh nhìn, chỉ ngươi tiểu tử khôn khéo được chưa? Ta liền biết rõ không thể gạt được ngươi, nhưng thật giống như ngươi nói vậy, chúng ta già, không chừng ngày nào đó liền chết rồi, lại chết trước đó, dù sao cũng phải giúp đỡ Yến nha đầu không phải sao. Nói như vậy, chết rồi nhìn thấy lao giáo chủ, cũng có thể có mặt gặp hắn không phải sao. Đúng vậy à, không tranh thủ thời gian giúp Yến nha đầu tìm giúp đỡ, cho dù là tử chúng ta cũng không pháp nhắm mắt à. Mới vừa gặp được Trầm Phong thời điểm, ta chỉ là cảm thấy người này không sai, cho nên liền dẫn đi cho ngươi nhìn xem. Cái kia là suy nghĩ nhiều hiểu chút ít mà thôi, bất quá về sau ta phát hiện còn thành, mới dự định giúp hắn. Bất quá cũng còn không có tìm tới cơ hội đối với hắn nói chuyện này đây. Nói? Chuyện này làm sao có thể nói sao? Ngươi không có nhìn tiểu tử mặc dù năng lực không tệ, thế nhưng tính tình quá lười nhác, hoàn toàn liền là một cái có thể ngồi liền tuyệt không đứng lấy, có thể từ chối liền tuyệt không đi làm hạng người. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi cùng hắn vừa mở miệng, lập tức liền sẽ đem hắn hù chạy. Về sau đoán chừng mỗi ngày đều phải trốn tránh ngươi đi. Cho nên ngươi được cân nhắc từ nhược điểm của hắn ra tay, nhường hắn chậm rãi vào bẫy mới được. An lão gia tử nghe Triệu trưởng quỹ lời nói sau, lập tức khoát tay phản đối. Nhược điểm? Tiểu tử kia háo sắc, ngươi ý tứ nhường Yến nha đầu tới cầu dẫn hắn. Có thể Yến nha đầu cái kia tính tình ngươi còn không biết. Ngươi gặp nàng đã cho cái nào nam tử sắc mặt tốt. Nếu như bọn họ thật gặp mặt, liền Trầm Phong cái kia dịu dàng miệng tiện hình dáng. Chưa chắc câu nào lại nói khoan khoái. Hai người liền phải làm. Khi đó đừng nói hỗ trợ, không chừng còn biến thành cựu nhân. Triệu trưởng quý quệt miệng biểu thị phương pháp này không ổn. Ha ha, hai người bọn hắn nếu là thật đánh lên, ngươi đừng nói, Trầm Phong thật đúng là không phải Yến nha đầu đối thủ. Tựa hồ tưởng tượng đến hai cái người trẻ tuổi giống như trọi gà đánh nhau tình cảnh, An lão gia tử không khỏi cười ra tiếng. Đó là, Yến nha đầu từ nhỏ thì có giáo chủ bồi dưỡng, linh lực đã sớm đạt đến cựu tầng, cự ly trúc cơ chỉ có cách xa một bước. Trầm Phong ở đâu là nàng đối thủ? Đối với này một ít, Triệu trưởng quỹ biểu thị đồng ý. Kỳ thật ta nói cũng không phải cái này, ta là nói Trầm Phong tiểu tử kia nhược điểm lớn nhất liền là quá trọng tình nghĩa, đây cũng là ta không có phản đối ngươi to lớn nhất nguyên nhân. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, liền quá nhiều giúp hắn là được, thời gian hơi khẽ làm, hắn liền đem ngươi coi làm người mình. Đến cái kia một lát, ngươi lại đem sự tình giao phó cho hắn, ha ha, liền lấy hắn cái kia tính tình. Xông pha khói lửa đều không có vấn đề. Đang cùng Trầm Phong chung đụng một đoạn thời gian, An lão gia tử tựa hồ làm Trầm Phong tính tình cho mò thấy, cho nên liền hướng Triệu trưởng quỹ đưa ra đề nghị như vậy. Hai người chân trước than hỏa kinh qua Triệu Vĩnh trông kích thích sau đó, đốt rất vượng, toàn bộ trong phòng đều noãn hồng hồng. An lão gia tử cảm thấy bản thân có thể là ngồi quá lâu, cảm giác không quá dễ chịu, liền thừa dịp ấm áp đứng lên, qua qua lại lại ở trong phòng đi vài vòng. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem viện tử bị gió thổi khắp nơi bay loạn lá rụng, trong miệng thì thào nói ra, nhiều năm như vậy, chúng ta trước trước sau sau cũng khảo sát không ít người, nhưng cuối cùng toàn bộ đều từ bỏ. Hiện tại không được, chúng ta cũng không còn nhiều như vậy thời gian đi khảo sát, chỉ mong Trầm Phong thật có thể giống chúng ta nghĩ như vậy, là thích hợp nhất nhân tuyển đi. Lao giáo chủ, ngươi nếu trên trời có linh, liền phù hộ ngươi cái kia số khổ khuê. Nữ A, nàng, sống được quá không dễ dàng. An lão gia chết cầu nguyện tựa hồ thật làm ra tác dụng, chỉ thấy nguyên bản phân tán bay múa lá rụng, đột nhiên hội tụ vào một chỗ. Càng tụ càng nhiều. Đến về sau, dĩ nhiên giống như một đầu từ trên trời giáng xuống cự long, điên cuồng ở trong viện tử mặt qua qua lại lại xoay tròn, sau đó lại mang bọc lấy càng nhiều lá rụng cắt bụi lên như diều gặp gió, xông phá chân trời. Chương 131, lập môn lên nhà. Ngay ở An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ nói chuyện trời đất thời điểm, Hướng gia, Hướng Hằng trong thư phòng. Cái này Trầm Phong cũng quá ngon đi. Lại đem toàn bộ Tiêu gia toàn bộ đều nuốt. Hướng Hoàng Văn trong tay cầm một chồng phụ thân nhóm tốt chứng từ, nhìn xem chính phủ cán kiện bận rộn phụ thân và đứng thẳng một bên quản gia, trừng lớn căng tròn con mắt giật mình hỏi. Ngươi nhớ kỹ, loại người này về sau ngàn vạn không thể đắc tội, Tiêu gia hạ chẳng chính là chúng ta vết xe đổ a. Hướng Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhi tử, tâm sự nặng nề nhắc nhở nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Phong chỉ là một tâm cao khí ngạo lại có chút thủ đoạn người trẻ tuổi. Nhưng khi hắn cẩn thận đọc qua từ Trầm Phong nơi đó lấy ra cần đi thủ tục lập hồ sơ chứng từ cùng đủ loại khế ước lúc mới đột nhiên phát hiện, đối phương lại là chỉ âm ngoan ác lang. An tiên sinh chỗ ở, Tiêu gia điền sản, bất động sản, cửa hàng, người làm văn tự bán mình Hướng Hoàng Văn thấy có chút hoa mắt. Hắn không minh bạch lúc nào một mực biến đổi hoa dạng nhi nghĩ muốn định bỡ bản thân chó săn làm sao lại lập tức nắm giữ nhiều như vậy đồ vật, không nói nhân gia cũng đã trở thành tu luyện cường giả, cho dù những cái này tài sản cũng là hắn toàn bộ Hướng gia đều không cách nào so sánh. May mắn vừa mới bản thân chạy nhanh, nếu không bị hắn phát hiện mình cũng tham dự khảo giáo, khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Hướng Hoàng Văn âm thầm may mắn. Ngươi xác định hắn không có đi Tam Di Thái nơi đó? Hướng Hằng nắm chặt bút, dừng lại một chút, không ngẩng đầu hỏi. Đứng ở bên cạnh quản gia biết rõ là ở hỏi bản thân, mở miệng đáp, là, vừa mới Tam Di quá mức tới hỏi, nói Trầm đại nhân đem nàng bắn cho đi ra. Không chừng coi trọng Tiểu Vân. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn không thích này chủng loại hình? Bất quá dạng này càng tốt. Hướng Hằng lấy được xác định đáp án sau đó, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, bất quá lại cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết bản thân cái này Tam Di Thái thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư mới làm tới tay, lực sát thương kia cũng không phải bình thường đại. Cao nhân A, thậm chí ngay cả Tiểu Vân như thế câu hồn vưu vật đều trướng mắt. Đây nếu là ta chính là xem khế ước Hướng Hoàng Văn nghe quản gia lời nói sau, không khỏi phát ra một câu lời từ đáy lòng. Bất quá mới vừa nói đến đây cũng ý thức được mình có vấn đề, liền trực tiếp ngừng lại. Ngẩng đầu xem xét, phát hiện phụ thân chính một mặt âm trầm nhìn xem bản thân, lập tức sửa lời nói, nếu là ta cũng không đi, không phải kiểu mà ta yêu thích. Nhìn xem phụ thân trừng mắt liếc hắn một cái lần nữa dựa bàn ghi chép thời điểm, Hướng Hoàng Văn mới thở ra một hơi, thầm hô thật tốt. Tốt, chúng ta mau chóng tới, nhường hắn chờ quá lâu khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Hướng Hằng viết xong một chữ cuối cùng sau, liền lập tức đứng dậy, một bên thu thập khế ước. Nhất bên mở miệng nói ra. Phụ thân, nếu không ta liền không đi qua. Ân, ngươi không phải rất xem trọng hắn sao? Vì cái gì bất quá đi gặp? Cũng tốt tăng tiến chút tình cảm. Hướng Hằng không minh bạch nhi tử đánh như thế nào nổi lên chống lui quân. Ta có chút sợ hắn. Hướng Hoàng Văn nhăn nhó nữa ngày mới nói ra bản thân không muốn thừa nhận sự thật. Hướng Hằng sững sờ nhìn chằm chằm nhi tử nhìn một hồi, mới bất đắc dĩ cảm thán nói, một mực coi chính mình nhi tử cũng đã rất lợi hại. Nhưng sự tình gì đều sợ so sánh, có tương đối sau đó ai thắng ai thua mới có thể vừa xem hiểu ngay. Cái này kết quả nhường hắn cảm thấy một tia bi ai, vậy quên đi, bất quá về sau còn phải tiếp xúc nhiều mới được. Hướng Hằng nói xong, liền đem sửa sang lại thủ tục dùng một cái tuyệt đẹp tơ lụa gói kỹ, lúc này mới vội vàng hướng phòng khách tiến đến. Làm sao chấm như vậy? Mặc dù uống rất nhiều nước trà, nhưng Trầm Phong bị Hướng Hằng Tam Di Thái câu lên hỏa khí như cũ không có tiêu tán xuống tới, nhìn thấy Hướng Hằng tiến đến. Liền hung dữ khiển trách. Ách! Hướng Hằng trừng mắt cửa ngu ngơ ở, đối Trầm Phong trách mắng, hắn lộ ra phi thường kinh ngạc, cái này còn Trầm sao? Nhiều như vậy đồ vật ta nửa canh giờ toàn bộ đều giúp ngươi giải quyết, nếu là bình thường, về thời gian làm sao cũng phải cái 3-5 ngày a. Hơn nữa còn như thế nào là đưa bạc thời gian? Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được đây là Trầm Phong làm khó dễ. Đại nhân chủ tội, ti chức không dám có chút nào lười biếng. Hắn vội vàng trả lời. Được rồi, làng nhà làng nhằng, này một ít việc nhỏ mà dĩ nhiên có thể dạy vò khốn khổ như thế nữa ngày, đều xử lý tốt. Không cần lại làm cái gì đi. Trầm Phong rất không kiên nhẫn phất tay hỏi. Đều xử lý tốt. Vậy được, cho ta đi. Ta còn có tốt nhiều sự tình đây. Trầm Phong tiếp nhận Hướng Hằng đưa tới được đồ vật, liền nhìn đều không nhìn một chút, liền trực tiếp kẹp ở dưới nách. Hiện tại mình cũng tính có quan chức tại người, hơn nữa còn là có thể luyện binh quan võ. Cho nên hắn tin tưởng Hướng Hằng không dám ở nơi này phía trên chơi cái gì mờ ám. Nhanh, chuẩn bị xe tiễn đại nhân hồi phủ. Hướng Hằng gặp cái này sát thần muốn đi, liền rất sung sướng xông quản gia quát. Trầm Phong đi đến cửa ra vào, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Cái này động tác làm một mực cùng ở sau lưng Hướng Hàng giật nảy mình, coi là đối phương lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân đây. Cùng con của ngươi nói một tiếng, Khác Tổng lén lén lút lút trốn ở nơi hẻo lánh nhìn trộm, thưởng thức lòng dạ hẹp hòi mà thời gian nhiều đặt ở ta bàn giao hắn làm sự tình phía trên. Trầm Phong cảnh cáo một câu sau đó mới cất bước đi ra ngoài. Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định đem lời đưa đến, Tịnh sẽ để cho hắn hảo hảo nghe theo đại nhân dạy bảo. Nghe Trầm Phong cảnh cáo, Hướng Hàng liền minh bạch cha con mình hai tiểu tâm tư lại bị đối phương thấy thanh thanh sở sở, nghĩ tới đây lòng của hắn không khỏi gấp nắm chặt một cái. Chờ phát hiện Trầm Phong không có truy cứu ý tứ sau đó, mới tính triệt để xuống, Tịnh tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hai người đi đến cửa ra vào, gặp xe ngựa cũng đã đứng ở nơi đó chờ. Trầm Phong cũng không khách khí, trực tiếp nhấc chân lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Hô! Nhìn xem càng ngày càng xa xe ngựa, Hướng Hàng lúc này mới thoải mái một ngụm thở dài, cái này Trầm Phong quá khó khăn quấn, bất quá cuối cùng là đưa đi. Nhìn đến về sau thật đúng là không thể đối với hắn khiến quá nhiều tâm nhãn, không những áp lực lớn, hậu quả cũng quá mức nghiêm trọng. Thẳng đến xe ngựa hình bóng biến mất sau đó, Hướng Hàng mới quay người về đối sau lưng quản gia nói ra, đi cho người chuẩn bị kỹ càng nước nóng, ta muốn hảo hảo tắm một cái đi suối quẩy. Nhường Tam Di qua quá khứ chờ lấy ta. Trầm Phong không biết Hướng Hàng như thế nào tại câu hồn mà Tam Di thái trên người làm dịu nội tâm áp lực. Hắn sau khi về đến nhà, liền lập tức tìm đến Căn Thúc cùng Phúc Bá, nhường bọn họ trước tiên đem tất cả chứng từ thủ tục cất kỹ sau, mới mở miệng hỏi, tấm biển bên kia không có gì vấn đề đi. Không có vấn đề, mặc dù ăn Tết, nhưng cho thêm hắn chút bạc, đoán chừng trời tối trước đó liền có thể đưa tới. Phúc Bá nói ra. Trầm Phong nhẹ gật đầu, khác ra vấn đề gì, nhìn chăm chú một chút, chúng ta không lại bạc của hắn, nhưng hắn cũng không thể lầm chúng ta sự tình. Tốt, ta liền để cho người qua đi nhìn chằm chằm. Phúc Bá nghe xong, liền quay người đi ra ngoài thu xếp đi. Căn Thúc, cái này đối chúng ta tới nói là kiện đại sự tình, dù sao cũng xem như quang minh chính đại ở Phi Tuyết trấn phía trên lập môn lên hộ, cho nên chúng ta có phải hay không cũng tốt thật náo nhiệt, đi chúng ta Khê Thủy thôn suối quẩy, vì sang năm ngày tốt lành khai dấu hiệu tốt. Nhìn xem ngồi một bên Trầm Trường Can, Trầm Phong cười nói ra. Ân, có thể, nguyên bản ăn Tết chúng ta đều chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bây giờ dĩ nhiên lại liên tục ra nhiều như vậy đại hỷ sự, đích thật là nên hảo hảo náo nhiệt. Từ khi Khê Thủy thôn gặp nạn sau đó, Căn Thúc còn là lần thứ nhất vui vẻ như vậy cùng yên tâm. Trầm Phong lập tức cho Phi Tuyết trấn lấy được toàn bộ tiêu gia tài phú không nói, vậy mà còn trực tiếp trở thành mang theo phẩm cấp cùng có thể trưởng binh quan võ. Khê Thủy thôn lo lắng sợ hãi, cả ngày giống du hồn dã quỷ một dạng, thời gian cuối cùng là kết thúc. Nghĩ tới đây, nguyên bản vui vẻ Căn Thúc lại bắt đầu bi thương lên. Tốt Căn Thúc, về sau chúng ta đại gia hỏa bệnh thành một sợi dây thừng, phía sau ngày tốt lành còn nhiều nữa, ngươi hiện tại mau đem ta môn ý nghĩ nói cho mọi người, cũng làm cho mọi người có chuẩn bị, nên mua cái gì đều nhanh đi mua, ngày mai có thể liền muốn bước sang năm mới rồi. Nếu là nói đã chậm, mọi người không biết làm như thế nào oán trách ngươi đây. Trầm Phong nhìn xem hỉ cực nhi khắp Căn Thúc, liền cười đùa đổi chủ đề. Kỳ thật chính hắn đối loại này cảm xúc cũng không có Căn Thúc sâu như vậy, dù sao hắn cái này từ hiện đại nô ra linh hồn thể cũng không có cùng những cái kia chết đi thôn dân từng có bất luận cái gì tiếp xúc hoặc giao lưu. Sở dĩ báo thù cũng là xuất phát từ đối may mắn còn sống sót thôn dân tâm ý, ở hắn nhìn đến, cái này có chút giống chơi trò chơi, hắn là từ người sống sót nơi này bắt đầu, cho nên những người này mới thuộc về bản thân thân nhân cùng cần bảo vệ đối tượng. Ha ha, thật đúng là, tốt, ta hiện tại liền đi nói cho bọn hắn, chúng ta thôn trưởng không những áo bào đỏ ra thân, hơn nữa muốn lập môn lên hộ. Theo lấy Căn Thúc rời đi, lúc này còn mang theo An Chô ở trong sân, rất nhanh liền trở thành một mảnh sung sướng biển cả. Chương 132, An Tết. Hôm sau, trời còn chưa sáng, viện tử liền tiếng người huyên náo, mặc dù mỗi người đều ở tay xách vai gánh bận rộn đủ loại sự tình, bất quá từ già trẻ lớn bé đều không đóng lại được miệng trên nét mặt có thể nhìn ra. Mỗi người đều là phát tự nội tâm cao hứng. Ngay cả ái ngủ nướng tiểu hổ, tiểu tề cùng tiểu thiên những hài tử này, cũng đều nguyên một đám dậy rất sớm, một mặt hưng phấn ở đoàn người bên trong chui tới chui lui cho các đại nhân trợ thủ. Đây là Khê Thủy thôn thôn dân lần thứ nhất ở xa lạ vừa qua năm, cho nên tế tổ từ đường là không có. Bất quá Khê Thủy thôn nguyên bản liền không lớn, hơn nữa cũng không phải giống những cái kia cùng họ đại gia tộc một dạng có rất lớn lên lịch sử cùng gia phả. Bởi vậy đi qua mọi người thương lượng thảo luận sau đó, quyết định trước lấy họ Trầm tổ tiên làm chủ tiến hành tế tự. Sau đó lại riêng phần mình đơn độc tế tự bản thân tiên tổ. Vì thế, Căn Thúc cùng Phúc Bá cùng một chỗ lựa chọn một căn phòng, tịnh làm ra một chút tổ tiên linh vị, mang lên cống phẩm cung cấp khí, từ Trầm Phong nâng thơm mang đám người tới rượu hành lễ. Sau đó chính là cấp cho tiền mừng tuổi, bởi vì Trầm Phong tạm thời không thiếu bạc, cho nên tiền mừng tuổi cũng làm tương đối tinh xảo. Hắn dùng bạc đúc thành các loại các dạng hình dạng, có hoa đoá, có động vật cùng đủ loại tiểu xảo thú vị như ý tạo hình. Trầm Phong cái này cách làm nhường nguyên bản bởi vì kính sợ mà không dám quá tới gần Hàn Xuân Nương lập tức trở thành đám người truy phủng đối tượng. Bởi vì Trầm Phong đem chuyện này giao cho Xuân Nương phụ trách, cho nên khi mọi người mở ra dùng giấy đỏ bao khỏa ép tuổi túi sau đó, phát hiện lại là như thế khả ái và cắt tường như ý đồ chơi, toàn bộ đều vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hướng kẻ khác hỏi thăm, thảo luận hoặc trao đổi mình thích tạo hình. Giống A-Lan, Tiểu Hổ, Phượng Kiều những cái này cùng Xuân Nương tương đối quen thuộc nhân, thậm chí còn đuổi theo Xuân Nương lần nữa đòi hỏi, Xuân Nương từ chối bất quá, đành phải cho, thế là lại tạo thành một đợt càng lớn diện tích hỗn loạn. Viện tử tất cả phương cũng đều đi qua mọi người cố gắng, nên đổi mới, nên quét dọn quét sạch, thẳng đến toàn bộ đều sạch sẽ thời điểm, Trầm Phong lại cho người treo lên từng chuỗi đỏ thấm đèn lồng, rất có một loại thiên môn vạn hộ đồng đồng ngày tổng làm mới đào đổi cũ phủ. Ý cảnh. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh nắng phóng qua cao sơn hồ nước, vẩy rơi vào nóc nhà bầm đèn trên mái ngói đánh thức phi tuyết chấn phía trên mọi người lúc. Trầm Phong một thân trang bị mới, ở căn thúc cùng Phúc Bá cùng đi hạ đứng ở sân cửa ra vào nhìn xem cũng đang bên cạnh chờ Á Trụ cùng Á Vượng, đợi hai người kiên định gật đầu sau đó, liền mở miệng hô, bắt đầu. Trầm Phong lời còn chưa dứt, liền nhìn hai người mang theo làm xong hát sắc kim ti gỗ lim tấm biển giống như viên hầu nhanh chóng leo lên cái thang. Đợi bọn họ gỡ xuống lúc đầu an chỗ ở tấm biển, đưa cho đứng ở phía dưới phụ trách người rút sau. Căn thúc tiếng la cũng tùy theo vang lên minh pháo. Phụ trách điểm pháo Hỏa Đông cùng tiểu thất cầm hương dây sông sớm đã bày ra tốt pháo chạy đi, đợi bọn họ đốt kiếp nổ nhanh chóng thoát đi sau đó. Một thân trang bị mới Phúc Bá gân giọng đứng ở cửa ra vào la lớn, tấu nhạc. Sớm đã chờ đợi đã lâu các nhạc sĩ cũng nhao nhao giơ lên trong tay nhạc khí, cùng một chỗ thổi lấy vui sướng nhạc khúc. A Trụ, A Vượng đang đợi nhạc khúc tấu vang sau đó, liền giơ lên trong tay hát sắc kim ti gỗ lim tấm biển nhẹ nhàng treo ở đại môn đỉnh chính giữa vị trí. Tấm biển phía trên Long Phi Phượng Vũ đề hai cái chữ to Trầm Phủ. Treo xong Trầm Phủ tấm biển ở mặt trời mới mọc cùng chính hồng sơn son cửa làm nổi bật hạ lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ biểu thị Trầm gia từ nay về sau thịnh vượng cùng phát đạt. Náo nhiệt tiếng nói chuyện, kịch liệt pháo tiếng cùng vui sướng sáng tỏ nhạc khúc âm thanh, vang dội toàn bộ tài văn chương đường phố, sau đó lại xuyên qua đường phố rộng rãi cùng chật hẹp ngõ hẻm truyền khắp toàn bộ Phi Tuyết trấn. Từ tứ phía bát phương chạy đến vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tài văn chương đường phố bị trận cơ hồ chật như nêm cối, thậm chí ngay cả giàu văn trên đường cũng một lần xuất hiện hỗn loạn. Biết rõ nguyên do nhân một mặt khoe khoang hướng không biết nhân lộ ra bản thân biết đến tin tức. Nghe nói hay là cái trưởng binh thiên tổng, gia đại nghiệp đại, hiện tại tự lập môn hộ, chật trưởng, bảng kia ngạch gọi cái xinh đẹp. Thật náo nhiệt a, làm sao nhiều người như vậy đây? A, nơi này làm sao cho vây lại? Còn đáp cái bàn. Sang năm tốt đẹp a, lão Triệu đầu, ngươi cũng tới góp náo nhiệt. Sang năm tốt đẹp, sang năm tốt đẹp. Nghe nói là muốn ở chỗ này hát hí khúc. Cái này đài cao là bên kia mới lập hộ Trầm phụ dự. Đây là muốn làm gì vậy? Ta vừa mới nhìn thấy cái kia gia chủ, sách, thật trẻ trung. Căn cứ ta phỏng đoán, nhất định là cái nào đại nhà người ta hài tử. Hôm nay nhạc sĩ có thể đều là tên giáp nhi, nhân vật phụ, rất đắt. Nhìn cái này pháo văng lên, này cũng lao đã nửa ngày đi. Tại sao còn không ngừng, cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Nhìn cái này ý tứ, Trầm gia gia chủ là muốn đem toàn bộ Phi Tuyết trấn nhân cho kinh động đến. Cái gì? Bên kia hô hào phát tiền đâu? Phát tiền? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều đi. Nhanh, nhanh, mau chóng tới nhìn xem, nghe nói cái này Trầm phủ muốn phát bạc đây. Cái gì? Thật phát? Ta đi, nhanh đi đoạt hồng bao a. Nhìn xem càng ngày càng nhiều vây xem dân chúng, Trầm Phong nhíu mày, các ngươi vậy tiền thời điểm nhất định muốn phân tán ra a. Hướng bên ngoài rất thời điểm cũng tận lực tản ra ném, tuyệt đối đừng tạo thành dẫm đạp, gần sang năm mới cũng đừng làm ra cái gì sự tình đến. 12 người, mỗi người đều là một bộ thần tài cách ăn mặc, trong tay đều mang theo một cái viên cổ túi vải, bên trong đầy rải rác đồng tiền. Cầm đầu Lôi Dung thì cầm hai bao, nguyên bản Trầm Phong không có nhường hắn đi, nhưng hắn cảm thấy bản thân trước kia một mực trải qua nghèo thời gian, hiện tại thật vất vả có làm tài thần cơ hội, cái kia tự nhiên khéo léo nghiệm một thanh kẻ có tiền cùng tài thần vùng tiền cảm giác. Trầm Phong gặp hắn khăng khăng thể nghiệm, cũng liền không có lại ngăn cản, hắn còn ước gì tham dự nhân lại nhiều một chút đây, vậy đi ra dù sao đều là món tiền nhỏ, nhưng thu hoạch trở về, lại là bản thân hắn cùng Trầm Phủ toàn bộ đều phi thường cần danh vọng, cho nên cũng không có quản hắn, cho dù chính hắn giày vò đi thôi. Cậu tử đứng ở trên đài cao, dùng Trầm Phong chế luyện giản dị loa phóng thanh, Trầm Phong dùng sắt lá cuốn lên hình kèn mịt rộ phồn, hô to, các vị phụ lao hương thân môn đều chú ý, Trầm Phủ mới lập, gia chủ Trầm Phong trạch tâm nhân hậu. dự định ở ăn Tết thời điểm cho mọi người phát một chút tiền mừng tuổi đồ cái cắt lợi, liền từ tiên giới mời đến 12 vị tài thần vì mọi người tán tài. Nghe nói hiện tại chính điều khiển Tường Vân Hương cái này đổi đây, đại gia hỏa mà đều cơ trí điểm, đợi lát nữa nhìn thấy tài thần đến, có thể nhớ kỹ đuổi theo hướng bọn họ đòi hỏi tài vận A. Ở nguyên bản chế định trong kế hoạch, cũng không có nhường dần chúng truy tài thần, nhưng cậu tự bốc lên ý nghĩ xấu, trực tiếp đem từ đổi thành truy tài thần, muốn tài vận. Mọi người nghe xong, Hoa còn mời tới tài thần. Chẳng lẽ đối phương gia chủ là tiên nhân? Cái này sao có thể? Tài thần sẽ đến Phi Tuyết trấn nhỏ như vậy phương? Ngay ở mọi người vô cùng nghi ngờ thời điểm, cậu tử lại bắt đầu hô, gia chủ, ngài lao nhân gia không có nhìn xem tài thần môn tới chỗ nào. Đại gia hỏa mà có thể đều đang đợi đây. Đến, hiện tại đã đến tiểu lôi núi. Trầm Phong ở chỗ này chúc phụ lao hương thần, lao các thiếu gia mà môn đều qua cái tài vận hành thông tốt năm. Trầm Phong cũng là góp vui, gặp cậu tử ở trên đài cao tra hỏi, cũng liền chơi tâm nổi lên, điều động đan điền linh lực trực tiếp mở miệng hồi đáp. Hoa vây xem đám người lần nữa kinh ngạc. Rất nhiều người không nhịn được quay người hướng tiểu lôi núi phương hướng nhìn lại, trong lòng không được hỏi, sẽ không thật có thần tiên đi. Thanh âm này gọi là to, nhìn đến cái này Trầm phủ gia chủ thật đúng là không phải người bình thường a. Cũng có nhân từ Trầm Phong trong thanh âm nghe được dị thường. Cũng chúc Trầm gia chủ tài vận hanh thông. Trầm gia chủ quá năm tốt. Nghe nói vẫn là trưởng binh võ tướng đây. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe người ta nói, là một cái vũ dũng đại tướng. 12 vị tài thần, vì sao là 12 người? Có người hỏi bên cạnh nhân đạo. Nay cũng không biết, một năm có thể chẳng phải 12 tháng nha, chậc chậc, cái này Trầm phủ thật là có tâm. Đặt câu hỏi mà nói nhân bị khinh bỉ. Ngay ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cậu tử thanh âm lần nữa ở trên đài cao vang lên, các vị phụ lao hương thân, chờ mọi người sắp xong rồi tài vận sau đó trước khắc cuống cuồng về nhà ôm hài tử. Mệt mỏi, ta bên này có phương pháp nghỉ ngơi, đói bụng, ta Trầm phủ gia chủ còn cho mọi người dự bị rất nhiều nước trà, quả vặt. Quà vật mặc dù không thể quản no bụng, nhưng cũng là chúng ta gia chủ một chút tâm ý. Ông đám người bên trong lần nữa truyền đến từng đợt lung tung kia nghị luận âm thanh. Nhìn cái này Trầm phủ thật đúng là cẩn thận a, cái gì đều cho dự bị tốt. Dạng này thích hay làm việc thiện nhân ngươi nói có thể không phát ra sao? Nếu không nhân ra là tướng quân, ta là một cái thối này ăn mày đây. Có đôi khi cũng không nhất định đều là mệnh a. Ngừng, ngừng, mọi người hãy nghe ta nói hết nha, tổng nếu là như thế đứt quãng mà nói. Chúng ta liền không biết chậm trễ đến lúc nào. Cậu tử gặp dưới đài lại không ai nghe, liền vội vàng nói ra. Đúng, đúng, đều đừng nói nữa, trước nghe một chút trên đài cái này hầu tử nói cái gì. Vậy ngươi còn nói chuyện? Ta là nói không cho nói chuyện. Vậy ngươi còn nói chuyện? Mắt thấy hai người liền muốn đánh lên thời điểm, cậu tử mặc kệ không để ý hô, ngay ở chỗ này, liền ta hiện tại đứng phương, Trầm phủ gia chủ còn vì mọi người chuẩn bị phi thường đặc sắc tiết mục. Ta cam đoan. Mọi người cho tới bây giờ đều không nhìn qua. Ta cam đoan, tuyệt đối thích hợp nam nữ già trẻ tất cả mọi người. Tiết mục sẽ từ buổi chiều bắt đầu, liên tục biểu diễn 3 ngày, đều là buổi chiều biểu diễn A, cho nên đám người buổi chiều nếu như không có sự tình, liền từ ra chuyển cái tiểu đắng tử sang đây xem biểu diễn. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, ai? Tài thần tới thật, mọi người tranh thủ thời gian quay người, đuổi theo A, ngươi nhìn bọn họ đều công tài vận đây. Nhanh, nhanh. Truy tài thần, muốn tài vận. Chính đang đài mắc lừa người chủ trì cậu tử, phát hiện 12 cái người mặc tài thần quần áo nhân xuất hiện ở đoàn người phía sau thời điểm, liền cuống quýt hô. Ngay ở đám người còn không có minh bạch có ý tứ gì thời điểm, hắn liền mang theo loa phóng thanh từ trên đài cao nhảy xuống tới hướng tài thần bên kia vọt tới, một bên sông còn một bên hô, truy tài thần, muốn tài vận. Có hắn dẫn đầu, quần chúng vây xem toàn bộ đều phần phật lập tức hướng 12 cái tài thần dũng mãnh lao tới. Lôi Dũng gặp ô ương ương một mảng lớn nhân sông bản thân chạy tới, dọa đến chân khẽ run rẩy, hơi kém ngã sấp xuống ở trên, hắn vội vàng đưa tay từ túi vải bên trong cầm ra một thanh đồng tiền, xoát vung hướng đám người, mới thoáng hóa giải mình một chút áp lực, sau đó nhấc chân chạy. Ròng rã một buổi sáng, Trầm phủ gia chủ mời tới 12 vị tài thần ở Phi Tuyết trấn phía trên khắp nơi tán loạn, khắp nơi vẩy tiền, nhường nguyên bản là tương đối náo nhiệt Phi Tuyết trấn đâu đâu cũng có kinh thanh thét lên, gà bay chó chạy. Chương 133 Tôn Đại Thăng hỗ trợ. Theo lấy tài thần môn tùy ý tán loạn, nhặt được đồng tiền nhân cũng càng ngày càng nhiều, mà trục tài thần muốn tài vận nhân càng là tạo thành cuồng vọng không kềm chế được hồng lưu. 12 vị tài thần, từ ban đầu khoan thai tự đắc dần dần diễn biến thành lao nhanh, càng về sau thậm chí biến thành chật vật chạy trốn. Vừa mới bắt đầu Lôi Dũng một mực cho rằng đây là kiện phi thường đơn giản cùng chơi vui sự tình, đợi đến hắn làm hai túi tử đồng tiền toàn bộ đều vẩy tận sau đó, nhìn xem đằng sau vẫn như cũ mãnh liệt đoàn người. mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đi qua thời gian dài kịch liệt chạy, tránh né, thân thể mập mạp Lôi Dung cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, tiếng hơi thở cũng càng ngày càng lớn. Không có biện pháp, hắn đành phải vừa chạy vừa kêu, không có, đừng đuổi theo. Thực sự không có. Nhưng đám người sao có thể tùy tiện tin tưởng. Như cũ lấy dị thường thô bạo phương thức nghiền ép tới. Hơn nữa vừa đi vừa chào hỏi những người khác đối Lôi Dũng tiến hành bao vây chặn đánh. Người phía trước tranh thủ thời gian ngăn chặn A. Đừng để tài thần chạy. Đem hắn vây quanh, muốn nhiều hơn một chút tài vận A. Lôi Dũng lúc này có loại muốn khóc cảm giác, phi thường hối hận không có nghe Trầm Phong lời nói. Cũng may hắn còn không biết sự tình biến thành dạng này nguyên nhân lại là cậu tử giả truyền thánh chỉ, tự tác chủ trương cải biến hình thức đêm. Nếu không cậu tử khẳng định sẽ bị hắn tháo thành tám khối. Hắn quay đầu nhìn một cái đen nghịt đoàn người, một mặt thương tiếc cắn răng từ trong ngực sờ ra bản thân túi tiền, ngoan nhẫn tâm, làm gần nhất góp nhặt mười mấy lượng bạc toàn bộ rút ra sau đó hướng đoàn người vẩy tới. Đám người gặp tài thần lần nữa vẩy tiền, liền nhao nhao đình chỉ bước chân đoạt lên, bởi vì lần này là giá trị khá cao bạc, cho nên tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt. Lôi Dung thừa dịp cái này khó được cơ hội chạy mau đến một cái chỗ ngoặc mà chỗ cởi xuống trên người tài thần trang bị. Tiện tay nhét vào một đống mà tạp vật bên trong. Sau đó lại dọc theo chỗ ngoặt đi vòng qua mọi người sau lưng, giả bộ như một bộ truy tung tài thần bộ dáng. Cũng may tham dự nhân tương đối nhiều, mọi người cũng không phải là toàn bộ đều nhận biết, mới khiến Lôi Dũng lừa dối quá quan. Sau đó thừa dịp mọi người đều ở bốn phía tìm kiếm tài thần thời điểm, hắn quẹo vào nhảy một cái vắng vẻ đường nhỏ bên trong biến mất. Trầm Phong lần này 12 tài thần tiễn tài vận hoạt động, không thể nghi ngờ là thành công. Tuy nói 12 vị tài thần trở về thời điểm cả đám đều áo quần rách dưới, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng chỉ vẹn vẹn cho tới trưa thời gian, Trầm Phủ mới lập môn hộ cùng gia chủ mời đến tài thần vì mọi người tán tài sự tình cũng đã biến nổi tiếng. Đọc truyện ở tờ GUIE. Nu ạ toại viên mãn. Thành công. Đáng giá. Đây là Trầm Phong đối cái này hoạt động cuối cùng đánh giá. Kỳ thật lúc này Trầm Phong cũng không có nghĩ đến bản thân tiện tay bày kế hạng mục này. Dĩ nhiên theo lấy thời gian rời đổi từ Phi Tuyết Trấn truyền bá đến gặp Long Thành, sau đó lại lấy vô cùng hung mãnh tư thái đạt tới gặp Long Thành, Bạch Hổ Thành, sau đó giống một cái cuồng vọng không kềm chế được sóng lớn bao phủ toàn bộ đại lục, đi qua nhiều năm lắng động cùng kéo dài sau đó, truy tài thần, muốn tài vận hạng mục này dĩ nhiên trở thành đại lục bên trên đại niên sơ nhất nhất định không. Thể thiếu tập tục, mà người sáng lập Trầm Phong cái tên này cũng bị thế nhân thời đại tương truyền. Lại trải qua cho tới chưa truy đuổi sau đó. Vô luận là tài thần vẫn là dân chúng, giờ phút này toàn bộ đều mệt thở hừng hực, bất quá cùng một mặt mệt mỏi tài thần môn so sánh, tham gia truy đuổi dân chúng thì là một bộ vui vẻ bộ dáng. Dù sao lần này Trầm Phong đổ nhiều như vậy đồng tiền, chỉ cần tham gia trò chơi, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít nhặt được mấy cái. Đối với này một ít ngoài ý muốn chi tài, mặc dù chạy trước có chút mệt mỏi, nhưng sở lấy trong tay bạch kiểm đồng tiền cùng đến từ tài thần ngụ ý, khiến cho mỗi người đều hỉ cười yên yến. Thậm chí có nhân còn suy nghĩ có phải hay không cầm trở về cung cấp, để mỗi ngày đều có thể tiêm nhiễm một chút đến từ tài thần phúc khí. Tài văn chương đường phố, Trầm Phủ cửa ra vào. Nhất đại hoảng quán đồ nướng lao bản Tôn Đại Thăng mang theo một nhóm lớn tiểu nhị cùng sư phó ở nơi đó bận rộn. Đúng rồi, làm cái bàn cho ta bày ngay ngắn, còn có ghế cùng đũa dao nĩa thìa gì một dạng đều đứng ít. Đợi lát nữa gia chủ liền muốn tới kiểm tra. Nếu ai làm hôm nay chuyện này mà làm cho ta đập, thử. Liên chờ lấy hưởng thụ hảo quả tử trừng phạt đi. Đối với hôm nay ăn vặt sự tình, Trầm Phong bên này bận bịu không đến, liền nhường Tôn Đại Thăng bên kia cũng mang theo tiểu nhị tới trợ giúp. Đối với loại này có thể gần cự ly tiếp xúc Trầm Phong, tăng tiến quan hệ sự tình, Tôn Đại Thăng tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên hắn từ hôm qua đều bắt đầu chuẩn bị, sử xuất toàn thân chiêu số gắng đạt tới cho Trầm Phong lưu lại cái an tâm tài giỏi ấn tượng tốt. Thế là cái kia lớn giọng từ hôm qua bắt đầu liền ở trong phòng bếp vang lên. Đối với hắn đến Trầm Cầm còn là phi thường hoan nghênh, dù sao Tôn Đại Thăng ở Trầm Phong bên này một mực đều đem tư thái thả rất thấp, minh bạch bản thân muốn trở thành Trầm Phong hợp cách người hợp tác, ngoại trừ làm sinh ý chiếu cố tốt bên ngoài, ở trên thái độ cũng cần ngay ngắn. Cho nên hắn áp chế một cách cưỡng ép cái này bản thân ái khoác lác ma bệnh, cẩn trọng vì hôm nay sự tình làm lấy chuẩn bị. Trầm Cầm, nước tương chuẩn bị xong đi. Tốt lắm mà nói, liền toàn bộ đều chứa đi ra bày ở trên bàn A, dùng như thế nào hỗ trợ không? Tôn Đại Thăng đi qua lại một lần nghiêm túc kiểm tra sau đó, phát hiện còn thiếu khuyết nước tương, liền tìm tới chính đang bận rộn Trầm Cầm, một mặt hòa khí hỏi, cùng vừa mới đối đãi bọn tiểu nhị gầm thét hoàn toàn là hai bước ngược lại biểu lộ. Tôn lão bản, ngài tới chợ giúp nhìn xem là làm như thế sao? Ta cũng chưa làm qua, trong lòng không chắc. Trầm Cầm khổ tấm kêu béo gầy khuôn mặt, một mặt nhờ giúp đỡ biểu lộ nhìn xem Tôn Đại Thăng nói ra. Tốt, ta tới nhìn xem. Tôn Đại Thăng trong miệng ứng với, bước chân liền bước về phía bên này, kỳ thật từ hắn nội tâm tới nói, còn là phi thường nóng nảy, bất quá đối phương thế nhưng là Trầm Phong Trầm đại nhân đầu bếp nữ, bản thân cũng không có cái kia tất yếu trêu chọc đối phương. Hảo hảo, không sai, rất tốt, chỉ là nhan sắc hơi có như vậy điểm cạn, vị mặn hơi có tí xíu nặng. Không có sự tình, ta tới. Ha ha, ta liền nói đi, ngươi liền là Huệ Tâm Lan chất, học cái gì cũng nhanh, còn nhất học liền sẽ. Ta nói hai điểm này lần sau làm tiếp thời điểm chú ý một chút là được rồi. Tôn Đại Thăng nhìn một chút nhan sắc, lại dùng đũa xính chút mà liệu đặt ở trong miệng nhấm nháp sau đó, nhẫn nhịn chửi đồng xúc động một bên nhắc nhở, một bên tán dương. Tôn Đại Thăng tự mình động thủ, đi qua một trận giày vò sau đó, cuối cùng là làm nước tương cho điều tốt. Hắn đứng dậy nhường Trầm Cầm đem hắn chứa ở nhỏ đĩa, sau đó nhường bọn tiểu nhị mang ra ngoài bày ra ở trên bàn. Một mực trà sát thật nhiều ngày hàn phong ngừng, nhanh đến giữa trưa thời điểm. Thái Dương treo ở thiên không nhìn chăm chú lên Trầm gia từ trên xuống dưới bận rộn thân ảnh. Đi qua vừa mới truy đuổi tài thần vây xem dân chúng đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tôn Đại Thăng ở bên kia an bài thu xếp. Đối với Tôn Đại Thăng, kỳ thật rất nhiều người đều rất quen thuộc, dù sao nhất đại hoàn cửa hàng ở Phi Tuyết Trấn phía trên cũng là phải tính đến được thức ăn cửa hàng, tuy nói không cách nào cùng đối diện lên cao lâu loại kia đại tiểu lâu so sánh, thế nhưng vị đạo cùng đối phương so sánh lại có qua mà không kém. Tôn Trường Quỹ, hôm nay làm sao tới chỗ này hỗ trợ? Ai, Mã Lao Lục, sang năm tốt đẹp à, đợi lát nữa thưởng thức xong, có thể cho ta đề nghị một chút à? Khiêm tốn, ta sao có thể cho ngươi đề nghị? Ngươi Tôn Đại Thăng người nào không biết là Phi Tuyết Trấn phía trên nổi danh cái nan? Đó là, khác không nói, vẹn vẹn này một ít, người nào không phục ta? Tôn Đại Thăng ái thổi quen thuộc lại bước lên ra mặt mà đến, dù sao vậy cũng là cá nhân quen thuộc, dòng dã từ hôm qua nghẹn đến hiện tại, cho nên đã sớm nhịn không được. Cùng Trầm Phong Quý phủ người, hắn không thể như vậy thổi, nhưng người bên ngoài liền không quan trọng. Cho nên, hắn một bên chào hỏi tiểu nhị hướng trên bàn bưng thức ăn, vừa cùng trong đám người người quen nói chuyện phiếm, dự định hảo hảo làm dịu một cái trong lòng áp lực. Đến đi. Nhường một chút, mọi người nhường một chút ta. Có canh có nước dễ dàng đẩy, đừng đụng lấy ngài. Bọn tiểu nhị một tay bưng bằng gỗ đại khay, khay bên trong một đĩa đĩa mùa hoa quả, chỉ là những cái này hoa quả không hề giống mọi người bình thường ăn lớn như vậy. Mà là bị chia làm một khối nhỏ, ngoại trừ có hoa quả phía trên cắm que gỗ nhỏ xem như bộ dáng bên ngoài, bên cạnh thả một đống thật nhỏ que gỗ cung cấp mọi người sử dụng. Hoa quả sau đó, lên bàn chính là điểm tâm, đủ loại tinh xảo điểm tâm giống như không cần tiền một dạng đi lên bày đi. Giống nhỏ bánh ngọt, bánh bột mì, thang bao, nhỏ bánh quẩy, bánh bao hấp, đốt mịt rồ, bánh tráng, tố bánh bao, thịt hộp, sắt sủi cảo hấp. Nhìn xem một bàn bàn đủ mọi màu sắc. Đủ loại quà vật mang lên bàn, truy tài thần đuổi cho tới trưa, mệt mỏi đau lưng mọi người không khỏi ám nuốt nước miếng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, dù sao tốt nhiều đồ vật căn bản là không quen biết, đừng nói cái gì nếm qua, liền gặp qua đều chưa thấy qua. Bất quá này cũng không có quan hệ, chí ít từ màu sắc cùng hoa dạng phía trên, đều đủ để câu lên trong bụng con sâu thèm ăn, nhường mỗi người toàn bộ đều ở trong đầu toát ra một loại rất muốn đem hắn một ngụm nuốt mất xúc động. Chương 134, ngươi thuộc về loại nào đây? Theo lấy trên bàn thức ăn gia tăng, chung quanh còn không có tản đi dân chúng từ lúc ban đầu kỳ lạ cảm khái biến thành từng thất ngửi được mùi máu tươi ngạ lang. Từ từng đôi xanh biếc ngốc trẻ ánh mắt cùng từ yết hầu phát ra trầm thấp gào thét nương theo lấy tích táp trôi đâu đâu cũng có hôi dầu một dạng, liền có thể cảm nhận được những cái kia thức ăn mị lực. Siêu. Một đạo nhanh như thiểm điện hắc ảnh ở thoáng qua tức thì sau đó, một bàn từ táo đỏ gạo nếp trưng đi ra bánh mật xếp thành núi nhỏ hình dáng đỉnh núi mà không có. An tĩnh, xuất kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngốc ngơ ngác nhìn qua cái kia bàn thiếu đỉnh núi niên kỷ bánh ngọt núi, tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lại giống như không quá xác định phát sinh sự tình gì. Có người ở đoạn. Vấn đề này không hẹn mà cùng từ đám người trong đầu xông ra. Ô, thật là thơm. Ngọt. Ách, ách. Cứu. An tĩnh, một cái đột ngột thanh âm xuất hiện, xen lẫn một loại hơi kém nghẹn chết kỳ quái thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ven đường dưới cây lớn trên ghế dài. Ngồi một cái pha y lam lũ lao giả. Trong miệng tựa hồ chất đầy đồ vật, bất quá từ hắn con mắt trợn to cùng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng biểu lộ cấp dùng run rẩy hai tay nhét vào miệng bộ dáng, cho người minh bạch đây là ăn quá mau cho hế trụ. Một màn này vừa lúc bị từ viện tử đi ra Trầm Phong nhìn thấy, chỉ thấy hắn không nói hai lời, nhanh chóng chạy đến lao giả phía sau, căn bản không để ý lão nhân trên người cô kia khó ngửi mùi thối cùng bẩn thỉu quần áo, trực tiếp dùng hai tay vờn quanh đến phần eo của hắn, sau đó một tay nắm tay đem quả đấm ngon cái một bên đặt ở bệnh nhân ngực khuyết hạ cùng tề phía trên bụng. Lại dùng một cái tay khác bắt lấy nắm đấm, nhanh chóng hướng lên trên trọng kích gáp bách bệnh nhân phần bụng.
A, không phải nói nhường ăn sao? Làm sao còn muốn đánh ăn trộm tên ăn mày? Xem ra là gạt người, không cho ăn a.
Mặc dù là tên ăn mày, nhưng là không thể như vậy đi.
Này, làm sao lại là cái này lão ăn mày, trước mấy ngày chạy đến liên chứa tiểu lầu trong phòng bếp ăn vụng, bị người ném đi ra, hôm nay tại sao lại chạy tới nơi này?
Nhìn xem Trầm Phong vô cùng thô lỗ động tác, vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng đây là Trầm Phong đối lão ăn mày trừng phạt.
Trầm Phong động tác đại khái kéo dài đại khái một phút tả hữu, nghị luận dân chúng chỉ nghe được phốc một tiếng, một khối nhỏ bánh mật từ lão nhân trong miệng nôn đi ra.
Chẳng được bao lâu, liền nghe được một tiếng thở phào, lão giả ở thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, nguyên bản bịt đỏ bừng khuôn mặt, chậm rãi giãn ra.
"Tốt, không có sự tình, ngồi xuống nghỉ ngơi một cái."
Trầm Phong nói xong, đi nhanh đến trước bàn cho lão nhân rót một chén nước, mang tới đặt ở trước mặt, ra hiệu hắn làm nước uống đi.
"Lão gia tử, tuổi tác cao cùng những cái kia người trẻ tuổi cũng không thể so, không thể không phục lão a.
Nghĩ ăn chút gì ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đều tìm kiếm tới."
Trầm Phong từ đối phương ăn mặc phía trên nhận ra là vị tên ăn mày, liền mở miệng nói ra.
Bất quá nói đến đây, Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn thức ăn trên bàn lúc, phát hiện vây xem đám người mặc dù nguyên một đám thèm nhỏ dãi, nhưng lại ở nơi đó chần chờ, tịnh không ai động thủ.
Liền mở miệng nói ra, nhiều như vậy đồ vật bày đi ra có thể không chỉ là nhường đại gia hỏa mà nhìn, muốn ăn cái gì liền tùy tiện ăn, Trầm phủ mới lập, về sau ở Phi Tuyết trấn, tránh không được muốn quấy rầy đại gia hỏa, có cái gì làm được không làm được phương, cũng mời mọi người tha thứ thông cảm một chút mà.
Hôm nay là năm mới, cho mọi người làm ăn chút gì ăn, coi như ta Trầm Phong cho hàng xóm lắng giềng, lao các thiếu gia mà bái niên, bắt đầu ăn à, người nào không ăn thế nhưng là xem thường ta.
Vâng.
Trầm Phong thanh âm giống như đem một cái đốt diêm ném vào đến liệt dầu.
Trong chốc lát liền bịch một tiếng giấy lên lửa nóng hừng hực.
Vây xem dân chúng lúc này lại cũng không để ý tới lao ăn mày phải chăng bị Trầm Phong khi dễ, toàn bộ đều một đầu đâm vào cướp đoạt thức ăn ngon đại quân.
Ôi! Người nào?
Đây là ta.
Của người nào tay?
Cắm ta túi áo bên trong làm gì?
Ta đi ngươi đại gia, chân của ta ai?
Đừng chạy, làm đĩa lưu lại a, cẩn thận ta truy trong nhà người đi.
Người ngốc a,
lúc này ăn,
không có nhìn một hồi liền bị cướp sạch sao?
Trước trang túi, đợi lát nữa đoạt xong lại ăn.
Lan,
ta túi liền cướp được một cái.
Khí thế ngất trời.
Lộn xộn loạn xoạn.
Rộn rộn ràng ràng.
Chen vai thích cánh.
Được rồi.
Tạm thời liền nghĩ tới cái này bao nhiêu hình dung từ mà.
Cái gì?
Còn có chiêng trống huyên thiên tiên pháo tệ minh hồng kỳ phấp phới người đông nghìn nghịt.
Đó là tiểu thôi nói sự tình được không?
Làm ta ngốc ca.
Cái kia tiếp nhận đây.
Ngươi hai a,
cướp được còn không chạy.
Lưu cái này làm gì?
Chờ lấy kẻ khác sau khi ăn xong tới đoạt ngươi.
Ngươi không có nhìn giết cho trong tiệm tam ngốc tử chính bốn phía tìm kiếm cái kia sao?
Chỉ ngươi cái này chập choạng cán thân thể có thể hận qua hắn sao?
Lên cao trong lâu rửa chén tiểu nhị đứng ở trong góc, hai tay chăm chú bưng bít lấy miệng túi của mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ đốt mịt rồ, một mặt hưởng thụ thưởng thức nữa ngày, mới quay đầu trừng mắt một cái bất thành khí đệ đệ, mở miệng dạy dỗ.
Ngay ở đám người một bên híp mắt lại hưởng thụ mỹ thực, một bên lại cảnh giác bốn phía nhìn hai mắt phòng bị cường nhân đoạt đi thời điểm.
Trầm Phong ngồi ở lao ăn mày đối diện trên ghế dài, một mặt mỉm cười nhìn xem đối phương.
Bất quá, lao khiếu hóa tử lại một bộ coi nếu không có vật bộ dáng, đem suốt đời tinh lực toàn bộ đều tập trung ở trước mắt mỹ thực phía trên.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng nắm lên một cái thịt bánh bao, ăn như hổ đói ăn xuống dưới, lại một tay nắm lên một khối nhỏ mật ong bánh ngọt, một tay nắm nuốt mấy cái sủi cảo hấp.
Vừa ăn vừa hàm hồ không do nói ra, Trầm gia chủ không tệ à, ngươi đây là đàng chỗ nào tìm được đầu bếp.
Đều là nhàn rồi không có sự tình bản thân mù suy nghĩ, thế nào?
Còn hợp lao bá khẩu vị không?
Hợp.
Quá hợp, bất quá những cái này thực sự đều là Trầm gia chủ tự mình làm sao?
Ha ha, cái kia sao có thể a?
Nhiều như vậy ta còn không phải mệt chết.
Làm phương pháp dạy cho hạ nhân, nhường bọn họ động thủ.
Ồ, nhìn đến ở nơi này thức ăn mà phía trên. Trầm gia chủ công lực cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực bước a.
Lão phu đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật.
Chỗ nào có như vậy khoa trương.
Chỉ là dùng nhiều một chút tiểu tâm tư mà thôi, chỉ cần hợp lao bá khẩu vị liền tốt, không lo lắng, chậm rãi ăn, bên này có nước, đừng có lại nghẹn.
Trầm Phong gặp ăn mày ăn rất hăng hái, liền đứng dậy dự định bốn phía đi dạo, tuy nói lôi dũng, a trụ bọn họ một mực ở chung quanh nhìn chằm chằm, dự phòng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn có chút không quá yên tâm, một phần vạn có chút cái gì ngoài ý muốn, cái kia chuyện tốt mà liền biến thành phôi sự tình.
An Mày gặp Trầm Phong đứng dậy muốn đi, vội vàng dùng cầm thức ăn tay qua qua lại lại đong đưa, trong miệng ô ô nói ra, Trầm gia chủ dừng bước. Lão bá gọi ta Trầm Phong liền tốt. Thế nào? Còn muốn ăn một chút cái gì? Trầm Phong đạm nhiên hỏi. Chính là Lao Phu nghĩ hỏi một chút Trầm gia chủ hạ lớn như vậy vốn gốc, là muốn lấy được cái gì? An Mày con mắt bắn ra một đạo như đao lanh mang, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn như cũ bị bén nhạy Trầm Phong xem ở trong mắt. Hắn có chút nghi hoặc nhìn xem đối phương, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà An Mày cũng chừng lớn con mắt đục ngầu ưng với hắn ánh mắt, không có một tia lùi bước ý tứ. Nhà ôi! Ngươi nhìn ta lấy có mắt không biết kim tương ngọc, thật đúng là nhìn lầm, không biết Lao Bá lại là thầm tàng bất lộ cao thủ. Mục đích của ta chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngược lại là ngài lão nhân ra mục đích rất đáng được hoài nghi a. Ngươi giả dạng làm tên ăn mày đi tới nơi này muốn lấy được cái gì? Trầm Phong có chút ngoài ý muốn, hắn cười một cái, trực tiếp cười toe toét ngồi ở trên ghế, mở miệng hỏi. Ta làm mỹ thực a. Cái này càng rõ ràng. Lao khất cái một bộ liền là như vậy khẳng định nói. Nếu như ta vừa mới không cứu ngươi, Lao bá kia ngươi có hay không trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất bị thực vật nghẹn chết cao thủ. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, loại kia thực vật gọi bánh mật, ngụ ý liền là mỗi năm tháng trước, muốn hay không ta lại cho ngươi đến một bàn. Trầm Phong nhìn xem đối phương, một bộ trêu tức bộ dáng. Ngươi cái này miệng cũng không giống như ngươi tầm tính, từ ngươi vừa mới nghĩa bất dung từ cứu ta, có thể nhìn ra ngươi tâm tính lương thiện, không phải tâm ngoan ác độc chi đồ. Bất quá ngươi cái này miệng khả năng liền quá thất đức, cái này gần sang năm mới ngươi chế nhạo ta một cái kém chút bị ngươi thực vật nghẹn chết ăn mày, ngươi còn có hay không một chút đồng tình tâm. Lao đầu bị Trầm Phong loại kia đáng ghét biểu lộ cho chọc tức. Trầm Phong nghe đối phương nói xong, liền hơi hơi lắc lắc đầu, hắn âm thầm đề phòng, mở miệng nói ra, không, ngươi sai rồi, đầu tiên ta là hảo tâm cứu ngươi, hảo tâm mời ngươi ăn đồ vật, nhưng cuối cùng ngươi lại bại lộ cái khác tâm tư, đây chính là nói rõ ngươi nhân phẩm có vấn đề rất lớn. Tuy nói ta Trầm gia mới lập, nhưng là không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp, đối với bằng hữu đến, chúng ta có rượu ngon mỹ thực, nhưng nếu tới là xài lang mà nói, chúng ta đồng dạng sẽ có linh cẩu cùng súng săn, không biết Lao bá ngươi thuộc về loại nào đây. Hoặc là cả hai đều không phải, vẹn vẹn chỉ là một cái hơi kém bị nghẹn chết cao thủ. Chương 135, đủ loại chuẩn bị. Lao ăn mày gặp Trầm Phong đề phòng bản thân, liền phất phất tay, lại đi trong miệng mất đi một cái sủi cào hấp, mập mờ không do nói ra. Ngươi không cần như vậy để phòng, ta liền là một cái lòng dạ thương sinh tên ăn mày mà thôi. Làm sao? Còn không thể tiết lộ. Trầm Phong lạnh lùng hỏi. Làm sao? Ngươi thật muốn nghe. Lao ăn mày gặp Trầm Phong một mặt nghiêm túc bộ dáng, liền cảm giác không thú vị nói ra, thực sự là không thú vị, bị ngươi xem thấu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho kẻ khác, đó là cái thiên đại bí mật. Đối với Lao đầu cái kia một mặt thần bí khoe khoang, Trầm Phong cũng không có để ý tới. Chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Kỳ thật ta là phụng chỉ thị sát thiên hạ tên ăn mày, hoàng đế tự mình cho ta một cái sách nhỏ, để cho ta thay hắn dò xét thiên hạ, nếu như gặp được đồ mục đích gây rối nhân hoặc sự tình, đều nguyên một đám nhớ xuống tới, chờ trở về sau đó giao cho hắn. Hiện tại minh bạch chưa? Khâm sai đại thần. Rất lớn một cái quan nhi, đoán chừng cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, được rồi lao khất cái một mặt không kiên nhẫn phất tay nói ra. Thánh chỉ đây? Trầm Phong hỏi. Thánh chỉ, không có A. Vậy ngươi phụng cái gì chỉ? Ách. Khẩu dụ, minh bạch đi. Đi ra khỏi nhà, tổng mang theo thánh chỉ nhiều không tiện. Cho nên trực tiếp liền khẩu dụ. Lao ăn mày như cũ một bộ cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu bộ dáng. Cái kia sách nhỏ đây. Cái gì sách nhỏ? Lao ăn mày rõ ràng sửng sốt một cái, mở miệng hỏi. Ách. Lúc này nên Trầm Phong bó tay rồi, lão nhân này mà có được hay không phán đoán chứng. Bất quá hắn vẫn một mặt bình tĩnh, hoàng thượng đưa cho ngươi sách nhỏ a. À, cái này à, đây không phải có đôi khi đi nhà xí cho dùng nha, muốn cái kia không có gì dùng, không có gì dùng. Lao khất cái có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Phạm vào lao niên chứng si ngốc lao già lừa đảo. Đây là Trầm Phong cho ra kết luận. Ở cho ra cái kết luận này sau đó, Trầm Phong liền dự định đứng dậy rời đi. Ngươi nhìn ngươi lại đi, người trẻ tuổi liền là không có tính nhẫn lại. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm như vậy mục đích đây. Lao khất cái gặp Trầm Phong muốn đi, liền lại mở miệng nói ra. Mục đích của ta. Trầm Phong nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó túi người nhỏ giọng nói ra, đánh ngã thổ hào thân sĩ vô đức, thực hiện chủ nghĩa cộng sản, mang tất cả mọi người chạy về phía thường thường bậc trung, sau đó ta bản thân lại tu luyện thành thần. Cũng đừng cùng người khác nói, đây chính là bí mật của ta. Nói xong sau đó, Trầm Phong đứng dậy trực tiếp rời đi, không có mảy may dừng lại ý tứ. Lão ăn mày cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không suy nghĩ ra có ý tứ gì, này cũng lộn xộn cái gì, hắn thật đem ta xem như đồ đần lửa phỉnh ta đây đi. Bất quá tu luyện đoán chừng là thực sự, nhìn trên người hắn ba động tựa hồ vẫn song linh khí tu luyện giả, hiếm có nhân tài. Bất quá loại này sự tình cũng không phải không có qua, vẫn là nhìn kỹ hăng nói đi. Nghĩ tới đây, lão ăn mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Phong bóng lưng rời đi, hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục chôn nhức đầu ăn. Trầm Phong ở rời đi sau đó, liền đem chuyện này ném đến tận trí nhớ bên ngoài, tiếp tục bốn phía đi lại, tuần tra chung quanh đoàn người cùng công trình có cái gì an toàn thai hoàng ẩm. Toàn bộ Trầm phủ chung quanh đâu đâu cũng có từng bầy vây xem dân chúng, bọn họ ở ăn uống no đủ sau đó, nguyên một đám vây cùng một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ lấy buổi chiều tiết mục. Mọi người gặp Trầm Phong tới, nhận biết liền mở miệng hô, Trầm gia chủ dò xét đây. Lão gia ngài yên tâm đi, đại gia hỏa mà đều giúp ngươi nhìn chằm chằm đây, nếu thật có đuôi mù mà kẻ xấu, chúng ta đại gia hỏa liền sẽ trực tiếp động thủ bắt lại. Đúng đúng, Trầm gia chủ quá năm tốt ta. Tạ ơn Trầm gia chủ ban thưởng mỹ thực. Chật chật, quá ăn ngon. Ân, ăn ngon, liền là thiếu một chút mà. Ha 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 ha. Ngươi liền biết đủ a, nếm thử vị đạo liền có thể, ngươi thật đúng là muốn ăn no bụng a. Ha ha, Trầm gia chủ nhân hậu, thay ta tạ ơn những cái kia tài thần. Có Trầm gia chủ, chúng ta năm này qua thật đúng là thú vị. Cho Trầm gia chủ bái niên. Gia chủ nơi nào còn có thiếu hay không thêu mụ mụ a, ta thêu thừa cũng không tệ. Ta nguyện ý vào phủ làm nha hoàn. Nhìn xem nguyên một đám đầy nhiệt tình gương mặt, Trầm Phong cảm thấy hôm nay bỏ ra vẫn là đáng giá, chí ít mình và Trầm phủ nổi tiếng đề cao không ít, hơn nữa còn tiến một bước thu được mọi người tán thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ tán thành sẽ tiến một bước biến thành tín nhiệm, vậy mình danh vọng điểm số, khẳng định cũng sẽ cọ cọ đi lên tiêu thăng. Hắn vừa đi, một bên một mặt hòa khí cùng mọi người chào hỏi, ở dạo qua một vòng sau đó, phát hiện mọi người làm sự tình đều xử lý phi thường thỏa đáng, hơn nữa Lôi Dũng bọn họ nguyên một đám cũng đều phi thường tận chức tận trách bốn phía kiểm tra, liền triệt để yên lòng, quay người vào cửa, đi tới 12 nhạc phường, định cho buổi chiều liền lên đài diễn xuất các cô gái cố lên động viên. Thiếu gia đến. Thiếu gia, ngươi nhìn nô gia bộ quần áo này đẹp không? Thiên Thiên gặp một lần Trầm Phong tiến đến, liền vội vàng chạy đến bên cạnh, hai tay coi thường, xinh xắn dáng người qua qua lại lại vòng vo vài vòng, sau đó một mặt hy vọng nhìn qua Trầm Phong, chờ đợi hắn đánh giá. Kỳ thật đối với lần này tiết mục biểu diễn, Trầm Phong cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó mới làm ra quyết định, hắn tham khảo cùng tham khảo trước kia thấy qua công ty niên hội video, làm ra một cái bản rút gọn Trầm phủ niên hội. Về phần cuối cùng sẽ lấy được hiệu quả như thế nào, thẳng đến hiện tại, hắn trong lòng cũng không có một chút đáy, xem như là một lần thử nghiệm cùng vì trở thành lập không có bao lâu 12 nhạc phường các cô gái tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Không sai, Thiên Thiên xuyên cái gì đều đẹp. Ngươi tiết mục chuẩn bị thế nào? Trầm Phong thuận miệng khen một câu, nhìn xem Thiên Thiên một mặt vui vẻ bộ dáng, lại tiếp lấy hỏi. Hừ, ta đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi liền nhìn ta sao? Thiên Thiên nhớ tới Trầm Phong chuyên môn làm bản thân thiết kế năm mới đồng giao chúc mừng, liền phi thường tự tin đáp. Người tha tỷ đây. Trầm Phong nhìn một vòng gặp không gặp nhiều Mỹ Vân hình bóng, liền mở miệng hỏi. Nàng đi tìm Võ Tả Tả, đoán chừng vẫn là ở thương lượng lên đài sự tình đi. Thiên Thiên trả lời. Tất cả mọi người không cần lo lắng, chúng ta tập luyện thời gian dài như vậy, khẳng định không có vấn đề, lên đài sau đó chỉ cần buông lỏng tâm tính, làm người phía dưới toàn bộ đều xem như rau cải trắng không nhìn thẳng. Sau đó dựa theo chúng ta bình thường luyện tập phương thức tiến hành liền tốt. Ta ở dưới đài cho các ngươi cố lên. Trầm Phong phủi tay đối một đám chính đang bận rộn nữ hài nói ra. Thiếu gia, yên tâm đi. Ta vẫn là cảm giác có chút quái dị. Lúc này cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lên đài, mê đầu biểu diễn, sau đó xuống tới liền xong sự tình. Chúng ta sẽ cố gắng. Nhìn mọi người trạng thái đều cũng không tệ lắm, Trầm Phong cũng là yên tâm không ít, dù sao những cô bé này không có một người từng có loại này sân khấu kinh nghiệm, liền như vậy đi. Diễn luyện mà thôi. Trầm Phong ở trong lòng an ủi mình một chút. Ngay ở Trầm Phong muốn đi thời điểm, nhiều Mỹ Vân cùng Võ Lanh Phương vừa vặn từ bên ngoài tiến đến. Thiếu gia đến. Nhiều Mỹ Vân nhìn thấy Trầm Phong, ngẩng đầu nói ra. Thiếu gia. Võ Lanh Phương nhìn thấy Trầm Phong, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Trầm Phong bây giờ cũng đã chính thức biến thân làm Trầm Phủ gia chủ cùng có quan võ trong người Thiên Tổng, nhưng người trong nhà vẫn ưa thích xưng hô hắn làm thiếu gia. Đối với cái này Trầm Phong cũng không quan tâm, thậm chí cảm thấy đây là cùng bản thân thân cận biểu hiện, cho nên Phúc Bá đã từng là chuyện này đưa ra dị nghị thời điểm, bị hắn cười ha hả cho ngăn trở. Lãnh Phương thân thể rất nhiều hay không? Thực sự nhịn không được coi như xong, về sau có là cơ hội. Trầm Phong lo lắng nhìn xem sắc mặt như cũ có chút tái nhợt Võ Lãnh Phương nói ra. Thiếu gia yên tâm, ta không có chuyện. Võ Lãnh Phương một mặt kiên định nói ra.
Tốt, vậy ngươi bản thân nhiều chú ý một chút, nếu như kiên trì không được, cũng đừng miễn cưỡng bản thân.
Trầm Phong nhẹ giọng an ủi một câu.
Ngươi bên kia thế nào?
Lên đài trình tự đều cho bọn hắn căn dặn tốt.
Khác đến lúc đó xuất hiện hỗn loạn.
Trầm Phong nhìn xem Nhiêu Mỹ Vân hỏi.
Ân, sẽ không, đến lúc đó ta sẽ đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm.
Vậy là tốt rồi, mọi người cố gắng thời gian dài như vậy, hôm nay là lần thứ nhất xem hư thực thời điểm, bất quá cũng phải nhớ kỹ làm dịu một cái mọi người cảm xúc, khác còn không có lên đài đây, bản thân trước tiên đem bản thân dọa sợ.
Mặt khác, nhường các nàng nhất định chú ý ta lên đài sau động tác biểu lộ cùng phương thức, dù sao ta cũng không phải chuyên nghiệp, loại mô thức này ta chỉ tiến hành lần này, về sau liền phải dựa vào các ngươi những cái này môn nhân tài bản thân đi suy nghĩ cải tiến.
Cái này ta biết rõ, ngươi lặp đi lặp lại nói nhiều lần, ta sẽ chú ý chỉnh tự phía trên ta mới vừa cùng Vũ tỷ lại làm một chút điều chỉnh, ngươi nhìn dạng này.
Ba người một bên nói xong, một bên đi tới một cái vòng tròn bên cạnh bàn bên ngồi xuống, thảo luận tiết mục đủ loại chi tiết cùng chú ý hạng mục.
Trong lúc bất chi bất giác, Thái Dương chạy tới đám người đỉnh đầu, giờ ngọ đến, giờ mùi cũng sắp xảy ra.
Chương 136, Trầm Phong lên đài.
Đối với lần này diễn xuất, Trầm Phong rất nhức đầu, kỳ thật cũng không phải là tiết mục bản thân, mà là khuyết đại âm thanh hệ thống thiết kế, như thế nào nhường người biểu diễn thanh âm tận lực mở rộng phạm vi bao trùm tổn thương thấu đầu óc.
Vì thế, hắn còn mời dạy rất nhiều hiểu việc người, không những đem sân khấu kịch tận lực tuyển ở có thể có thanh âm phản xạ cùng hồi âm vương, còn tại trước sân khấu chôn không ít không vắng nước, để đi đến khuyết đại âm thanh mục đích.
Theo lấy thời gian rời đổi, ngay ở đám người vừa mới ăn cơm trưa xong sau đó, phụ trách giúp một tay hạ nhân cũng đã làm xây dựng đài cao thu thập lưu loát.
Chỉ đợi giờ mùi vừa đến, Trầm Phong tiết mục liền lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mặt.
Ăn cơm, tất cả tham gia diễn xuất nhân viên liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, mà Phi Tuyết Trấn phía trên phàm là biết rõ chuyện này nhân cũng đều nguyên một đám sách ghế hướng bên này vọt tới.
Đại khái một giờ rưỡi chiều tả hữu, trên đài cao bị màn che che khuất, dưới đài ô áp áp ngồi một mảnh, toàn bộ đều hiếu kỳ chờ đợi trò hay khai mạc.
Ngay ở dân chúng chờ đợi thời điểm, đột nhiên một cái vang vọng thanh âm từ sân khấu bên trong truyền ra, Hoàng ca từ cũ tuổi.
Câu nói này mới vừa nói xong, liền nhìn sân khấu một bên màn che chậm rãi kéo ra, chỉ thấy Trầm Phong một thân trang bị mới tinh thần sáng láng cầm cái sắt lá mịt rộ phổn chậm rãi từ bên trong đi ra.
Đợi màn che kéo đến 1/3, đem Trầm Phong cả người lộ ra đến sau đó liền ngừng lại.
Nhiệt vũ đón người mới đến xuân một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ ở một cái khác bên cạnh vang lên.
Màn che lần nữa chậm rãi kéo ra, đem thân mặc một thân hoa lệ hồng trang Nhiêu Mỹ Vân lộ ra.
Chỉ thấy tay nàng đồng dạng mang theo một cái mặc dù đi qua trang trí nhưng vẫn như cũ không tốt lắm thấy sắt lá loa, ý cười yến yến đi tới Trầm Phong bên người, nhìn Trầm Phong một cái, sau đó cùng Trầm Phong song song đứng thẳng ở màn che phía trước.
Lúc này, Trầm Phong lần nữa giơ lên sắt lá loa, mở miệng nói ra, ở cái này từ cũ đón người mới đến đặc thù thời kỳ, chúng ta đại biểu Trầm phủ cả nhà hướng mọi người bái niên.
Chúc đám người ở một năm mới, thuận buồm xuôi gió.
Nhiều Mỹ Vân cũng đem sắt lá loa giơ lên bên môi, chúc mọi người song long sung vầy.
Nhà ơi!
Trầm Phong làm bộ lấy làm kinh hãi, sau đó kinh ngạc nhìn nhiều Mỹ Vân một cái, còn so kẻ mà.
Nói xong, liền lần nữa giơ lên loa, chúc mọi người tam dương khai thái.
Nói xong sau đó, còn liếc miệng một mặt gây hấn sông nhiều Mỹ Vân chép miệng.
Sau đó dùng tay che nửa bên khuôn mặt ra vẻ thần bí sông dưới đài người xem nói ra, cái này nữ nhân còn cùng ta đấu.
Chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao?
Hắn loại kia cố ý làm lạ buồn cười biểu lộ lập tức đưa tới dưới đài người xem cười vang, toàn bộ đều từ trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này Trầm gia chủ trước kia là hát hí khúc xuất thân.
Lại còn sẽ chơi vừa ra mà.
Nhìn thấy người xem cười to, Trầm Phong lại cố ý đem hai tay dùng lực nhấc lên, trong miệng nói ra, thích ta làm cái hống, làm cái này tiểu nương tử cho thẹn xuống dưới.
Tiếng nói của hắn chưa lạc, chỉ thấy nhiều Mỹ Vân gọn gàng xông dưới đài đám người chắp tay hành lễ, ta chúc mọi người bốn mùa bình an.
Trầm Phong sững sờ, sau đó một mặt không cao hứng cầm loa lên, hướng về phía đám người không kiên nhẫn dài dòng một câu, chúc mọi người ngũ phúc lâm môn.
Hoa!
Ha ha ha, không ai có thể nghĩ đến một cái đường đường gia chủ dĩ nhiên có thể như thế làm quái, nhìn một mặt sinh khí cùng không nhịn được bộ dáng, được rồi, có như thế chúc phúc người khác sao?
Nhiều Mỹ Vân gặp Trầm Phong nhìn qua bản thân, cũng một mặt không phục bộ dáng hừ một tiếng, sau đó quay người đối dưới đài nói ra, chúc mọi người lục lục đại thuận.
Nói xong còn không quên gây hấn hướng Trầm Phong mắt liếc.
Ha ha, Xuân Nương, ngươi nhìn bọn họ quá khôi hài, bụng của ta đều đau đến không được, này cũng là thôn trưởng thiết kế đi ra sao.
Ngồi ở Xuân Nương bên người Phượng Tiểu lúc này bưng bít lấy miệng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng áp chế một cách cưỡng ép lấy bản thân,
căn bản không có chút nào mà thuộc nữ bộ dáng. Mà ngồi ở chung quanh Khê Thủy thôn các thôn dân nhìn xem Trầm Phong cùng Nhiêu Mỹ Vân ở trên đài như thế làm quái, loại này mới mẻ độc đáo hoàn toàn mới hình thức cũng làm cho bọn họ nguyên một đám cười ra nước mắt. Ta thất tinh cao chiếu. Trầm Phong một mặt không phục lột lên cánh tay hung hăng nói ra. Bát Phương đến tải. Nhiêu Mỹ Vân cười xông dưới đài phất phất tay, khinh miệt nói ra.